Lục Trần đem nơi này ưng quả thụ từng cây mà nhìn kỹ quá khứ, đi qua, trong lòng hiểu rõ về sau liền chọn lựa mấy cây xem ra có khả năng trước nhất kết quả cây cối bồi thực một cái, trong lúc mệt mỏi ngồi ở bên cạnh trên bờ ruộng nghỉ ngơi, nhìn xem bên kia căn nhà cỏ kia, nhịn không được cũng là cười khổ, tự đủ, ở lâu như vậy nhà cỏ, thật vất vả trà trộn vào đến ở lại gạch phòng, kết quả cái này lại ở nhà cỏ, thật sự là càng lăn lộn càng quay trở lại nữa à? Cái gì càng lăn lộn càng quay trở lại nữa à? Một âm thanh từ sau lưng của hắn truyền đến, thanh thúy dễ nghe. Lục Trần nhìn lại, chỉ thấy là Tô Thanh Quân chẳng biết lúc nào đứng ở trên bờ ruộng cách đó không xa, đang nhìn mình. Lục Trần cười ha ha một cái, đứng lên cười nói, bất quá là tùy tiện đùa giỡn một chút mà thôi, không có việc gì. Tô Thanh Quân nhưng không có cười, mà là nghiêm túc nhìn xem Lục Trần, sau đó nói, Lục Trần, ương quả chuyện này đối với tu luyện của ta cực kỳ trọng yếu, ta không nghĩ xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Lục Trần ngơ ngác một chút, có vẻ không nghĩ tới Tô Thanh Quân đối với việc này vậy mà coi trọng như vậy, liền cũng thần sắc đoan chính, nói, Tô Sư tỷ xin yên tâm, chuyện này là ta tận tâm tận lực tranh thủ đến, tự nhiên là phải chăm chỉ làm tốt, đoạn sẽ không biết qua loa sơ hở. Tô Thanh Quân khẽ gật đầu, nói, vậy cũng tốt. Nói xong như là lại nhớ ra cái gì đó, chần chờ một chút, nhìn xem Lục Trần lại nói, mặt khác, việc này nếu là ngươi thay ta làm xong tốt rồi, ta chắc chắn thâm tạng. Hơn nữa khẳng định so với bên ngoài lưu hương phố bên kia lệ cũng phải tốt hơn nhiều, tóm lại, tuyệt đối không cho ngươi càng lăn lộn càng quay trở lại, cái này ngươi có thể yên tâm. Lục Trần trên khuôn mặt khó được mà lướt qua một chút xấu hổ, cười khổ nói, ta đây liền đa tạ ngươi rồi. Tô Thanh Quân đối với hắn gật gật đầu, liền xoay người hướng động phủ bên kia đi đến. Nhưng lúc này, Lục Trần bỗng nhiên lại gọi lại nàng, nói, Tô Sư tỷ, này ưng quả phẩm tính chắc hẳn ngươi cũng là trong nội tâm biết được, ta hội cực kỳ quan tâm chăm sóc. Một khi kết quả trưởng thành liền tới gọi ngươi. Nhưng mà nếu là muốn đem sự tình làm tốt, ta rốt cuộc vẫn là cùng ngươi ngay mặt thương lượng xác nhận một chút, trong đoạn thời gian này, ngươi cũng không thể tùy ý rời khỏi động phủ. Tô Thanh Quân vuốt cằm nói, đây là tự nhiên. Ta dạo gần đây sớm xuống núi, chính là đi xử lý một ít tạp vụ, kế tiếp hơn 20 ngày này, ta liền luôn luôn lưu ở trong động phủ tinh tu, ngươi có thể yên tâm. Lục Trần nhếch miệng cười cười, nói, được. Tô Thanh Quân nhìn hắn một cái, thần sắc nhàn nhạt xoay người, hướng xa xa động phủ đi. Mà Lục Trần thì một lần nữa ở ngồi xuống trên bờ ruộng, nhìn nhìn trước mắt mảnh linh điền này, lại nhìn một chút trời xanh trên đỉnh đầu, chỉ thấy trời xanh mây trắng, trong suốt như giặt rửa, không khỏi bỗng nhiên sinh lòng cảm khái, thấp giọng nở một nụ cười, nói, ta cái này, coi như là làm ruộng trồng ra mặt sao. 3. Có ban ngày liền có đêm, có ánh sáng liền có tối. Đêm làm Lục Trần đứng dưới bầu trời nắng ráo sáng sủa sáng ngời, ở kiếp như tiên cảnh giữa nhân gian phi nhạn đài trên phát ra một chút cảm khái, cảm giác nhân sinh tóm lại vẫn còn có chút ánh sáng có chút đẹp đồ tốt lúc, ở trong núi Côn Luân một chỗ khác, ở cái khác hành tẩu ở trong núi trên đường Hà Nghị trong nội tâm, thì ở vào ban ngày còn lộ ra một chút lanh ý, cảm giác xuất hiện ở mảnh địa phương phía trước hắn kia có một chút hắc ám. Dãy núi Côn Luân rất rất lớn, đại bộ phận địa phương đều là rộng rãi sáng sủa, chính như Côn Luân phái cái danh môn đại phái này tương tự, tràn đầy khí thế chính nghĩa hào hùng. Nhưng mà một cái tu chân danh môn khổng lồ như thế, đương nhiên không có khả năng thật sự hết thảy đều như mặt ngoài như vậy, ít nhất ở Hà Nghị trong mắt, giờ phút này hắn đang tiến về trước tòa núi kia, cái kia giấu ở mặt sau ngọn núi chỗ bóng tối địa phương, chính là hắc ám rét lạnh. Dù là giờ phút này đúng là ban ngày, mặt trời treo cao, nhưng ở đây cho người cảm giác cũng vẫn đang không có thay đổi. Núi là núi vô danh, rất nhiều năm đến vẫn luôn không có nổi danh, có vẻ ai cũng không muốn phí cái này đầu óc vì cái địa phương quỷ quái này gọi là... Cho nên dần dà về sau, núi vô danh rõ ràng liền thành ngọn núi này chính thức danh hảo. Núi vô danh là dấu ở trong dãy núi Côn Luân một tòa núi nhỏ, xung quanh đều là dãy núi cao lớn, cho nên phần lớn tia sáng đều bị núi cao che lại. Ngọn núi nhỏ này âm u, băng hàn mà cô tịch tiên tĩnh, chưa bao giờ bị người sở ưa thích. Ở núi vô danh cái bóng chỗ, trong một góc càng thêm âm u kia, còn xây dựng một tòa phòng ốc giống như từ đường. Nghĩa mộ. Hà Nghị nhìn xem tòa kia cho dù là ở ban ngày cũng lộ ra cực kỳ mở tối phong ốc, trong miệng chậm rãi đọc lên treo ở trên cánh cửa đầu chữ trên tấm bảng. Mộ chính là phân mộ, là thu lưu thi hài người chết địa phương, nhưng ở trong núi Côn Luân, cũng không phải tất cả Côn Luân phái tu sĩ ở sau khi qua đời đều lại tới đây. Như chân quân, chân nhân, còn có kim đan, trúc cơ các loại tu sĩ đạo hạnh cao thâm, Côn Luân phái tự nhiên sẽ có phong cảnh tú lệ nghĩa trang hảo sinh an táng, ngày đêm hưởng thụ bọn hậu bối hương khói cung phụng. Ngày lễ ngày Tết cũng là náo nhiệt vô cùng, cùng nghĩa mộ ở đây hoàn toàn như là hai cái thế giới. Cái địa phương tối tăm âm lãnh này, thu lưu chính là một ít cô hồn dã quỷ, Thu Lưu chính là một ít vào không được sừng sững côn luân sáng ngời nghĩa trang người. Hạ Trường Sinh thi thể, liền bị đặt ở đây. Đương nhiên rồi, theo lẽ thường, nếu quả thật nghĩ cần cực lực điều tra mà nói thi thể này vốn là không nên di động, nhưng dù là côn luân phái thủ đoạn lợi hại, lại cũng không thể thời gian dài đem một cỗ thi hài đặt ở đám người tụ cư địa phương, tăng thêm Hạ Trường Sinh cả đời này không có tiếng tăm gì, bị chết cũng là im hơi lặng tiếng, đương nhiên cũng là vào không được côn luân nghĩa trang, cho nên chỉ có thể được an trí đến nghĩa mộ ở đây. Nghĩa mộ đại môn là bị sơn thành hai cánh của lớn màu đen, ở mảnh này cái bóng sơn ảnh trong lộ ra khắc thường trầm hùng, nhưng là có vài phần cảm giác cú ám, Hà Nghị đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn cũng là lần đầu tiên tới ở đây, bình thường mà nói, đệ tử phái Côn Luân gần như không ai nguyện ý đến bên này. Hắn bước về phía trước, ở trên cửa nghĩa mộ gõ hai cái, thanh âm trầm thấp lan truyền mở đi ra, phía sau cửa nhưng lại một mảnh im lặng, không phản ứng chút nào. Hà Nghị nhíu nhíu mày, trên tay lại ra sức gõ vài cái, so với vừa rồi lớn tiếng hơn chút ít, chỉ là trong một mảnh tĩnh lặng này, đột nhiên vang lên âm thanh giống như một tiếng gào thét khàn giọng đột ngột, khiến lòng người phải run lên. Chốc lát sau, phía sau cửa vang lên một điểm tiếng bước chân, chậm rãi đến gần, sau đó mở ra cửa lớn màu đen. Một khuôn mặt khô gầy dàn mua, từ trong khe cửa lộ ra ngoài, trong lúc nhất thời Hà Nghị cũng không thấy rõ người đàn ông này đến tột cùng có bao nhiêu tuổi. Nhưng là cho hắn ấn tượng sâu nhất hay vẫn là con mắt của lão đầu trông coi nghĩa mộ này. Trong đôi mắt kia, gần như không có bất kỳ hào quang gì, có chỉ là chết lặng cùng dại ra, phảng phất là đến nhân sinh giây phút cuối cùng, sắp dầu hết đèn tắt. Chuyện gì? Ánh mắt lạnh lẽo chết lặng kia, rơi vào Hà Nghị trên mặt, có lẽ là này sau lưng bầu không khí âm trầm cùng khí tức hắc ám, để Hà Nghị vô ý thức dùng mình một cái. Nhưng hắn dù sao cũng là cái tu hành thâm hậu, thiên tư xuất sắc tu sĩ, rất nhanh liền chấn định lại. Sau đó từ trong lòng đưa ra một phần thủ lệnh quá khứ, đi qua. Ta gọi Hà Nghị, phụng trưởng môn chân nhân chi mệnh, đến xem xét ngày hôm trước đưa tới đây Hạ Trường Sinh thi thể. Người trông coi thi thể này cũng không có đưa tay đón, hắn chỉ là hướng phía dưới liếc một cái, lập tức lại nhìn một chút Hà Nghị, im lặng một lát sau, thanh âm khàn khàn chậm rãi đẩy ra nửa cánh cửa, nói, vào đi. Nhìn xem người trông coi thi thể này nhích thân thể ra, Hà Nghị do dự một chút, liền cất bước đi vào nghĩa mộ. Vừa mới vượt qua cửa một sát na kia, hắn có vẻ có một loại sắc trời đột nhiên càng thêm hắc ám cảm giác. Trong nghĩa mộ này đại bộ phận phong ốc, đều bị sơn thành màu đen, một loạt mười mấy bộ quan tài, song song bày ở dưới một mặt tường của căn nhà này, sau đó một mặt khác có trước sau rất nhiều gian phòng, có căn phòng nhìn sơ qua đen kịt một màu, có căn phòng lại có lốm đa lốm đốm ánh đến lấp lánh sáng lên, lộ ra nhàn nhạt một chút hào quang đi ra. Có vẻ như là thấy được Hà Nghị nghi hoặc trong mắt. Người trông coi thi thể kia từ bên cạnh hắn chậm rãi đi qua, thấp giọng nói ra, có ánh đến, là người vừa chết, âm phủ đường xa, đen kịt khó đi, cũng nên có chút ánh sáng mới tốt đi đường. Hà Nghị sắc mặt khẽ biến, đồng nhiên lại nói, những căn phòng tối đen kia thì sao? Người trông coi thi thể có chút chất phác mà quay đầu, hướng hắn nhìn một cái, trong đôi mắt kia có vẻ chỉ còn lại có một mảnh đục ngầu âm u chết lặng vẻ, nói, những cái kia đều là bị chết lâu rồi, liền hồn phách đều đi xa. Hà Nghị nhìn chằm chằm vào người trông coi thi thể này, đồng tử có chút co rút lại. 3. Trước ngày hôm nay, Hà Nghị biết rõ nghĩa mộ cái chỗ này, nhưng chưa từng tới bao giờ, cũng đương nhiên sẽ không biết rõ ở đây âm trầm đáng sợ như thế, còn có như vậy một cái người trông coi thi thể quỷ khí âm trầm. Nếu không phải giờ phút này xác nhận thật sự của mình là ở trong núi Côn Luân, mà nghĩa mộ này lại đúng là Côn Luân phái địa bàn, Hà Nghị thậm chí đều cảm thấy người trước mắt này là tà ma ngoại đạo gì đó. Hắn thậm chí cảm thấy được chính là hắn trước kia đã từng thấy qua những yêu nghiệt ma giáo cùng hung cực các kia, đơn thuần lên khí tức u ám đến, còn cũng không bằng trước mắt người trông coi thi thể này. Nhưng mà Côn Luân phái đã có thể cho người ngay ở đây trông coi nghĩa mộ, có lẽ cũng không phải thật là yêu nhân gì rồi, đại khái là loại địa phương này thật sự âm khí quá thịnh, đợi đến lâu rồi, tự nhiên trở nên cổ quái. Nghĩ tới đây, Hà Nghị ngược lại là trong lòng có chút đồng tình người trông coi thi thể này rồi. Bất quá hắn từ trước đến nay cũng là loại người tâm trí kiên cường, đối với người trông coi thi thể gật gật đầu về sau, nhân tiện nói, Hạ Trường Sinh thi thể thả ở nơi nào. Người trông coi thi thể giơ tay lên, chỉ hướng này đỉnh viện một chỗ bên cạnh. Hà Nghị nhìn hắn động tác, chậm chạp không nói, còn dị thường cứng ngắc, cũng không biết đến cùng giống người hay là giống quỷ, nhịn không được liền hỏi, cái tay này của ngươi làm sao vậy? Người trông coi thi thể im lặng chỉ chốc lát, nói, giả dối. Hà Nghị khẽ giật mình, nhìn kỹ một cái. Quả nhiên phát hiện tay của người trông coi thi thể tuy rằng bề ngoài cùng thường nhân không khác, nhưng trên thực tế lại là dùng khối gỗ khắc thành. Lần này để hắn lập tức có chút lúng túng, hít sâu một hơi, có chút cúi đầu, nói, xin lỗi. Người trông coi thi thể kia thần sắc trên khuôn mặt đống nhúc nhích, tựa hồ có chút bất ngờ, nhìn thêm Hà Nghị một cái về sau, trong ánh mắt cứng ngắc có vẻ ôn hòa một ít. Sau đó, giọng nói của hắn lại một lần nữa vang lên, nói, ở trong gian phòng kia. Hà Nghị theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy là đình viện cuối cùng một chỗ phòng tối, bên trong có mấy điểm ánh nến lóe ra. Hắn gật gật đầu, nói, đa tạ lao trượng chỉ điểm. Nói xong, liền cất bước hướng bên kia đi đến, chỉ là mới đi ra khỏi vài bước về sau. Hắn chợt nghe sau lưng người chồng coi thi thể mở miệng nói ra, uy, ngươi muốn biết, người kia là chết như thế nào sao? Hà Nghị thân thể đột nhiên chấn động, đồng nhiên xoay người lại, tinh quang trong mắt đại thịnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 146, việc của người Tô gia. Núi vô danh bóng mở trùng trùng điệp điệp, phảng phất là liền ánh mặt trời đều chán ghét ở đây, hiếm có rơi xuống ánh sáng thời điểm. Ở trong cái đình viện âm u này, trong bầu không đầy âm khí, người chồng coi thi thể kia đột nhiên nói ra một câu như vậy. Để Hà Nghị đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khó có thể tin. Ngươi biết? Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiểu tụy gầy còm kia, trầm giọng nói ra. Người trông coi thi thể há to miệng, trong miệng phát ra một tiếng cùng loại hắc hắc âm thanh, nhưng mà nhìn sang trên mặt của hắn nhưng thật giống như không có nửa điểm vui vẻ, thậm chí mà ngay cả động tác cười cũng chỉ là cơ bắp ở khóe miệng có chút run rẩy một cái, lộ ra cứng ngắc vô cùng. Hà Nghị thậm chí cảm thấy được chỉ sợ mà ngay cả người vừa chết xem ra đều so với người trông coi thi thể này càng thuận mắt chút ít, bởi vì hắn so với người chết càng giống người chết, cỗ tử khí nồng đậm đến mức không tan kia, có vẻ không giây phút nào không ở đây từ trên người hắn phát ra. Đã nghe được Hà Nghị câu hỏi, người trông coi thi thể cười quỷ dị qua về sau, chỉ là khàn giọng lấy âm thanh, nói, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn gặp một người, ngươi thay ta đem hắn tìm đến. Là ai? Đông Phương Đảo. 3. Đông Phương Đảo. Hà Nghị giật mình một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, à, là Bách Thảo Đường vị kia. Không tệ. Hà Nghị nhíu mày, nhìn xem người trông coi thi thể này, nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Người trông coi thi thể mặt không biểu tình, nhìn sơ qua liền như cùng một cái giống như cô hồn dã quỷ đứng ở trong đình viện âm u này, thấp giọng nói, này cùng ngươi không quan hệ. Hà Nghị im lặng trong khoảng khắc, lập tức nhưng lại lắc đầu, nói, ta khả năng làm không được. Một là, ta cùng vị kia Đông Phương sư thúc không quen, trong ngày thường cũng không có giao tình gì, hôm nay nói không chừng. Còn có khả năng trở mặt. Thứ hai, theo ta được biết, hắn bởi vì thân chịu trọng thương trải qua bế quan đã lâu, cho tới bây giờ cũng không có dấu hiệu xuất quan, thậm chí liền đệ tử yêu thích nhất của hắn cũng không thể chính thức hành lễ bái sư. Cho nên ta cũng hẳn là không có cách nào khác. Người trông coi thi thể xoay người, lạnh lùng thốt, quên đi, dù sao lời ta nói trải qua nói, có làm hay không ở ngươi. Hà Nghị bỗng nhiên hướng trước bước ra một bước, trong mắt tinh mang thoáng hiện, nói, trong tay của ta có trưởng môn chân nhân thủ lệnh, chẳng lẽ điều này cũng không có thể cho ngươi nói thật. Người trông coi thi thể cũng không quay đầu lại, nói, thủ lệnh kia chỉ là có thể làm cho ngươi đi vào trong viện này, nếu là muốn áp chế ta mà nói còn chưa đủ tư cách, nếu không thì ngươi gọi Nhàn Nguyệt chân nhân trực tiếp tới tìm ta à. Hà Nghị yên lặng, hắn đương nhiên không có khả năng thật sự đi gọi Nhàn Nguyệt chân nhân đi tới nơi này mở mịt chi địa. Thân là Côn Luân phái nhất phái đứng đầu, Nhàn Nguyệt chân nhân trong mỗi ngày bao nhiêu sự tình, bận bịu đều bận không qua nổi, huống chi chuyện này là lão nhân gia ông ta trực tiếp chỉ ra và xác nhận giao cho Hà Nghị, Hà Nghị cũng hoàn toàn không muốn làm cho Nhàn Nguyệt chân nhân thất vọng. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua người trông coi thi thể kia, nói, trưởng môn chân nhân đương nhiên sẽ không tới ở đây, nhưng mà ta đáp ứng ngươi, sớm muộn gì sẽ giúp ngươi đi gọi một lần Đông Phương sư thúc, nhưng thành công hay không, nhưng lại không thể bảo chứng rồi. Người trông coi thi thể lại tựa hồ như thờ ơ, phất phất tay, lạnh lùng mà nói, không có gặp Đông Phương Đảo trước, ta sẽ không có lời nói cho ngươi. Dứt lời, đúng là phối hợp đi xa, rất nhanh liền đi tới đỉnh viện này bên kia trong bóng tối thâm trầm kia, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Hà Nghị hít sâu một hơi, sắc mặt biến ảo mấy lần về sau, hay vẫn là quyết định trước buông cái này đột nhiên xuất hiện sự việc xen giữa, nhưng sau đó xoay người đi vào gian phòng lóe ra từng ánh nến âm u kia. 3. Ưng quả thụ thích sáng thích tầm ức, còn yêu thích linh lực dồi dào tầm bổ, là một loại linh thực cực kỳ dễ hỏng, cũng không tốt nuôi dưỡng, ở lúc thu hoạch bởi vì thuộc tính đặc biệt, đồng dạng cũng không nên ngắt lấy, có thể nói là một loại đồ vật khá phiền toái. Lục Trần đi tới phi nhạn đài bên này, trên cơ bản ăn ngủ nghỉ đều ở bên cạnh mảnh linh điền này rồi, dốc lòng chăm sóc lấy ở đây ưng quả thụ, xem như vì Tô Thanh Quân nhất định gió thổi mây vẩn, sắc sỡ lóa mắt cuộc đời tu luyện đi tăng thêm một thanh củi lửa. May mắn trong bất hạnh chính là ưng quả thụ yêu thích ánh mặt trời, không ở ban đêm kết quả chín muồi, này để Lục Trần ít nhất có thể ở buổi tối ngủ cái cảm giác an ổn. Bằng không thì suốt ngày cũng không thể nghỉ ngơi, đó chính là thần tiên cũng chịu không được rồi. Ở hắn lại tới đây ngày đầu tiên, Tô Thanh Quân đi vào bờ linh điền nói chuyện với hắn về sau, liền tự động quay trở lại động phủ, sau đó ngày hôm nay sẽ thấy cũng không gặp đi ra qua. Lục Trần biết rõ Tô Thanh Quân từ trước đến nay có say mê tu hành thanh danh, cho nên cũng là cũng không kỳ quái, ở trong linh điền bận việc đến lúc hoàng hôn, hắn liền cũng đã xong ngày hôm nay lao động. Đem làm thời điểm mặt trời sắp lặn xuống núi, Lục Trần đi đến phi nhạn đài bên vách núi, hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi, chỉ thấy vân hải mênh mông, một vòng tà dương hơn phân nửa rơi ở dưới đường chân trời, hào quang còn sót lại đem mây trôi mạ lên một tầng màu hoàng kim, giống như là một mảnh hải dương màu vàng kim sáng lạ, lộ ra mỹ lệ khác thường. Gió núi trước mặt thổi tới, và áo phần phật múa may, ở trên vách núi này lúc ngẩng đầu nhìn lên trời, liền sẽ có một loại ý chí mở rộng ra, phảng phất chỗ nhân gian có việc đều không hề trọng yếu, giống như bồng bềnh xuất trần tâm ý xông lên đầu. Có lẽ, cái này là loại tư tưởng tu tiên kia. Lại có lẽ, chính là bởi vì như thế, từ trước tới nay trong vô số thế hệ những cái kia thượng cổ thần tiên đại đức đám bọn họ, mới đều yêu thích ở lại danh sơn sông lớn trong động thiên phúc địa, nhìn biến hóa thay đổi khôn lường, thấy đầu chuyển tinh di thay đổi liên tục, bởi vậy đi tìm hiểu đại đạo chân chính. Lục Trần ngắm nhìn phương xa thanh thiên, suy nghĩ xuất thần. Con đường hắn đi, phảng phất cùng tất cả mọi người trên thế gian bất đồng, dù là hắn giờ phút này nhìn thấy thiên địa thắng cảnh vân hải bao la mênh mông, nhưng vẫn là nghĩ không ra nhìn không thấy đại đạo thuộc về hắn, con đường chỉ dành riêng cho hắn kia. 3. Hôm sau sáng sớm, Lục Trần sớm liền rời khỏi giường, đi vào trong linh điền đảo qua một vòng. Trải qua một buổi tối, này 7 cây ưng quả thụ xem ra cùng hôm qua cũng không có gì bất đồng, có chút treo ở đầu cành trái cây cũng còn trẻ trung lấy, không có hiển lộ ra dấu hiệu sắp trưởng thành, hẳn là còn phải lại đợi vài ngày a. Lục Trần sau khi xem, trong nội tâm liền có mấy, cầm thùng gỗ đi chỗ dòng suối mát lạnh trong núi lấy 2 thùng lớn nước suối trong eo, trước là đổ vào thấu rồi, sau đó lại từng cái vì những cái cây này làm linh lực bồi dưỡng. Một đống công việc này xuống, đảo mắt liền đến trưa thời gian, cuối cùng là có thể thở một ngụm rồi. Lục Trần đi đến mép bờ ruộng ngồi xuống, hướng động phủ bên kia nhìn một cái, này mới vừa buổi sáng, Tô Thanh Quân hay vẫn là liền cửa động phủ đều không có đi ra qua, xem ra cô gái mỹ lệ trẻ đẹp này là quyết định chủ ý rồi trong động phủ đợi, sẽ chờ Lục Trần đã chạy tới kêu lên. Lục Trần cười cười, thật cũng không cái gì tâm sự bất bình khác, dù sao vốn ước hẹn trước đó chính là như vậy. Hắn đang ngồi lấy, trong nội tâm tính toán giờ phút này dưới chân núi trong Côn Luân Phái, Hạ Trường Sinh sự kiện kia có lẽ trải qua truyền ra. Đại đa số đệ tử bình thường có lẽ chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, nhưng nếu quả thật có gian tế ma giáo tại đây, chắc hẳn không có khả năng sẽ đối với kia chuyển sinh trận thờ ơ a. Có lẽ, sẽ có phản ứng gì sao? Hắn hơi hai con mắt híp lại, lẳng lặng mà nghĩ lấy, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, quyết định lúc đêm khuya đêm nay, có lẽ là có lẽ vụng trộm xuống núi một chuyến đi xem. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, yên tĩnh phi nhạn đài trên bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Lục Trần kinh hãi không ngớt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trên con đường lên núi bước nhanh đi tới một gã nam tử, thẳng đến kia phi nhạn đài trên đại môn động phủ mà đi. Lục Trần chỗ một mảnh linh điền này là ở phi nhạn đài bên cạnh mở đi ra, xung quanh nhiều có cổ mục đá núi, đại bộ phận địa phương đều bị che chắn ngăn trở, tăng thêm địa phương vắng vẻ, ngày thường nếu không phải quan sát kỹ lưỡng, thật đúng là không rất dễ dàng chú ý tới ở đây. Nam nhân vội vàng mà đến kia rõ ràng sẽ không có chú ý tới bên ngoài động phủ chỗ xa hơn 10 trượng còn có một mảnh linh điền. Còn đứng lấy một người nam nhân, nhìn khuôn mặt mang vẻ lo lắng của hắn, chạy nhanh đến sau đại môn, liền dùng sức bắt đầu gõ cửa. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa kia trầm thấp mà rõ ràng, nhưng cũng không tính quá vang dội, bởi vì Tô Thanh Quân tòa động phủ này đại môn cùng dưới núi phong ốc trạch viện bất đồng, không phải là cửa gỗ, mà là bỏ thêm pháp thuật cấm chế cửa đá. Tu sĩ Kim Đan, hoặc nói là mục đích trung thiên tài trẻ tuổi tăng thêm hào phú thế gia bối cảnh, vậy thì chính là không giống bình thường như vậy. Lục Trần sờ lên trong ngực, bên kia có một khối thạch phù màu vàng, là ngày hôm qua lúc gặp mặt Tô Thanh Quân liền cho hắn, tác dụng cũng rất đơn giản, dùng khối thạch phù này có thể nhẹ nhõm liên lạc đến Tô Thanh Quân, dùng lời của nàng mà nói, cửa đá kia vừa dày vừa nặng, bên trong động phủ hết lần này tới lần khác vừa lớn lại thâm sâu, thật muốn có người tìm mà nói chỉ là gõ cửa, nào có dễ dàng như vậy nghe được đến. Nhìn xem người đàn ông kia hao hết khí lực gõ nửa ngày cửa đá, nhưng trong động phủ có vẻ nửa điểm phản ứng đều không có lúc. Lục Trần bỗng nhiên cao hứng trở lại, cảm giác có một loại cảm giác về sự ưu việt quỷ dị để hắn có thể khinh bỉ cái kia vẫn còn ngây ngốc người đàn ông gõ cửa, tuy rằng hắn cũng biết loại cảm giác này rất nhàm chán, nhưng là hắn hay vẫn là nhịn cười không được. Hắn cũng không có suy nghĩ chạy tới thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, trái lại, hắn thậm chí còn lui về phía sau 2 bước, sau đó dựa lưng vào một gốc cây ưng quả thụ thân cây ngồi xuống, cũng không chê trên mặt đất bùn đất dơ bẩn, dù sao ở này lăn mới vừa buổi sáng rồi. Hắn liền xa xa mà nhìn xem người đàn ông kia càng ngày càng chật vật, sau đó cười đến càng ngày càng hài lòng. Rốt cục, người đàn ông gõ cửa kia có vẻ có chút nhịn không được rồi, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, nói, quân tỷ, thanh quân tỷ tỷ, ngươi có ở bên trong không? Ta là Tô Tiêu A. Lục Trần xa xa mà nghe, miệng hít lên, lắc đầu nói, Tô Tiêu. Danh tự không được A, dứt khoát trực tiếp gọi Tô ngu xuẩn thì tốt rồi. Ngoài cửa Tô Tiêu còn gọi là lấy đợi sau nửa ngày, kết quả cửa đá của động phủ kia hay vẫn là lù lù bất động, Tô Tiêu càng phát ra sốt ruột rồi, ở cửa động gấp đến độ xoay quanh, nhìn sơ qua có vẻ liền cái chán đều gấp đến độ đổ mồ hôi rồi. Đông dưng, kia Tô Tiêu có vẻ đột nhiên một phát hung ác, thoáng cái đối với đại môn động phủ trực tiếp quỳ xuống, sau đó dụng lực dập đầu ba cái. Lần này đem xa xa Lục Trần giật nảy mình, nhìn xem bên này cảm thấy càng phát ra có ý tứ rồi. Sau một chốc, chỉ nghe kia Tô Tiêu lớn tiếng năn nỉ nói, quân tỷ, ngươi đi ra gặp ta một chút đi, tiểu đệ thật là có việc gấp à, cầu ngươi cứu mạng à. Hả? Đều phải cứu mạng nữa à? Lục Trần nhiều hứng thú mà nhìn xem bên kia, chia tay sờ soạng trong ngực một cái khối thạch phù màu vàng kia, nhưng sau khi trầm ngâm một lát, hay vẫn là buông lỏng tay ra. Ta ngược lại muốn nhìn, nàng lúc nào ra? Này lầm bầm lầu bầu một chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng, đồng nhiên liền nghe bên kia đại môn động phủ ầm ầm động tĩnh, cửa đá rời đi, vì trên mặt đất Tô Tiêu ngẩng phát đầu lên, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Mà ở phía xa Lục Trần cũng là ngơ ngác một chút, vô ý thức mà nói, vừa nghe đến cứu mạng liền đi ra, sẽ không biết trùng hợp như vậy à. Chưa xong còn tiếp. Chương 147, tiền mọn cho chó ăn. Cửa đá rời đi, Trầm Hùng bóng mở sau lưng đi tới một cái bóng dáng xinh đẹp, đúng là Tô Thanh Quân. Chỉ thấy nàng nhìn xem đang quỳ thẳng tại động phủ ngoài cửa Tô Tiêu, trên khuôn mặt cũng là lướt qua vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói, Tô Tiêu, ngươi làm cái gì vậy? Tỷ tỷ, Thanh Quân tỷ tỷ, cứu ta a! Tô Tiêu nhào tới tiến đến, chìa tay liền muốn đi ôm Tô Thanh Quân chân. Xa xa Lục Trần thấy tinh thần chấn động, nghĩ thầm giữa hai người này rõ ràng còn có sự tình cổ quái gì sao, nhịn không được liền hướng trước đi được hai bước. Ai ngờ, bên kia Tô Thanh Quân bóng người lóe lên, nhưng lại dĩ nhiên tránh được Tô Tiêu kia một ôm. Đồng thời sắc mặt trầm xuống, nói, Lục đệ, ngươi làm cái gì? Tô Tiêu làm cho hoảng sợ, giống như lúc này mới tỉnh ngộ qua đến chính mình có chút lô măng rồi, vội vàng dốc sức liều mạng lắc đầu nói, ta sai rồi, quân tỷ ngươi đừng nóng giận, ta là thực có việc gấp. Tô Thanh Quân hừ một tiếng, sắc mặt hơi giãn ra, nói, có chuyện gì, nói đi. Thoáng dừng một cái về sau, lại đi qua kéo hắn một cái, nói, đứng lên mà nói, một đại nam nhân động một chút lại quỳ trên mặt đất. Như bộ dáng gì nữa? Tô Tiêu lúc này mới đứng lên, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vội vàng, cầm lấy Tô Thanh Quân tay nói, quân tỷ, ngươi trước tiên cho ta mượn 2.000 linh thạch ra. Tô Thanh Quân biến sắc, nói, nhiều như vậy, ngươi muốn làm gì? Tô Tiêu ha to miệng, sắc mặt lại bỗng nhiên có chút nhăn nhó, sau nửa ngày cũng không nói rõ ràng nguyên nhân, chỉ là lắp bắp mà nói cái gì ta có việc cần dùng gấp, ngươi trước hết cho ta mượn tiền rồi nói sau biết không? Bên cạnh Lục Trần nghe được cũng là có thú vị. Ngồi xuống ở trên bờ ruộng, thuận tay từ trong thùng nước múc một muôi nước suối uống vào. Nước này chính là dòng suối mát lành trong núi, ngọt ngào ngon miệng, uống lên đến lại thoải mái hết sức, để hắn có phần có vài phần cảm giác uống trà xem chuyện vui, đồng thời trong miệng thấp giọng nói, mới mở miệng muốn 2.000, thật đúng là hào môn thế gia đi ra đó à, thực mẹ nó có tiền. Mà bên kia mái hiên Tô Thanh Quân hỏi nửa ngày, nhìn Tô Tiêu lại thủy chung không chịu nói rõ ràng, có vẻ cũng có chút giận, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, có chuyện gì ngươi liền nói rõ ràng cho ta, bằng không thì dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi nhiều tiền như vậy. Tô Tiêu vẻ mặt đưa đám nói, quân tỷ, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta Tô gia ở Côn Luân phái tu hành lớn lớn nhỏ nhỏ đệ tử không dưới trăm người, nhưng hàng năm cung phụng của cải, ngược lại có nhiều hơn một nửa đều đặt ở trên người của ngươi. Này, ta đây không hướng ngươi muốn, còn có thể hướng ai mượn à? Tô Thanh Quân sắc mặt khẽ biến, nhưng xem ra lập tức cũng là thở dài, có vẻ trên khuôn mặt cũng có vài phần bộ dáng ấy nấy. Mà ở phía xa Lục Trần thì ngược lại hít vào một hơi khí lạnh, nói, vê đút vò vê đút, đây cũng không phải là bất công à. Sau một chốc, Tô Thanh Quân mở miệng nói, Lục đệ, ngươi hay vẫn là đem nguyên nhân sự việc đều nói cho ta biết, nếu là quả thật yêu cầu ta hỗ trợ, ta cũng liền giúp ngươi rồi. Tô Tiêu chần chờ một chút, sau đó đem đầu hướng trước để sát vào chút ít, ở Tô Thanh Quân trước người thấp giọng nói mấy câu. Lục Trần cái chỗ ngấu chốt này không có nghe rõ, không khỏi có chút căm tức, múc một muôi nước tức giận uống. Nghĩ thầm này không ai địa phương còn để ý như vậy, nhất định là bộ chuyện bẽ mặt. Suy nghĩ này mới ở trong đầu hắn chuyển qua, bỗng nhiên chỉ thấy bên kia Tô Thanh Quân bỗng dưng lông mày vừa nhấc, trên khuôn mặt lộ ra một vòng sắc mặt giận dữ, nhưng lại cả giận nói, cái gì? Ngươi là muốn cầm những số tiền này đi vì cô gái trang hoa kia chủ thân. Tô Tiêu gấp đến độ giơ chân, vừa muốn cầu khẩn thời điểm, bỗng nhiên hai người đồng thời nghe được bên cạnh ngoài mười trượng hơn địa phương, mạnh mẽ truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt. Tô Thanh Quân cùng Tô Tiêu đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên kia cổ một nham thạch che đậy hơn phân nửa trên bờ linh điển, Lục Trần đang che ngực ho khan lấy, hình như là lúc uống nước bị sặc, lại hình như là đang tại vất vả cố nén không bật cười lớn, vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Người nào, lớn mật. Tô Tiêu nhảy lên cao ba trượng, nộ hiện ra sắc, chỉ vào Lục Trần lớn tiếng cả giận nói, nơi nào đến tiểu tử, vậy mà một mình ẩn thân ở này phi nhạn đài trên. Nói qua sắc mặt hắn bỗng nhiên lại là biến đổi một lần nữa, quắc, ngươi cái thằng này, chẳng lẽ là sắc đảm ngập trời, ngấp nghé ta quân tỷ mỹ mạo, như toan làm loạn sao? Phi, nhìn lao tử hôm nay đánh chết ngươi, sẽ đem ngươi từ trên núi này vứt bỏ đi. Lục Trần một bên ho khan một bên quắc tay, đồng thời luôn luôn lắc đầu, sắc mặt xem ra có chút cổ quái. Tô Tiêu giận dữ, muốn tiến lên đem tên đệ tử tạp dịch đuôi mù này đánh dừng lại lúc, lại bị Tô Thanh Quân từ bên cạnh quắc dừng, nói, đủ rồi. Tô Tiêu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại nàng, chỉ nghe Tô Thanh Quân lạnh lùng thốt, hắn là Bách Thảo Đường bên kia đệ tử tập dịch, lại đây là giúp ta làm việc, muốn ở đỉnh núi này tạm cư một đoạn thời gian. Tô Tiêu ngơ ngác một chút, sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, lại nhìn linh điền bên kia lúc, lại phát hiện cứ như vậy một hồi công phu, Lục Trần rõ ràng trải qua không thấy rồi. Nghĩ đến là nhìn tình cảnh này có chút xấu hổ, lại e ngại Tô Thanh Quân mặt mũi, không muốn làm nàng khó xử, liền nên rời đi trước rồi. Tô Thanh Quân cũng hướng linh điền bên kia nhìn một cái, trong mắt sáng trong veo cũng không cái gì quá nhiều khác thường, nhưng mơ hồ cũng là nhẹ nhàng thở ra, mà Tô Tiêu thì nhìn xem hai bên không người, liền lại chạy về Tô Thanh Quân bên người, sau đó dốc sức liều mạng thấp giọng năn nỉ thỉnh cầu lấy, hành lễ thở dài không nói, cuối cùng thậm chí vừa muốn quỳ xuống bộ dáng, sợ tới mức Tô Thanh Quân kéo lại hắn, hung hăng mắng hắn vài câu, nhưng Tô Tiêu hồn nhiên không để ý, có vẻ ra mặt dày, liền thủy chung dây dưa lấy Tô Thanh Quân không tha. Tô Thanh Quân mắng cũng mắng, đánh cũng đánh cho, cuối cùng giống như cũng là bất đắc dĩ, bị Tô Tiêu dây dưa hơn một canh giờ, cuối cùng khoát khoát tay, đốt thứ gì trong tay hắn, sau đó Tô Tiêu liền vô cùng mà chạy. 3. Từ cửa sổ của căn nhà cỏ trong khe hở, xa xa mà nhìn xem Tô Tiêu bóng dáng nhanh như chớp chạy không thấy về sau, Lục Trần liền hướng trên giường nằm một cái, hai tay gối đầu nhìn xem nóc nhà, sau một chốc về sau trên khuôn mặt dáng cười bỗng nhiên chậm rãi biến mất, như là nghĩ tới điều gì, im lặng trầm tư. Sau đó khe khẽ thở dài. Ngươi vì sao thở dài? Bên ngoài nhà cỏ, đột nhiên truyền đến Tô Thanh Quân âm thanh. Lục Trần đứng người lên đi qua mở cửa phòng ra, chỉ thấy nàng quả nhiên đứng ở ngoài cửa, một đôi mắt sáng ngời đang nhìn xem Lục Trần. Lục Trần nở một nụ cười, nói, ngươi như thế nào cũng sẽ nghe lén à? Không có nghe lén. Tô Thanh Quân nói, ta vừa định đi tới hỏi ngươi chút ít lời nói, kết quả đến cảnh giới kim đan về sau lỗ tai quá nhạy, ở ngoài phòng có thể nghe được giọng nói của ngươi rồi. Lục Trần nhìn nàng một cái, cười khổ một cái, gật đầu nói, được rồi. Tô Thanh Quân nhìn hắn một cái, nói, vừa rồi ngươi đều thấy được. Lục Trần do dự một chút, nói, nghe thấy được, Tô công tử trước không có chú ý tới ta ở chỗ này, nói chuyện làm việc cũng sẽ không có quá ước thúc. Tô Thanh Quân có chút phiền não mà nhíu lông mi đẹp mắt, sau đó nói, ngươi có thể không nói ra đi không? Bằng không thì việc này đối với Lục đệ thanh danh không tốt. Lục Trần gật gật đầu, nói, đây là đương nhiên. Ta nhất định không đúng người khác nói lên việc này nửa câu. Tốt. Tô Thanh Quân có vẻ đã tin tưởng hắn, nhưng sau đó xoay người bộ dáng đã muốn đi, nhưng thân thể mới chuyển qua một nửa, nàng đỗng nhiên lại ngừng lại, nhìn xem Lục Trần nói, ngươi vừa rồi ho khan, là đang chê cười hắn à. Lục Trần lập tức lắc đầu, nói, không có, ta là uống nước sặc đến. Tô Thanh Quân theo dõi hắn. Lục Trần yên lặng, nhún nhún vai nói, được rồi, ta là cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới Tô gia công tử nhân vật như vậy. Rõ ràng cũng sẽ thích được cô gái như vậy, còn vì nàng muốn chết muốn sống. Tô Thanh Quân có vẻ lòng có đồng cảm, cũng là khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng thấy đến loại nữ nhân kia cũng không có tình yêu thực sự đáng nói à. Lục Trần bỗng nhiên trầm mặt lại, hồi lâu không có mở miệng nói chuyện. Tô Thanh Quân ngay từ đầu cũng chỉ là cảm thán một câu, cũng không có nghĩ quá nhiều, dự định nói xong cũng đi, ai ngờ Lục Trần phản ứng lại là có chút kỳ quái, nàng nhịn không được lại nhiều nhìn hắn một cái, nói, như thế nào? Lục Trần nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nói, ta cảm thấy được, cũng không hoàn toàn như thế đi. Tô Thanh Quân lông mày trao lên, nói vậy là sao? Nữ tử phong trần cũng là người, tự nhiên cũng sẽ có thất tình lục dục, tuy rằng ta không dám khẳng định, nhưng ta nghĩ, có lẽ những cô gái kia ở một thời gian nào đó, đối với người nào đó, cũng sẽ có qua một điểm chân tình cũng nói không chừng a. Tô Thanh Quân nhìn hắn một cái thật sâu, trên khuôn mặt lướt qua một chút thần sắc khác thường, nói, không thể ngờ được rằng ngươi lại sẽ như thế nhìn những nữ nhân kia. Những nữ nhân kia. Lục Trần nở một nụ cười, đứng ở đằng kia, nhìn thẳng Tô Thanh Quân bỗng nhiên ánh mắt có chút lạnh lùng, lại không có ý định sợ hãi lùi bước. Tô Thanh Quân tựa hồ là không nghĩ lại cùng Lục Trần nhiều lời chuyện này rồi, xoay người hướng động phủ bên kia đi đến, nhưng đi ra vài bước về sau, chợt nghe Lục Trần ở sau lưng nói ra, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, hơn nữa ngươi đích thực cũng có tư cách khinh thị những người trong phong trần kia, nhưng mà ta hay vẫn là muốn nói một câu, những nữ nhân kia tuy rằng ti tiện, nhưng thật sự, cũng là người, cũng sẽ có chân tình thời điểm. Tô Thanh Quân không có quay đầu, cho nên Lục Trần nhìn không ra thần sắc giờ phút này của nàng. Cũng không biết nàng lúc này có thể hay không bởi vì ngôn ngữ có chút mạo muội này mà tức giận. Một lát sau về sau, Tô Thanh Quân đã mở miệng, âm thanh bình tĩnh, có vẻ cũng không quá nhiều chấn động, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi một câu, nói, vậy ngươi có thể đã thấy qua trên người loại nữ nhân kia chân tình? Ta đã thấy. Lục Trần nói. Tô Thanh Quân trầm mặc một hồi, nói, rất tốt. Nói xong, nàng liền tiếp theo đi thẳng về phía trước, Lục Trần nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên lên giọng, nói, còn có. Tuy rằng ta tin tưởng trong phong trần sẽ có chân tình, nhưng vật kia đồng dạng rất ít rất ít. Tô công tử có hay không loại vận khí này, gặp như vậy một cái cô gái còn có chân tình, ta cảm thấy được rất đáng được hoài nghi. Hơn nữa cho dù người ta có chân tình, đến cùng phải hay không đặt ở trên người đệ đệ của ngươi, vậy cũng khó nói à. Tô Thanh Quân hừ lạnh một tiếng, rốt cục lại một lần nữa dừng bước xoay người lại, sắc mặt xem ra có chút không vui, nhìn chằm chằm vào Lục Trần nói, nói nửa ngày, ngươi đến cùng muốn nói gì? Lục Trần nói, ý của ta là, đụng phải cái loại chân tình kia sự thật ở quá ít, nếu không thì ngươi hay là đi đem kia 2000 linh thạch đuổi trở về. Tô Thanh Quân nhìn xem hắn, sau một chốc, thản nhiên nói, không đuổi. Lục Trần nói, này là vì sao? Tô Thanh Quân nói, ta muốn ăn ương quả, không thể xuống núi. Lục Trần nói, a năm. Điều này cũng đúng, chính là có chút đáng tiếc. Tô Thanh Quân nói, không có gì, một chút tiền mọn, coi như cho chó ăn đi à. Lục Trần. Chưa xong còn tiếp. Chương 148, những người ở Tô gia. Lục Trần ngồi ở trong nhà tranh thời điểm, nhớ tới trước cùng Tô Thanh Quân một cuộc trò chuyện kia, đột nhiên cảm giác được A Thổ thật đáng thương, nghĩ thầm nếu thật là xuất ra 2000 linh thạch ném ra đến, có thể hay không cũng có người muốn đi đem làm một hồi chó sao. A, đây là một cái vấn đề không thể nghĩ kỹ. Lục Trần vội vàng đem ý nghĩ này bỏ qua, sau đó ở trong thời gian kế tiếp, hoặc phải đi ngoài phòng trong linh điển trông nom, nuôi trồng ngưng quả thụ, hoặc là ở chung quanh tùy tiện đi một chút. Nhìn ra xa phi nhạn đài tú lệ cảnh sắc, nhìn trời cao một màu bao la hùng vĩ như biển, chuẩn bị cứ như vậy đợi đến lúc bầu trời tối đen, sau đó tìm một cơ hội nhìn có thể hay không xuống núi nhìn xem bản thân bố trí xuống cái ván cờ kia, có thể hay không có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Nhưng là vượt khỏi suy nghĩ của người chính là, cái này xem ra cực kỳ thành tĩnh phi nhạn đài trên, ở trước hoàng hôn rõ ràng lại có người lại đây, nhưng lại không chỉ một cái, tổng cộng hai nhóm, ba người. Nhóm thứ nhất đến chính là Lục Trần người quen biết. Chính là lần trước cùng Hạ Trường Sinh bọn người ở tại Lưu Hương phố trong thảo viên lên qua xung đột Tô Mặc, Tô Thiên hai người. Xét thấy trước kia một lần, tuy rằng Tô Thanh Quân cũng không có biểu hiện ra bất mãn đặc biệt rõ ràng gì, nhưng mà Lục Trần hay vẫn là rất tự giác mà ẩn thân ở xa hơn trong nhà cỏ, nghe không được bên kia nói chuyện, chỉ có thể thông qua khe hở cửa sổ chứng kiến một điểm tình hình bên kia. Cùng lúc trước Tô Tiêu đến thời điểm tình cảnh cùng loại chính là, Tô Mặc, Tô Thiên hai người rõ ràng đã ở cửa ra vào kêu cửa đợi nửa ngày. Đại khái đã qua nửa canh giờ à, Tô Thanh Quân mới lại đây mở cửa. Phản ứng chậm chạp này, để Lục Trần suýt nữa cũng hoài nghi Tô Thanh Quân có phải thật vậy hay không cảnh giới kim đan thai thính mắt tinh rồi, hay hoặc là nữ nhân này ngôn hành bất nhất, nhưng thật ra là nghĩ cho nhà mình những người này đến ra vài phủ đầu. Có chút cổ quái à. Lục Trần nằm sấp cửa sổ tò mò nhìn, nghĩ thầm coi như là người một nhà, nhưng là Tô Thanh Quân nơi này và hắn trước kia nghĩ một mảnh thanh tĩnh mỗi ngày chỉ say mê tu luyện tình hình thật đúng là không giống nhau. Tô Thanh Quân đi ra về sau, vẫn còn đang là bộ dáng nhan sắc lạnh lùng mỹ mạo khuynh thành, Tô Mặc, Tô Thiên đối với vị tỷ tỷ này xem ra cũng là hết sức kính trọng, liên tục không ngừng mà hành lễ, sau đó ba người liền ở động phủ cửa ra vào bên kia nói chuyện lên đến. Nhìn ở đây, Lục Trần bỗng nhiên nhướng mày, trong miệng ồ một tiếng. Có vẻ có chút không thích hợp a. Tính cả đằng trước Tô Tiêu, này người đến đều là nhà mình huynh đệ thân thuộc, theo lẽ thường, như thế nào cũng nên mời vào trong động phủ uống trà nghỉ ngơi yên tĩnh nói chuyện à. Thế nhưng mà vì cái gì nguyên một đám, cũng chỉ đứng ở ngoài cửa động phủ sao? Nhìn Tô Mặc, Tô Thiên sắc mặt, tựa hồ đối với này cũng tập mãi thành thói quen, giống như Tô Thanh Quân quy củ của nơi này chính là gần đây như thế. Lục Trần xa xa mà nhìn xem, ánh mắt hướng Tô Thanh Quân tòa động phủ sau lưng kia nhìn một cái, chỉ thấy sau cửa đá sâu thẳm khó dò, nhưng lại trên cơ bản nhìn không ra cái gì. Bên kia ba người nói tốt một hồi, Tô Thiên còn đỡ một ít, Tô Mặc thì thần sắc kích động, đối với Tô Thanh Quân nói thật nhiều lời nói, chính giữa còn khoa tay múa chân mà cầu khẩn một trận, Tô Thanh Quân thì đôi mày thành tú nhíu lại, thỉnh thoảng gật đầu hoặc là lắc đầu, ngẫu nhiên vẫn còn trên khuôn mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đến cuối cùng, Tô Thanh Quân rốt cục vẫn phải khoát khoát tay, trước là đối với Tô Thiên nói mấy thứ gì đó, sau đó lại đối với Tô Mặc nghiêm mặt khiển trách vài câu, nhưng mà hai người kia ngược lại khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, ha ha cười ra tiếng, đối với Tô Thanh Quân liên tục tạ ơn về sau, lúc này mới bước nhanh đi. Tô Thanh Quân xoay người trở về động phủ, nhưng cửa đá mới đóng lại không lâu, Lục Trần đang tại trong nhà tranh bình yên nằm chờ đợi lúc bầu trời tối đen, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh truyền đến, nhất thời ngạc nhiên, đứng lên thăm dò nhìn lại, lập tức lẩm bẩm nói, không phải đâu, náo nhiệt như vậy. Lúc này mới một lát sau, dưới núi lại nổi lên một người, nhanh như chớp mà cũng là chạy đến Tô Thanh Quân động phủ cửa ra vào, phốc một tiếng, trực tiếp liền quỳ xuống, sau đó ôm đại môn dốc sức liều mạng vô hô hào. Liên Lục Trần xa như vậy địa phương, cũng nghe được mấy cái mơ hồ chữ. Quân tỷ tỷ, quân tỷ, ngươi muốn bị làm chủ. A, Lục Trần ở bên cạnh trong nhà tranh thấy rõ ràng, nhóm thứ ba này người đến nhưng lại cái cô gái, tuổi còn trẻ, nhìn sơ qua so với Tô Thanh Quân muốn nhỏ một hai tuổi bộ dáng. Đến thời điểm bước chân nhẹ nhàng, thần sắc trấn tĩnh, một khi nhanh đến động phủ cửa ra vào lúc, lập tức khuôn mặt lộ vẻ bi ai, chạy xuống hai hàng nước mắt đến. Càng cổ quái chính là, cô gái này gõ đập cửa đá sau một lúc, như là đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lại chìa tay hướng đầu vai của mình bắt lấy vào áo, dùng sức xé một cái, lập tức xé mở một lỗ lớn, sau đó nằm sấp cửa động kia, khóc đến lớn tiếng hơn. Lúc này đây bởi vì cách Tô Mặc, Tô Thiên hai người rời khỏi còn không tính quá lâu, cho nên Tô Thanh Quân đi ra được ngược lại là so với trước nhanh hơn rất nhiều, trong chốc lát về sau liền đã nghe được cửa đá ầm ầm mở ra âm thanh. Tô Thanh Quân mới đi ra, liền trông thấy trước mắt quỳ gối cô gái kia, quần áo không nghiêm chỉnh, dáng vẻ nước mắt đầy mặt, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng nên đón tiếp lấy, hai tay nâng lên nàng kia, sau đó không ngớt lời hỏi thăm, trên khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột. Xa xa, Lục Trần nhịn không được cười ra tiếng, ở nhà tranh kia trông được rất đúng say sưa hứng thú, lắc đầu cười tự nhủ, người trong Tô gia này, còn rất có ý tứ đó a. 3. Bởi vì Lục Trần đi phi nhạn đài vì Tô Thanh Quân trồng ưng quả thụ đi, hơn nữa chuyến đi này ít nhất cũng phải hơn 20 ngày, cho nên chó đen á thổ tiểu thành một vấn đề. Lục Trần vốn là cũng đã từng hỏi qua người có thể đem á thổ mang lên phi nhạn đài, sau đó người bị hỏi nguyên một đám ánh mắt nhìn hắn đều giống như nhìn đồ ngốc tương tự. Tô Thanh Quân như vậy tựa thiên tiên bộ dáng, đâu có thể cùng một con chó liên quan đến nhau. Lục Trần cũng là im lặng, phía sau lại bên cạnh gõ bên cạnh nghe mà nghe xong một trận, phát hiện tình huống khả năng đích thực là như thế, như Tô Thanh Quân cùng Dịch Hân con gái thế ra như vậy, từ hồi nhỏ cơ bản liền chưa từng tiếp xúc qua thu cưng, cho nên rất khó nói nàng có thể hay không như Dịch Hân như vậy phát ra từ chân tình mà yêu thích á thổ. Nếu là vì vậy mà phát sinh nhiều chi tiết, không khỏi có chút nhiều chuyện rồi, dù sao cũng liền ngây ngẩn cái hơn 20 ngày à, cho nên Lục Trần cân nhắc về sau, chó đen á thổ liền đã bắt đầu cuộc sống cô độc của một con chó. Mỗi ngày ba ngày, chính nó chạy đi chơi đi ra ngoài dã, tự mình giải quyết ăn uống cùng với, đến thời điểm bầu trời tối đen lại hội bản thân chạy về đến, từ trong chuồng chó nhỏ kia chui vào trở về phòng ngủ. Dịch Hân ngược lại là có nghĩ đến nó, còn đặc biệt đã chạy tới nhìn A Thổ, khi đó vừa thấy mặt thời điểm, Dịch Hân đều sợ ngây người, nhìn xem A Thổ hình dạng quả thực vô cùng thê thảm, lập tức liền khóc lên. Chỉ là so sánh với Dịch Hân thương tâm, A Thổ nhưng thật giống như kiên cường hơn rất nhiều, suốt ngày đều là một bộ dáng chẳng hề để ý. Tuy rằng hôm nay nó chỉ có một con mắt nửa cái đuôi, trên người còn thêm rất nhiều đạo vết thương đáng sợ. Nhưng là những vết thương này có vẻ đều không thể ngăn trở ngăn cản A Thổ đối với núi rừng trong nóng, dù là Dịch Hân khẩn cầu cũng không được. Trải qua thời gian dài, ngoại trừ Lục Trần bên ngoài, A Thổ trải qua gần như không hề gần gũi nhân loại rồi, chính là Dịch Hân xem như một cái ngoại lệ, có thể cùng nó hơi chút tới gần nói chuyện, nhưng là mỗi khi Dịch Hân muốn mang A Thổ lúc rời đi, A Thổ nhưng đều là dị thường kiên quyết mà cự tuyệt. Nó có vẻ tình nguyện mỗi lúc trời tối trở lại trong căn nhà nhỏ lạnh lùng mà cô độc kia, một mình ngủ, lại giống như có vô cùng kiên nhẫn, đi lẳng lặng chờ đợi Lục Trần trở về. Trong lúc bất chi bất giác, sinh mệnh của con chó đen này cùng Lục Trần phảng phất trải qua dây dưa ở cùng một chỗ, rốt cuộc không muốn tách ra. 3. Dưới trời chiều hoàng hôn, chiều tà thành Côn Ngô. Ánh trời chiều còn sót lại rơi xuống ở trong một cái sân nhỏ yên tĩnh, nơi này là bên trong thành Côn Ngô một cái chỗ tầm thường, rất sớm trước kia liền bị người ra mua, sau đó cô độc mà an tĩnh đưa thời gian rất lâu, thẳng đến trước đó vài ngày, mới có người đột nhiên chuyển tiền đến. Chủ nhân mới từ chuyển vào bắt đầu từ ngày đó, vẫn du du trong nhà, gần như chân không bước ra khỏi nhà, hàng xóm thời gian dài như vậy đều từ chưa thấy qua người kia, cũng không thấy có người đến nhà viếng thăm. Đình viện kia môn tường như thế cô độc yên tĩnh, thật giống như bên trong ở không phải là người, mà là một cái linh hồn hư vô. Thẳng đến một ngày nào đó, một người nam nhân đột nhiên lại tới đây, đi vào trong cái tiểu viện yên tĩnh này, đem người ẩn nút ở trong phòng tăm tối kia mạnh mẽ kéo đi ra bên ngoài, để trời chiều hào quang chiếu vào trên người của hắn. Tà dương quang huy trong, người kia phát ra âm thanh gầm rú và phẫn hận kỳ dị, cả khuôn mặt hắn dữ tợn mà xấu xí, như là bị thịt nhão bị xé nát, nhìn sơ qua giống quỷ nhiều hơn qua giống người. Hà Nghị dùng sức mà đem đệ đệ của mình ném trên mặt đất, sâu trong đáy mắt lướt qua một chút vẻ thương tiếc thống khổ, nhưng trên khuôn mặt nhưng lại phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí còn, hắn còn giơ chân lên, hung hăng mà đạp Hà Cương vài cái. Hà Cương trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm thiết vài tiếng, cũng không dám có chút phản kháng, lại có lẽ là hắn cũng sớm đã đối với chính mình đã không có hy vọng, trước mặt huynh trưởng duy nhất ở trên đời này, hắn giống như là một cái kêu rên gào thét dã cẩu, chảy xuống nước mắt thống khổ. Khóc cái gì? Hà Nghị bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, một phát bắt được Hà Cương và táo trước ngực, đem cả người hắn nhấc lên, một cái tát trực tiếp lắc tại trên mặt của hắn. Hà Cương bị đánh đến khỏe miệng đổ máu, lại vẫn là không rên một tiếng, nhìn xem Hà Nghị trong ánh mắt phảng phất cũng chỉ còn lại có chết lặng. Ngươi đánh chết ta được rồi, đại ca. Hắn nhìn mình vị này anh tuấn hoàn mỹ, cũng là bản thân ở trên đời này duy nhất ruột thịt huynh trưởng, khó khăn nói, ta chính là khiến ngươi mất mặt, còn liên lụy ngươi bị người nhục mạ bị phạt. Cuối cùng thậm chí như chó tương tự bị người đuổi ra khỏi Côn Luân phái. Đại ca, ngươi cũng đừng để ý đến, để cho ta đi chết đi. Hà Nghị sắc mặt xanh mét, lại là một cái tát vung tới, đánh cho Hà Cương lăn một cái trên mặt đất, sau đó một thanh lại đem hắn bắt trở lại, hai mắt có vẻ muốn toát ra lửa đến, nhìn hầm hầm lấy hắn, quắc, ngươi nhìn xem chính ngươi, hiện tại cũng biến thành cái dạng gì sao. Nếu như ngươi không phải là huynh đệ của ta, ta thực hận không thể một trưởng liền thật sự đánh ngươi chết bẩm. Hà Cương cười thẳng nói, nếu như ta chết có thể làm cho ngươi giải thoát, có thể làm cho ngươi một lần nữa đạt được sư môn coi trọng bồi dưỡng, như vậy ta chết thì có làm sao? Khóe mắt của hắn càng không ngừng có nước mắt chảy xuống đến, nước nở nói, ta một cái số mệnh thê thảm, rơi cho tới hôm nay kết cục như vậy coi như xong, nhưng là đại ca ngươi rõ ràng có tiền đồ rộng lớn, nhưng lại ta làm phiền Hà ngươi, ta. Hà Nghị hừ lạnh một tiếng, chỗ sâu trong con ngươi ánh mắt lại cuối cùng là nhu hòa xuống. Đi đến một bên trên thềm đá ngồi xuống, sau đó cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là vì sao có thể xuất quan, sau đó xuống núi tới tìm ngươi. Hà Cương lập tức giật mình, lập tức trong hai mắt chậm rãi sáng lên một chút ánh sáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 149, Nguyệt Quang Vân Hải. Trên khuôn mặt xấu dữ tợn kia đột nhiên run lên, trận trừng Hà Nghị nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi. Hà Nghị chậm rãi gật đầu, lập tức nhìn xem Hà Cương nói, trời có mắt rồi. Ta hiện tại đột nhiên đã có một cái cơ hội khó được, có thể giải thoát khốn cảnh trước mắt. Nhưng mà ta yêu cầu ngươi giúp ta. Hà Cương mạnh mẽ ngồi dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nói, vậy cũng thật tốt quá. Có thể, thần tình trên mặt của hắn đột nhiên ảm đạm xuống, nói, có thể ta hôm nay bộ dạng như vậy, như thế nào còn có thể giúp ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, Hà Nghị dĩ nhiên đã cắt đứt hắn, sau đó dùng một loại khẩu khí giống như chém đinh chặt sắt, nói, ngươi là huynh đệ duy nhất của ta trên đời này. Ta chỉ tin một mình ngươi. Hà Cương thân hình chấn động, kinh ngạc mà nhìn xem Hà Nghị, thời gian dần trôi qua, trên khuôn mặt xấu đáng sợ mà dữ tợn kia của hắn có vẻ dần dần bắt đầu sáng rực lên, thậm chí mà ngay cả ánh mắt của hắn, đều trở nên có chút ôn hòa rồi. Hắn cắn chặt hàm răng, quỳ gối đến Hà Nghị trước mặt, nói, đại ca, ngươi có chuyện gì nhường cho ta làm, ta dốc sức liều mạng cũng sẽ giúp ngươi làm tốt. Hà Nghị nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hơi có vẻ vui mừng, lập tức lắc đầu nói, không cần dốc sức liều mạng. Nhưng chính ngươi phải chú ý ẩn tàng một cái hành tung, ví dụ như đi ra ngoài đổi thân y phục, mang cái khăn trùm đầu diện cháo cái gì, đừng làm cho người nhận ra ngươi tới. Nói qua, hắn từ phía sau lấy ra một cái bọc, ném cho Hà Cương, nói, đồ vật bên trong ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, chút nữa ngươi trang phục một cái về sau, liền đi trong tất cả cửa hàng lớn trong thành đi một chuyến. Hà Cương tiếp được cái bọc kia, đồng nhiên hai mắt ánh mắt lóe lên, lộ ra một chút vẻ hung ác, nói, đại ca. Là trên núi còn có người nhìn chằm chằm vào ngươi không tha sao. Hà Nghị cười lạnh một tiếng, nói, nhìn chằm chằm vào chúng ta nhiều người đi, bọn họ là ước gì ta làm sai sự tình bị té nhào, không cần để ý tới bọn họ. Nhưng mà trước mắt chuyện ta cần làm, không cho phép có người tới quấy rầy, bản thân ra mặt cũng có chút không tiện, cho nên mới bảo ngươi đi giúp ta đi một chuyến. Đại ca yên tâm, ta nhất định làm tốt. Nhưng mà ngươi bảo ta đi Côn Ngô tất cả cửa hàng lớn trong thành, là vì... Hà Nghị từ trong lòng lấy ra một cái bọc giấy nhỏ, đưa cho Hà Cương. Hà Cương có chút nghi hoặc mà nhận lấy, trước là nhìn Hà Nghị một cái, lập tức mở ra gấp giấy, chỉ thấy trong gói giấy có chút màu đỏ tươi bụi phấn vẩn, hắn trước là nhìn kỹ vài lần, lại cầm lấy trước mũi ngửi lấy một cái, lập tức ngạc nhiên nói, Chu Sa. Vâng, ngươi sẽ giả bộ hào khách, sau đó đi vừa nghe vừa hỏi mà nghe ngóng một phen, gần nhất trong thành này đến cùng có cái cửa hàng nào, lại có ai mua lượng lớn thứ này. Hà Cương gật gật đầu, đem bọc giấy thu hồi, nói, ta đã biết. Hà Nghị cười nhạt một tiếng, đứng lên, lại ngẩng đầu nhìn phương xa sắp hoàn toàn xuống núi Tà Dương, ánh mắt thâm thúy, một lát sau bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, chuyển sinh trận muốn dùng đến Chu Sa, thế nhưng mà không ý ta. 3. Trên núi Côn Luân trời chiều, bởi vì nguyên nhân địa thế cao, dừng lại trong tầm mắt thời gian nhưng thật ra là nếu so với bên trong thành Côn Ngô muốn lâu một chút. Tử Vân Phong phi nhạn đài trên, chính là một cái rất tốt thưởng thức Tà Dương địa phương, vân hải bao la hùng vĩ, ánh chiều tà đốt cháy bầu trời, cảnh đẹp làm lòng người say. Nhưng mà ngày hôm nay đang lúc hoàng hôn, ở phi nhạn đài trên người đều không có đi thưởng thức Tà Dương tâm tình cùng rảnh rỗi. Cái kia chạy đến phi nhạn đài trên cô gái, xem ra cũng là người của Tô gia, ít nhất Tô Thanh Quân xem ra đối với nàng hết sức quen thuộc. Mà ở trong một hồi khóc lóc kể lể kia, nàng kia có vẻ càng không ngừng đối với Tô Thanh Quân đang nói gì đó, như là phàn nàn, lại như là ở trách cứ người nào đó, cuối cùng lại lấy tới bản thân hai mắt đấm lệ bộ dáng. Tô Thanh Quân thái độ đối với cô gái này cùng trước đối với Tô Tiêu, Tô Mặc, Tô Thiên đám người lại có bất đồng, rõ ràng cho thấy đồng tình chiếm đa số, nhưng là càng về sau, nàng kia tựa hồ đối với Tô Thanh Quân đưa ra một ít thỉnh cầu năn nỉ về sau, Tô Thanh Quân nhưng lại trên khuôn mặt lộ ra một chút vẻ khó xử. Lục Chân nhiều hứng thú mà nhìn xem một màn kia, trong đầu nhớ tới trước cô gái kia lúc lên núi bước chân nhẹ nhàng cùng thần sắc bình tĩnh trên khuôn mặt, cùng giờ phút này đau khổ cầu khẩn dáng vẻ nước mắt đầy mặt tạo thành đối lập rõ ràng. Hai nữ nhân kia có vẻ lâm vào giằng co, Tô Thanh Quân thở dài một cái, sau đó đối với nàng kia nói mấy câu, chính giữa còn chỉ một cái linh điền bên này. Lục Trần tuy rằng nghe không được lời của nàng, nhưng hiển nhiên có thể đoán được vừa rồi Tô Thanh Quân là vì ưng quả đến biện giải cho mình, chỉ chính là mình không dễ xuống núi. Ai ngờ nữ nhân kia sau khi nghe xong, ngược lại khóc đến lợi hại hơn rồi, thậm chí ôm lấy Tô Thanh Quân eo, dùng đầu ở trên người nàng cọ lấy, một bộ dáng muốn chết muốn sống. Tô Thanh Quân trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử, thấp giọng khuyên bảo nữ nhân này một hồi lâu, nhưng thật giống như là không dùng được, đến cuối cùng, nàng giống như rốt cục bị bức phải đã không có biện pháp, cười khổ lắc đầu, nói khẽ với nàng nhẹ nhàng nói mấy câu. Nữ nhân kia trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên sắc mặt vui mừng, thoáng cái đứng lên, phảng phất là tâm nguyện của mình rốt cục đạt thành, nặng nề mà ôm một cái Tô Thanh Quân về sau, lập tức liền đi nhanh xuống núi rồi. Đoạn đường này đi được vội vội vàng vàng, tốc độ bay nhanh, ngược lại giống như có chút sợ Tô Thanh Quân gọi lại nàng đổi ý tựa như. Tô Thanh Quân im lặng nhìn xem bóng lưng nữ nhân kia dần dần đi xa, trên khuôn mặt cũng là lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt. 3. Xa xa, trong nhà tranh Lục Trần thu hồi ánh mắt, hướng trên giường nằm một cái, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài phòng tia sáng dần dần cũng tối xuống dưới, đại khái là trời chiều cuối cùng đã tới xuống núi thời điểm, ban đêm muốn tiến đến rồi. Chính là ở thời điểm này, bên ngoài nhà tranh bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ nhẹ, từ bên cạnh nhà tranh đi tới. Giờ phút này phi nhạn đài trên cũng chỉ vẹn vẹn có hai người mà thôi, ngoại trừ Lục Trần chính là Tô Thanh Quân. Trời đã tối rồi, nàng không quay trở lại động phủ còn đi tới làm gì vậy? Lục Trần ngồi dậy hướng ngoài phòng nhìn một cái, khẽ nhíu mày, sau khi trầm ngâm một lát, nhưng lại mở ra cửa nhà tranh đi ra ngoài. Cảnh ban đêm đêm tối không tối, phương xa Tà Dương chỉ còn lại có một đạo viền vàng, phảng phất còn quyến luyến lấy trong nhân thế này một chút dư quang cuối cùng. Phi nhạn đài bên vách núi, bóng đen kia trùng trùng điệp điệp, phảng phất từ bốn phương tám hướng trong bóng đêm vọt tới trên mặt đá, Tô Thanh Quân một mình một người đứng ở nơi đó. Gió núi lạnh thấu xương mà thổi qua, xiêm y của nàng theo sau đó phần phật bay múa. Nàng phảng phất giống như là một mảnh lá cây đơn bạc, tùy thời đều có thể theo gió thổi đi, lại như là một gốc tùng nhỏ trồng ở bên vách núi. Mặc cho rét cắt ra cắt thịt tuế nguyệt xâm nhập, ở trong cảnh đêm kia, nhưng lại đã có một loại xương rất đẹp gặp tuyết vẫn còn thanh cảm giác. Bóng lưng của nàng, giống như trong bóng đêm một tiếng nỉ non, mỹ lệ được không giống như là nhân gian thanh tĩnh thời gian. Mà ánh mắt trông về phương xa, có phải hay không cũng có chút thương cảm. Lục Trần chậm rãi đi tới, nhưng ở cách bóng dáng cô gái kia còn có hơn một trượng mà địa phương, đông nhiên lại dừng bước. Ở nhìn kỹ một hồi lâu, hắn nhưng lại xoay người, xem ra muốn đi trở về nhà tranh bộ dáng. Ngươi vì sao không đến? Tô Thanh Quân giọng nói bình tĩnh từ phía sau truyền tới, dù là nàng không co xoay người, lại tựa hồ như cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng sau lưng chuyện đã xảy ra. Lục Chân dừng bước lại, nhìn lại nàng, chỉ thấy Tô Thanh Quân vẫn đang bảo trì bộ dáng vừa rồi không có biến hóa, lưu cho hắn chỉ là một cái bóng lưng mỹ lệ mà sâu thẳm mà thôi. Ân, kỳ thật ta vừa rồi có chút lo lắng ngươi có phải hay không là nghĩ không ra rồi, muốn nhảy đi xuống. Lục Chân rất bình tĩnh mà nói, nhưng mà bây giờ nhìn lại giống như không có việc gì rồi, là ta nghĩ nhiều rồi, cho nên ta hiện tại dự định quay trở lại đi ngủ. Tô Thanh Quân bóng lưng đống có chút lúc đích, sau đó xoay người lại nhìn xem Lục Trần, thần sắc trên khuôn mặt xem ra có chút cổ quái, nói, ngươi cảm thấy ta nghĩ nhảy đi xuống. Lục Trần có vẻ bộ dáng không hề ngượng ngùng tí nào, nghiêm mặt nói, hiểu sai rồi, xấu hổ. Tô Thanh Quân nghe câu nói miệng không giống lòng này, lắc đầu im lặng chỉ chốc lát, đống nhiên nói, hôm nay tới đều là chúng ta người của Tô gia, ngươi cũng đều chứng kiến bọn họ đi à? Lục Trần nghĩ nghĩ, nói, đều thấy được. Nhưng mà cũng liền ngay từ đầu Tô Tiêu bởi vì cách gần đó, biết đại khái một ít, đằng sau hai nhóm người ta đều ở nhà tranh bên kia, cũng liền nghe không được cái gì đó, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy. Tô Thanh Quân khẽ gật đầu, nhìn xem Lục Trần ánh mắt thoáng nhu hòa chút ít, sau một chốc về sau, nói, ngươi có thể chủ động lẩn tránh, cũng cho ta miễn đi một ít khó chịu nổi, có lòng rồi. Lục Trần cao thấp đánh giá một cái Tô Thanh Quân, nghĩ thầm, cô gái này quả nhiên có chút không giống bình thường, dung mạo khuynh thành không nói. Phần này tâm ý hoạt bát càng là thông minh, nghe một mà biết ba. Trong mắt của hắn chạy xuôi qua một tia hân thưởng, lập tức nói, đêm đã khuya, Tô sư tỷ cẩn thận ở đây phong hàn lộ trọng, bảo trọng thân thể. Ta hãy đi về trước rồi. Ở đây cảnh sắc rất tốt. Tô Thanh Quân có vẻ cũng không có nghe được Lục Trần lời nói tương tự, phối hợp nói, vân hải sinh sóng to, xoay chuyển như đại dương mênh mông, là cảnh đẹp khó thấy, ở trong bóng đêm so với ban ngày lại là có cái khác một phen cảnh tượng, chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn sao? Lục Trần dừng lại bước chân, nhìn Tô Thanh Quân, đống nhiên nở một nụ cười, không có chối từ, cũng không cái vẻ khiêm tốn gì, chỉ là khẽ gật đầu, nói, đa tạ. Sau đó, liền cất bước đi lên cái vách núi kia. Dưới vách núi đá, vách núi thạch hiểm trở đột ngột, mới đi lên, liền chỉ cảm thấy gió núi đột nhiên mãnh liệt rất nhiều, tiếng gào thét không dứt bên tai, giống như từ cửu thiên mà đến, quét sạch mà dưới đại địa. Nồng đậm mây trôi liền ở dưới chân, mênh mông vô biên thẳng vào chỗ sâu trong bầu trời. Mấy phần bụi mù như sóng to sinh sóng to diệt, không ngừng nhấp nô. Phong vân chỗ, thiên địa mênh mông, quay đầu lúc, lại chỉ thấy một vầng trăng sáng ung dung bay lên. Đêm đã khuya. Hắn đứng ở bên cạnh nàng. Sóng vai mà đứng thời điểm, quần áo bay múa như mất trật tự bọc nước, gió mạnh quất vào mặt cảm giác, phảng phất dưới xương sườn mơ hồ có hai đôi cánh. Tô Thanh Quân quay đầu nhìn hắn một cái, thần sắc trầm tĩnh, không vui không buồn, mà Lục Trần thậm chí đều không có nhìn nàng, hai mắt chỉ là ngắm nhìn phương xa vân hải. Nhìn xem ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống ở trên biển mây mênh mang, một màn kỳ cảnh tráng lệ kia, nhịn không được tán thán nói, quả nhiên là nhân gian thắng cảnh. Tô Thanh Quân khẽ mỉm cười một cái, như hoa bách hợp trong đêm mỹ lệ dị thường, lập tức cũng quay đầu nhìn lại, hai người cùng một chỗ ngắm nhìn này dưới ánh trăng vân hải, cùng một chỗ đứng yên thật lâu. Thẳng đến trăng treo trên trời, Tô Thanh Quân mới thu hồi ánh mắt, sau một chốc về sau, nàng đống nhiên mở miệng nói, đêm nay ta muốn xuống núi một chuyến. Lục Chân nhìn phương xa, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì, lại nhàn nhạt theo một câu, nói, không đáng. Hả? Chưa xong còn tiếp. Chương 150, hảo tâm đòi tiền. Gió đêm thổi qua, trên vách đá, Tô Thanh Quân ánh mắt trong veo và sáng ngời, giống như là giờ phút này trăng sáng treo cao lơ lửng giữa trời, lạnh lạnh lại không chướng mắt. Nàng giống như mang theo một chút hiếu kỳ, nhìn xem Lục Trần, hỏi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Có cấm đi lại ban đêm à? Lục Trần nói ra, vạn nhất bị người phát hiện. Thanh danh tốt này của ngươi có thể sẽ phá hủy. Tô Thanh Quân nhìn hắn khoảnh khắc, đống nhiên nở một nụ cười, nói, không đúng, ngươi mới vừa nói, không phải là ý tứ này. Nói qua nàng dừng một chút, lại nói, hẳn là ngươi trải qua đoán được nguyên nhân hôm nay bọn họ tới tìm ta. Ngoại trừ Tô Tiêu bên ngoài, chuyện của người khác ta vẫn còn không biết rõ. Lục Trần lại một lần nữa hướng Tô Thanh Quân biểu lộ thái độ của mình, nói, nhưng mà ta là cảm thấy, chuyện của đại đa số bọn hắn, có lẽ cũng không tính cực kỳ vội vàng, ít nhất đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng không đáng ngươi trái với môn quy đem xuống Côn Luân. Tô Thanh Quân trầm mặc một hồi, đông nhiên hỏi ngược lại, ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ với ta mà nói đích thực chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với những khác người mà nói có lẽ liền biến thành là việc gấp tại trời đâu. Lục Trần nói, cho nên ngươi phải xuống núi. Tô Thanh Quân gật đầu nói, bọn họ cầu ta làm việc. Bọn họ cầu ngươi, ngươi liền đáp ứng sao? Dù sao cũng là người một nhà a. Lục Trần nhíu nhíu mày, nhìn xem Tô Thanh Quân nhất thời không nói gì. Tô Thanh Quân cũng là im lặng chỉ chốc lát, nói, Tô Tiêu ở thời điểm, những lời kia ngươi khả năng cũng đều nghe thấy được, trong nhà thả quá nhiều đồ vật chỉ ở trên người một mình ta, ta đây không chiếu cố huynh đệ tỷ muội phía dưới, lại có ai tới chiếu cố đâu. Lục Trần trừng mắt nhìn, bất thình lình hướng hai bên nhìn quanh một cái, sau đó lại nhìn một chút cách đó không xa bên dưới vách núi vực sâu tối om om, tựa hồ có chút chột dạ bộ dáng. Tô Thanh Quân hơi kinh ngạc mà nói, ngươi làm sao vậy? Lục Trần nói, ta xem một chút có đường lui hay không có thể chạy trối chết, nói không chừng đợi tí nữa ngươi liền đối với ta giết người diệt khẩu rồi. Tô Thanh Quân trước là ngẩn ngơ, lập tức bật cười một tiếng hi hi, nói bậy, ta làm sao lại làm như vậy? Lục Trần cũng là nở nụ cười, theo rồi nói ra, kỳ thật dùng thân phận của ngươi, không cần đối với ta như vậy một tên đệ tử tạp dịch nói nhiều như vậy. Tô Thanh Quân ánh mắt chớp động, như trên bầu trời nguyệt hoa hiện sóng, trong vắt như nước, mỉm cười nói, ta cảm giác được ngươi cùng đệ tử tạp dịch bình thường không giống nhau, đặc biệt thông minh. Thoáng dừng một cái về sau, nàng có vẻ cảm thấy nói còn chưa đủ, lại bỏ thêm một câu, nói, ừm, so với ta biết rất nhiều luyện khí cảnh thậm chí đệ tử trúc cơ cảnh đều muốn càng thông minh. Lục Trần lập tức lui về phía sau một bước, cao thấp quan sát một chút Tô Thanh Quân, nghiêm mặt nói, hung ác rót thuốc mê tất có sở cầu, ngươi đây là nói ra suy nghĩ của mình. Tô Thanh Quân thở dài, nói, ngươi đúng là người thông minh. So với những huynh đệ kia trong nhà của ta mạnh hơn nhiều, phàm là bọn họ nếu có thể như ngươi nhiều một ít, ta cũng không biết như vậy tâm phiền. Lục Trần cười cười, nói, lời này của ngươi nếu là hơi chút truyền đi một điểm, ta ở trên núi Côn Lôn liền không có cách nào ngây người. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Thanh Quân bình tĩnh nói, ta sau khi xuống núi, sáng mai khả năng không cách nào kịp thời gấp trở về. Như vậy trong lúc này, nếu là có người tới tìm ta lại phát hiện ta không biết tung tích. Mà cùng lúc đó bởi vì ưng quả sự tình ta lại vốn nên tử thủ ở này phi nhạn đài trên, cái này sẽ rất phiền toái. Lục Trần im lặng trong khoảng khắc, đông nhiên cười khổ một cái, nói, ngươi là để ta giúp ngươi ngăn đón người. Tô Thanh Quân thản nhiên nói, vâng, ta cũng chẳng còn cách nào khác, hôm nay này phi nhạn đài trên chỉ có hai người chúng ta, mà ưng quả thụ ở chỗ đó, ta xuống núi cũng không có khả năng giấu giếm được ngươi, cho nên chỉ có thể xin ngươi giúp ta che lấp một cái. Lục Trần gật gật đầu, nói, khó trách ngươi đằng trước hội nói với ta những chuyện nhà chuyện cửa này lời nói. Tô Thanh Quân nói, như thế nào, ngươi có thể giúp ta sao? Lục Trần lắc đầu, nói, ta chỉ là tên đệ tử tạp dịch, không có buồn sự kia. Lời còn chưa dứt, Tô Thanh Quân dĩ nhiên đã cắt đứt hắn, nói, ngươi tên đệ tử tạp dịch này mạnh hơn bọn họ nhiều, ta cảm giác được ngươi có thể. Lục Trần có chút buồn rầu cắn răng, nói, này phi nhạn đài từ trước đến nay thanh tĩnh, nói không chừng nửa ngày cũng sẽ không có người đến. Hắn đông nhiên hướng Tô Thanh Quân nhìn một cái, cau mày nói, bình thường rất nhiều người đến. Cũng không biết, có đôi khi nhiều, có đôi khi cũng rất có vài ngày không gặp người. Lục Trần hư một tiếng, nói, người còn không ý ta. Người cả một nhà đâu. Được rồi. Lục Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đoan chính một cái thần sắc, nói, cái kia còn có một chuyện cuối cùng. Người nói đi. Vạn nhất buổi sáng ngày mai, đột nhiên có ưng quả thành thục làm sao bây giờ. Tô Thanh Quân bỗng nhiên trầm mặt lại. Thật lâu không nói chuyện. Lục Trần cũng không có thúc giục, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Một lát sau về sau, Tô Thanh Quân nhíu lại lông mày thanh tú đẹp mắt của nàng, nói, nếu không thì ngươi ăn đi. Lục Trần ném một ánh mắt xem thường, tức giận nói, uy, này nếu như bị người nhìn thấy, chỉ sợ ta thật là cũng bị người đánh chết từ trên vách đá này ném xuống được không nào. Tô Thanh Quân xem ra trên mặt có chút ít vẻ buồn rầu, còn dùng tay vướt vướt mi tâm. Tựa hồ đối với việc này cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết, lập tức mang theo vài phần khẩu khí oán trách, đối với Lục Trần nói, ngươi ban ngày không phải nói, ương quả không có nhanh như vậy trưởng thành sao. Lục Trần ho khan một tiếng, nói, vạn nhất đâu. Tô Thanh Quân nghĩ nửa ngày, cuối cùng khoát khoát tay, thở dài nói, nếu thật là xui xẻo như vậy lời nói, ngươi liền vùi trong đất đi, coi như phân bón đi, đừng làm cho người chứng kiến là được rồi. Được rồi. 3. Tô Thanh Quân xoay người muốn đi gấp. Thoạt nhìn là muốn động thân, nhưng mà đúng lúc này, đống nhiên Lục Trần lại gọi lại nàng. Tô Thanh Quân quay đầu nhìn hắn, nói, còn có chuyện gì sao? Lục Trần nói, ngươi quên nói thù lao rồi. Tô Thanh Quân ngơ ngác một chút, nói, cái gì thù lao? Lục Trần dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng, nói, chuyện này nếu như ta giúp ngươi làm đâu lời nói, mạo hiểm thật lớn đi, giúp ngươi như vậy một chuyện gấp, ngươi không cần cho chút ít thù lao sao?
Như vậy à?
Tô Thanh Quân tựa hồ có chút bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi là nghĩ như vậy đó à, vậy cũng có thể được.
Uy, đây cũng là theo lý thường chuyện thiên kinh địa nghĩa đương nhiên được không?
Lục Trần nghiêm mặt đối với Tô Thanh Quân nói.
Tô Thanh Quân có chút thở ơ nói, a năm,
có thể là đi, nhưng mà trước kia người khác, bất kể có phải hay không là ta Tô gia, hay vẫn là những người khác, bọn họ phải giúp ta thời điểm, cho tới bây giờ đều không nhắc thù lao cái gì, tối đa ta liền hướng bọn họ nói tạ một tiếng, bọn họ liền rất cao hứng a.
Ta cùng bọn họ không giống nhau.
Lục Trần hư lạnh một tiếng, xem ra đối quá khứ những người kia biểu thị ra một chút khinh bỉ cùng khinh thường, sau đó nghiêm mặt nói, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, những người kia nói là không cần thù lao của ngươi, nhưng trên thực tế lại làm cho ngươi thiếu nhân tình của bọn hắn.
Nợ nhân tình khó trả nhất, ngày sau nếu là bọn họ đi cầu ngươi, ngươi giúp hay không giúp?
Có phải hay không giúp thời điểm ngược lại muốn so với lúc trước trực tiếp cho chút ít linh thạch tiền tài muốn mệt mỏi hơn rất nhiều?
Tô Thanh Quân kỹ lưỡng nghĩ nghĩ, một lát sau trên khuôn mặt rõ ràng lộ ra một chút vẻ mặt đồng ý, gật đầu nói, lời này của ngươi nói rất có đạo lý à.
Vậy cũng không.
Lục Trần nở nụ cười một tiếng, nói, ta đây cũng là suy nghĩ cho ngươi, miễn cho ngươi thiếu nợ nhân tình của ta, trong nội tâm khó chịu.
Tô Thanh Quân nói, ừm, vậy ngươi dự định muốn bao nhiêu thù lao?
Lục Trần nghĩ nghĩ, thầm nghĩ này còn không làm thịt ngươi cái nhất đao lưỡng đoạn máu me đồng địa.
Sau đó vừa ngoan tâm cắn răng một cái giẫm chân một cái, thử thăm dò công phu sư tử ngoạng, nói, 2000 linh thạch.
Được a.
Tô Thanh Quân gật gật đầu, tán thưởng mà nhìn xem Lục Trần, nói, không thể ngờ được rằng ngươi tên này hay vẫn là rất phúc hậu, phẩm hạnh không tệ.
3.
Cảnh ban đêm bao la mênh mông, bóng tối thâm thúy.
Cô gái xinh đẹp kia thừa dịp lúc ban đêm mà đi, lặng yên biến mất ở trong bóng tối vô biên vô hạn, mà Lục Trần thì đứng ở bên vách núi, đón gió mà đứng.
Núi gió thổi quần áo của hắn phất phơ không ngừng, gió lạnh thấu xương thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt của hắn, luôn cảm giác có loại bị người không ngừng bạt thai ảo giác.
Mà lại nhìn cảnh bầu trời ban đêm này, chân trời minh nguyệt, chẳng biết tại sao lại có loại cảm giác mất mát mờ mịt.
Lục Trần thở một hơi thật dài, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, tự nhủ nói,
sớm biết như vậy nói hai vạn rồi.
Những cái này hào môn đệ tử, thật sự là đáng giận a.
Nói qua hắn lắc đầu, trở lại đi xuống vách núi, đi thẳng trở lại bản thân gian nhà tranh kia, đóng cửa lại.
Cảnh ban đêm dần dần sâu, trong nháy mắt lại qua ước chừng một canh giờ, phi nhạn đài trên một mảnh bóng tối lạnh lùng trong, đột nhiên lại đã có một chút động tĩnh nhỏ bé.
Cửa nhà tranh kia bị người vô thanh vô tức mà đẩy ra, sau đó Lục Trần đi ra.
Dưới ánh trăng trong bóng đêm, thân ảnh của hắn thủy chung không ở trong vùng ánh sáng kia, mà là vẫn giấu kín ở trong từng đoàn bóng mờ, như ẩn như hiện, mơ hồ di động tới, hướng về phi nhạn đài phía dưới đường núi rời đi.
Cũng không lâu lắm, thân ảnh của hắn cũng biến mất ở trong bóng tối kia.
3.
Đêm nay núi Côn Luân y nguyên lạnh lùng yên tĩnh, nhiều năm qua thủy trùng kiên trì cấm đi lại ban đêm để phần lớn đệ tử Côn Luân đều sớm đã quen thuộc nếp làm việc và nghỉ ngơi này.
Mà ở trước đó vài ngày vừa mới xảy ra cùng một chỗ án mạng kinh hãi ngoài phòng, tuy rằng còn có thể thấy có người thủ vệ, nhưng so với trước trải qua rõ ràng thư giãn rất nhiều.
Cho dù là người tu đạo, đối mặt tử vong hoặc là đối mặt người chết, cũng tương tự sẽ cảm thấy không quá thoải mái.
Đương nhiên rồi, những tà môn ma đạo tu luyện yêu ma tà thuật kia tự nhiên coi là chuyện khác.
Thân ảnh của Lục Trần lặng yên không một tiếng động đi tới tòa kia nguyên vốn thuộc về hạ trường sinh căn phòng bên ngoài, xa xa ở trong một chỗ rừng cây ẩn nút cất giấu, sau đó lặng lặng mà nhìn xem bên kia.
Ít nhất từ bên ngoài nhìn vào đi, căn phòng kia không có có bất kỳ thay đổi nào. Phảng phất bên trong vẫn còn đang ở đệ tử tạp dịch tức giận bất bình kia, đối với rất nhiều chuyện trên đời này lòng mang bất mãn.
Mà ở trong phòng kia từng có những cái trận pháp quỷ dị khí tức đáng sợ kia, có vẻ cũng bị vách tường ngăn che ở, không có hướng ra phía ngoài để lộ ra chút bí mật nào đi ra.
Lục Trần ở trong rừng ẩn nút thật lâu, xem ra không có chút nào ý định âm thầm lẹn vào căn phòng kia xem xét, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bên kia, trong ánh mắt có chút ánh sáng âm u phức tạp lấp lánh, có vẻ đang suy tư điều gì.
Người giấu ở chỗ sâu nhất trong bóng tối kia, giờ phút này có phải hay không đã từng biết chuyện phát sinh ở đây?
Nếu như hắn là ma giáo ẩn núp sâu vô cùng gian tế, như vậy hắn lại hội làm như thế nào?
Hắn nếu là thấy được như thế thuần chính chuyển sinh trận, lại hội nghĩ như thế nào?
Lục Trần ánh mắt chậm rãi lấp lánh, đồng nhiên từ trên căn phòng kia rời đi, nhưng lại nhìn phía phòng ốc phía đông, nơi đó trong cảnh đêm tối tăm, có vẻ cũng là một mảnh rừng cây rậm rạp mênh mông, ở trong màn đêm, lạnh lùng ngưng mắt nhìn căn phòng bên này.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 151, cáo mượn oai hùng.
Ảnh tử trong bóng đêm lặng yên tiềm hành, tại vô thanh vô tức từ địa phương ban đầu rời đi, sau đó tiến về trước mục đích của mình đấy, mà ở phía trước căn phòng kia phía ngoài đệ tử thủ vệ đám bọn họ thì mờ mịt chưa phát hiện. Nhà nhỏ phía đông địa phương là một mảnh rừng cây chiếm diện tích cực kỳ bao la, lan tràn đến thẳng trên một ngọn núi gần nhất, ở trong màn đêm, mảnh rừng cây này lộ ra yên tĩnh và thâm trầm khác thường. Thân ảnh của Lục Trần bước chân vào trong mảnh rừng cây này, cùng bóng tối trong đó hòa làm một thể, hắn lặng lặng mà nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, sau đó bắt đầu hướng chỗ sâu trong rừng đi đến. Miệng của hắn có chút rung động, tựa hồ tại âm thầm tái diễn cái gì, đồng thời, hắn thỉnh thoảng mà hội chút nữa nhìn về phía hướng gian phòng bên ngoài rừng kia, có vẻ đang tại căn cứ phương vị nơi đó đến điều chỉnh phương hướng của mình. Đông phương, sinh môn, thần chủ, vị. Ánh mắt của hắn sáng ngời sắc nhọn, có vẻ đang tại trong khẩu quyết kỳ dị và tối nghĩa kia kỹ lưỡng phân biệt lấy phương vị, đang cố gắng tìm kiếm lấy mấy thứ gì đó. Cảnh đêm thâm trầm, trong rừng cây cũng có sâu thẳm lờ mờ, nhưng là Lục Trần đối với hoàn cảnh như vậy lại tựa hồ như cá gặp nước, lộ ra được thích hướng dị thường. Hắn đi được thủy chung rất trầm ổn, ở sâu vào trong rừng tầm hơn 10 trượng về sau, hắn bỗng nhiên dừng bước. Tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay có chút cong duỗi, có vẻ trong không khí chậm rãi tính toán cái gì, rất nhanh, hắn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngón tay kia đã ở chỉ hướng cái phương vị nào đó lúc ngừng lại. Đó là ở chỗ sâu trong rừng cây cái địa phương nào đó. Chỗ đó xem ra cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là có cây cối rất nhiều rất rậm rạp. Chỗ đó một mảnh tối tăm, có lẽ so với địa phương khác còn muốn càng thêm đen một ít. Giống như là cất giấu cái bí mật nào đó, lặng lặng chờ đợi ở trong đêm khuya này. Lục Trần bước chân bước về phía trước một bước, nhưng bỗng nhiên lại ở giữa không trung dừng lại, sau đó từ từ thu hồi lại. Hắn đứng trong bóng đêm, xa xa nhìn xem bóng tối thâm trầm kia, phảng phất lâm vào trong sự trầm mặc bất ngờ. Không có sát khí, không có gặp nguy hiểm, không có bất kỳ dấu hiệu và điểm báo đủ để khiến cho cảnh giác. Phía trước cái chỗ kia có vẻ cùng xung quanh không hề khác nhau, chỉ là bí mật ẩn giấu kia đang chờ đợi hắn đi qua phát hiện. Nhưng là, Lục Trần hay vẫn là đứng vững bất động. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái chỗ kia, nhìn cực kỳ lâu. Nếu như, hắn là nghĩ dẫn xà xuất động, như vậy, khi nhìn đến trong gian phòng kia ma giáo trận pháp về sau, có thể hay không cũng có người, tương tự mà muốn biết hắn là ai, muốn tìm đến hắn. Trong ma giáo những cái thủ đoạn quỷ dị cao cấp nhất kia rất ít người biết rõ, nhưng là người biết được nhất định không phải là nhân vật bình thường. Người như vậy, có thể hay không cũng bày ra bẫy dập không thể biết trước nào đó. Lục Trần như ảnh tử, an tĩnh đứng ở trong bóng tối này, cũng không biết trải qua bao lâu về sau, đồng nhiên, chỉ thấy hắn xoay người, sau đó cũng không quay đầu lại lặng yên đi xa, đối với mảnh hắc ám kia không còn nữa nhìn lên một cái. Cảnh ban đêm thật sâu, ai cũng không biết trong bóng tối vô biên vô hạn đến cùng phát sinh qua cái gì, chỉ có những cái kia chập chờn im lặng ảnh tử, ở dưới vòm trời bay tới bay lui, vì cảnh đêm này tăng thêm vài phần thê lương. 3. Sáng sớm ánh mặt trời đầu tiên từ trên trời vương vãi rơi xuống. Tử Vân Phong phi nhạn đài bên trên, trong nhà tranh sáng lên. Lục Trần ngáp một cái, duỗi cái thật là lớn lưng mỏi, lại trên giường híp mắt trong chốc lát, lúc này mới lười biếng đứng lên, mở cửa phòng đi ra ngoài. Không ai quản thời gian quả nhiên cảm giác thoải mái a. Lớn như vậy một cái giống như tiên cảnh phi nhạn đài bên trên, hôm nay liền chỉ có một mình hắn, tuy rằng vách núi bên kia cửa đá của động phủ quan trọng nhất đóng chặt lại, có chút không được hoàn mỹ, nhưng ít ra ở cái buổi sáng này, cái chỗ này giống như chính là một mình hắn. Gió sớm trong lành từ vách núi bên kia Vân Hải trên thổi lại đây, mang theo khí tức ướt át dịu dàng, thổi ở trên mặt rất là thoải mái, khắp núi rừng cây xanh tươi theo gió đong đưa lấy, phảng phất cũng đang mỉm cười. Mấy phần chim hót tiếng xào xạc, như một khúc ca khúc xa xưa tao nhã, khiến người ta say mê trong đó. Lục Trần từ đầu này dạo chơi đi đến đầu kia, thoải mái, không chút kiêng kỵ đem ngày hôm qua không có không biết xấu hổ kỹ lưỡng đi thăm phi nhạn đài toàn bộ nhìn toàn bộ, đem tất cả địa hình, con đường đều ghi tạc trong lòng. Sau đó mới đi trở lại trên bờ linh điển, nhìn kỹ một chút những cái kia ưng quả thụ. Có vẻ tình huống không có thay đổi gì, cũng không có cái đó hạt ưng quả đột nhiên cùng Tô Thanh Quân cô gái kia gây khó dễ, cứng rắn là muốn sáng nay đột trở nên thành thụ. Đương nhiên rồi, trải qua một ngày linh lực bồi dưỡng cùng sinh trưởng, những cái này ưng quả hay vẫn là so với hôm qua muốn lớn lên một ít, trẻ trung hơi khởi, phủ lên một chút đỏ ửng. Hôm nay có lẽ sẽ không thành thụ rơi xuống, nhưng ngày mai sẽ nói không chừng. Mặc kệ như thế nào, nên kiếm sống hay là muốn làm, cũng không thể Tô Thanh Quân không ở trên chân núi, nhưng cái này ưng quả thụ liền mặc kệ. Tuy rằng bất kể nhìn thế nào, tại dạng này một cái xem xét chính là giống như thánh địa tu luyện động thiên phúc địa trong, không đi tu luyện ngược lại nằm sấp trong bùn đất đào đất trồng cây, thật sự là có chút lẫn lộn đầu đuôi. Lục Trần thở dài, nhìn cảnh sắc tốt đẹp xung quanh, nhún nhún vai nói, ai bảo ngươi là đệ tử tạm dịch đâu. Núi rừng vắng vẻ, cảnh sắc u nhã, trong lúc bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Lục Trần ở trong linh điền mân mê hoàn tất, hai tay đen xì, thân dính không ít bùn đen đi ra, nhìn nhìn sắc trời, chỉ thấy mặt trời trải qua thăng cao hơn nhiều, có vẻ tiếp qua một canh giờ, cái buổi sáng này có thể đi qua. Hay vẫn là rất an tĩnh, không người đến tìm. Lục Trần trong lòng có chút cao hứng trở lại, đồng thời từ đáy lòng mà hy vọng Tô Thanh Quân tận mau trở lại, như vậy này 2.000 khối linh thạch, kiếm được đã có thể rất thư thái. Ai ngờ, trong lòng của hắn đang mừng thầm cao hứng lấy, đột nhiên chỉ thấy, từ đằng xa phi nhạn đài ở dưới trên đường núi, toát ra một bóng người, bước nhanh hướng bên này đã đi tới. Ta đi. Lục Trần lập tức mặt liền kéo dài, vẻ mặt căm tức nhìn xem bóng người trên đường núi kia, nghĩ thầm người này như thế nào mất hứng như thế, khiến người cao hứng bao nhiêu một trận còn không được nữa à. 3. Xin dừng bước. Đem làm trên đường núi người đàn ông trẻ tuổi kia mắt thấy là phải đi đến phi nhạn đài trên lúc, đồng nhiên từ tiền phương nhảy ra một bóng người, ngăn ở giữa đường núi, lớn tiếng kêu một câu. Người trẻ tuổi này bị dọa hết hồn, nhịn không được lui về phía sau một bước, sau đó nhìn phía trước đứng ở giữa con đường Lục Trần, ngạc nhiên nói, ngươi là ai? Lục Trần ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt người này, hai mắt khẽ híp lại, nhưng lại nhận ra người đàn ông trẻ tuổi này cũng là người Tô gia, chính là ngày đó ở trong thảo viên phát sinh trận kia về thạch toán tranh chấp lúc, Tô gia huynh đệ kia một trong, ở Tô Mặc, Tô Thiên bên ngoài Tô Văn. Lục Trần lông mày có chút dương lên một cái, trong chốc lát nhớ tới hôm qua Tô Mặc, Tô Thiên cùng một chỗ lại tới đây thấy Tô Thanh Quân, nhưng cái gọi là Tô gia tam kiệt trong ba huynh đệ, lại duy chỉ có không thấy cái này Tô Văn. Ngày hôm qua lúc chứng kiến vẫn không cảm giác được, nhưng hôm nay thấy Tô Văn một thân một mình đi vào phi nhạn đài, ở trong đó, có vẻ lại có một ít bí mật nhỏ không muốn người biết ta. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu, Lục Trần trên khuôn mặt nhưng lại chấn định, thần thái tự nhiên mà đối với Tô Văn nói, tại hạ Lục Trần, bái kiến Tô công tử. Tô Văn lại kinh hãi không ngớt, nói, ngươi biết ta. Lục Trần mỉm cười nói, trước kia ta ở Lưu Hương phố trong làm việc, có từng thấy Tô công tử, dùng ngài nhân tài như vậy, ta biết cũng là rất bình thường. Tô Văn a một tiếng, xem ra hơi có vài phần đắc ý, sau đó khoát khoát tay, nói, chúng ta hiện ở trên núi Côn Lôn, trong tông môn không nói chuyện tục xưng, hay vẫn là hai bên dùng gọi nhau sư huynh đệ đi. Lục Trần gật gật đầu, nói, được rồi, gặp Tô sư huynh. Tô Văn gật đầu, đang muốn bước về phía trước, đột nhiên lại là khẽ giật mình, như là rốt cục phản ứng lại, ngạc nhiên nhìn xem Lục Trần, nói, không đúng, này phi nhạn đài chính là nhà của ta quân tỷ tỷ động phủ chỗ. Từ trước đến nay chỉ có một mình nàng thanh tĩnh sống một mình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Trần hướng linh điền bên kia phương hướng chỉ một cái, nói, ta là tới trồng cây. Ngay sau đó liền đem Tô Thanh Quân muốn ăn ứng quả, trong bách thảo đường kiệt lực hỗ trợ các loại công việc nói một lần. Tô Văn nghe liên tiếp gật đầu, sau đó lại chứng kiến Lục Trần trên người đích thực có không ít bùn đen chỗ bẩn, như là mới từ bên trong linh điền đi ra tương tự, liền lại tin tưởng thêm một chút, cười nói, thì ra là thế, vậy ngươi có thể cần làm việc cho tốt. Không thể lười biếng làm trễ mãi nhà của ta quân tỷ tỷ tu luyện đại kế, nếu không còn có ngươi nếm mùi đau khổ. Đương nhiên rồi, nếu là ngươi làm tốt lắm rồi, bổn công tử tự nhiên cũng sẽ cho ngươi chút ít khen thưởng. Lục Trần cười nhìn hắn một cái, chắp tay nói, đa tạ Tô sư huynh rồi. Tô Văn gật gật đầu, sau đó liền cất bước chuẩn bị vượt qua Lục Trần bên người, hướng vách núi bên kia động phủ đi đến, không ngờ, Lục Trần thân hình nhất chuyển, nhưng lại ngăn ở trước mặt của hắn. Tô Văn sắc mặt trầm xuống. Lục Trần, ngươi đây là làm gì vậy? Vì sao không cho ta đi qua? Lục Trần sắc mặt vẫn là một mảnh ôn hòa, dù là bị Tô Văn mắng cũng không tức giận, chỉ mở miệng nói ra, Tô sư huynh, hiện tại ngươi không tiện đi qua à? Nói bậy. Tô Văn xem ra tức giận, chỉ vào Lục Trần nói, ta muốn đi thấy quân tỷ, ngươi sao dám ngăn trở? Ta đã nói với ngươi, ngày thường quân tỷ thương yêu nhất chính là ta cái này đệ đệ, ngươi còn dám làm cản, có tin ta hay không chút nữa nói cho quân tỷ. Gọi nàng lập tức đưa ngươi đuổi xuống núi. A năm. Lục Trần có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ nghĩ, đối với Tô Văn nói, Tô sư huynh, không nói gạt ngươi, kỳ thật gọi ta ở chỗ này ngăn đón người chính là Tô Thanh Quân Tô sư tỷ a. Tô Văn kinh hãi không ngớt, nói, cái gì? Không có khả năng. Sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên có chút tái nhợt, có vẻ những lời này thật sâu kích thích hắn, sau đó phản ứng của hắn bỗng dưng kịch liệt, đúng là trực tiếp đối với xa xa động phủ hô to, quân tỷ, quân tỷ. Ngươi thật chẳng lẽ chính là phiền ta sao? Ta không tin a. Trong tiếng gào thét, người trẻ tuổi kia rõ ràng mang hơi có chút khóc nức nở đi ra, tình cảnh này để đứng ở một bên Lục Trần thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Dù là dùng Lục Trần như vậy tính tình trầm ổn nhẹ bén, đều ngơ ngẩn một chút mới phản ứng được, vội vàng kéo lại la to Tô Văn, cười khổ khuyên nhủ, hiểu lầm, đã hiểu lầm, Tô sư huynh, Tô công tử, ngươi đã hiểu lầm. À, Tô Văn nhìn xem hắn, âm thanh run rẩy lấy hỏi. Ý của Tô sư tỷ là, hôm nay nàng vì để ăn ứng quả, vì cảnh giới kim đan hoàn mỹ mà làm vạn toàn chuẩn bị, đó là trong mấy ngày này ai cũng không gặp, ai cũng không thể quấy nhiễu nàng, này mới khiến ta ở chỗ này ngăn lại tất cả mọi người. Hắn nhấn mạnh, đặc biệt ở trên ba chữ cuối cùng lại lặp lại một lần. Là tất cả mọi người. Tô Văn mừng rỡ. Ừm, tất cả mọi người. Lục Trần cười như không cười nhìn xem hắn, nói, Tô sư huynh, giữa tỷ đệ các ngươi cảm tình thật tốt ta. Đó là đương nhiên. Biết mình không có bị chán ghét, Tô Văn lập tức khôi phục tất cả tinh khí thần, thậm chí còn hơi ngạo khí mà nói, chính là Tô Mặc, Tô Thiên hai thằng ngu kia không chịu theo tới, chờ ta lấy chỗ tốt, thèm chết bọn họ. Lục Trần nhìn xem Tô Văn gương mặt tự đắc kia, khẽ mỉm cười một cái. Chưa xong còn tiếp. Chương 152, lao đầu tóc muối tiêu. Bất quá, ta đến đều tới a. Tô Văn ở trên đường núi này quanh quẩn hai bước, sau khi do dự một lát, nhưng lại lắc đầu nói ra, cũng không thể một chuyến tay không đi. Lục Trần nhíu nhíu mày, còn chưa lên tiếng, liền nghe được Tô Văn còn nói thêm, như vậy, ngươi tránh ra, ta đi cầu kiến quân tỷ, chỉ cần nàng nghe nói là ta đã đến, nhất định sẽ thấy ta. Dứt lời, Tô Văn liền lần nữa cất bước hướng phi nhạn đài trên động phủ đi đến, hoàn toàn không để ý Lục Trần cản trở. Lục Trần đứng ở một bên, cũng là có chút ít im lặng, tâm nghĩ đám công tử ca xuất thân thế gian này thật đúng liền một điểm ánh mắt đều chẳng muốn nhìn sao. Chỉ là Tô Văn có thể tùy hứng, nhưng Lục Trần lại không thể không cân nhắc càng nhiều việc hơn nữa, này nếu là đi cửa ra vào dốc sức liều mạng gõ la lên, Tô Thanh Quân việc không ở nơi này liền có khả năng lòi đuôi. Cho nên ở hơi chút chần chờ về sau, Lục Trần hay vẫn là nhanh đuổi vài bước, ở Tô Văn đi đến trước cửa đá của động phủ chuẩn bị chìa tay gõ cửa thời điểm, lại một lần nữa đưa hắn ngăn lại. Tô Văn trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ không hài lòng, lạnh lùng nhìn xem Lục Trần, nói, ngươi cái thằng này hẳn là không có tự mình hiểu lấy. Coi chừng bị đánh. Lời nói này rốt cuộc là ai? Lục Trần nhàn nhạt nhìn Tô Văn một cái, lập tức bình tĩnh nói, Tô công tử, ở ngươi quấy rầy Tô sư tỷ tĩnh tu trước, ta có hai câu nói, ngươi sau khi nghe xong còn phải lại tìm nàng. Ta liền không cản trở, ngươi xem, coi thế nào. Tô Văn cũng không có chú ý tới Lục Trần trong giọng nói bỗng nhiên lại đem đối với hắn xưng hô từ Tô sư huynh biến thành Tô công tử, chỉ là trên khuôn mặt lộ ra vẻ mong mỏi, nhưng cuối cùng vẫn là khoát khoát tay, hừ một tiếng, nói mau, liền các ngươi hạng hạ nhân này phiền toái nhất rồi. Lục Trần hai con mắt ở Tô Văn cái kia không chút kiêng kỵ lắc lư ở trước mắt hắn trên ngón tay dừng lại khoảnh khắc, hắc ám ánh lửa tại sâu trong đáy mắt thoáng cái rồi qua, sau đó nở một nụ cười. Nhìn sơ qua sắc mặt vẫn là ôn hòa, nói, Tô công tử, mặt mũi của ngươi tự nhiên là cực lớn, Tô sư tỷ nghe nói ngươi đã đến rồi, hẳn là cũng sẽ ra ngoài gặp ngươi. Tô Văn trên khuôn mặt lộ ra vẻ tự đắc. Lục Trần cũng lười nhìn hắn, phối hợp nói ra, nói, bất quá, dù nói thế nào, Tô sư tỷ nàng giờ phút này cũng là tại tu luyện, vạn nhất vừa lúc ở tình trạng nguy cấp, ngươi lại quấy rầy đến nàng, đến nỗi tại để đạo hạnh tu hành có hại, này có thể hay không trong lòng hắn sinh ra một chút khúc mắc đâu. Tô Văn biến sắc, trầm giọng nói, ngươi làm ta sợ. Nào có việc trùng hợp như vậy. Nay sáng sớm, nói không chừng ta quân tỷ còn đang ngủ đâu. Lục Trần bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mặt trời đều nhanh thượng trung ngày, cười khan một tiếng, nói, lúc này hay vẫn là không có nhiều khả năng ngủ đi. Ân, đây là một câu, câu nói thứ hai chính là, cho dù lui một vạn bước nói, Tô sư tỷ đối với ngươi là cực kỳ bảo vệ, cũng không khúc mắc, nhưng Tô công tử ngươi nghĩ à. Tô sư tỷ giờ phút này lưng đeo ra môn sư trưởng ít nhiều chờ mong, thậm chí mà ngay cả cảnh giới kim đan một chút khuyết điểm nhỏ nhặt đều muốn dùng ứng quả đến tiêu trừ. Chăm chỉ như thế chịu khó như thế một người, vạn nhất ngươi nếu là quấy rầy đến nàng, dùng tỷ đệ các ngươi tình thâm, này nỡ lòng nào ạ? Nói xong lời cuối cùng, Lục Trần thật sự là ngôn từ khẩn thiết, tình cảm trong lời nói dặn dào, hào quang trong hai mắt lấp lánh, đang là một bộ dáng tận tình khuyên bảo. Tô Văn có vẻ sau khi nghe xong, cũng là có chút ít chấn động. Ngạc nhiên dừng lại, lập tức nhíu mày trầm ngâm một hồi, trên khuôn mặt lộ ra vẻ do dự, có vẻ quả thật bị lời nói này cảm động rồi. Ê! Nói như vậy, giống như cũng đúng vậy a. Tô Văn tự nhủ nói, ta cũng không phải có cái việc gì quá mức vội vàng, nếu không thì sẽ chờ trên chút ít thời gian lại đến. Lục Trần mỉm cười gật đầu. Tô Văn lại suy nghĩ một lát, rốt cục vẫn phải hạ quyết tâm, nhưng sau đó xoay người đi nha. Nhưng mà lúc này đây nhưng lại ngay cả chào hỏi cũng không có cùng Lục Trần đánh lên một cái, xem ra đối với cái này không có mắt cản đường đệ tử tạp dịch còn là có chút bất mãn. Lục Trần cùng đi theo đến đường núi một bên, nhìn xem Tô Văn đi xa, sau đó nhếch nhếch miệng, nhưng lại tự mình nở nụ cười, nói, lời nói này, thiếu chút nữa ngay cả chính ta đều tin rồi. Nói qua Lục Trần chính mình cũng là cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu xoay người, hướng nhà tranh bên kia đi đến. 3. Mới đi đến bên ngoài căn nhà tranh kia cách đó không xa, Lục Trần bỗng nhiên ngừng lại, lông mày đột nhiên nhăn lại, nhìn về phía linh điền bên cạnh nhà tranh. Chỉ thấy, ở chỗ đó vốn là không có vật gì trên bờ ruộng, giờ phút này thỉnh lình thêm một bóng người, đưa lưng về phía Lục Trần bên này, tay áo bào màu xám, đai lưng bằng ngọc, tất cả phát đều đã là màu xám trắng, xem ra tuổi tác dĩ nhiên không nhỏ. Giờ phút này, trong tay lão nhân này còn ôm một cái vò rượu lớn, vừa nhìn một cái bên trong linh điển những cái kia mọc khả quan cảnh lá xum xuê ưng quả thụ, một bên thỉnh thoảng mà cầm vò rượu lên hướng trong miệng rội lên một ngụm mỹ tửu, cách thật xa, có thể nghe thấy được một cỗ mùi rượu nồng nặc. Lục Trần nhìn xem bóng lưng lão già đột nhiên xuất hiện này, đồng tử có chút rụt lại, từ vừa rồi Tô Văn xuất hiện đến bây giờ, tuy rằng lực chú ý của mình bị Tô Văn phân tán không ít, nhưng lão già này vô thanh vô tức lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nhà tranh. Bản thân vậy mà hoàn toàn không hay biết, hiển nhiên, đạo hạnh của lão nhân này cực cao, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Đúng lúc này, lão nhân phía trước kia uống một ngụm rượu về sau, đột nhiên nói một câu, nói, này 7 cây ưng quả thụ là ngươi trồng. Lục Trần nhìn xem xung quanh hai bên, xác định trước mắt này phi nhạn đài trên cũng chỉ còn lại có hắn và lão nhân này hai người rồi, lúc này mới chậm rãi bước về phía trước, nói, vâng. Lão nhân kia vô vô vào rượu, tựa hồ có chút ý tán thưởng, nói, trồng được không tệ. Lục Trần đi đến bên cạnh lão nhân kia, cũng nhìn thấy dung mạo của hắn. Chỉ thấy lão nhân này trên khuôn mặt đã sinh nếp nhăn, hai mắt hơi có vẻ đục ngầu, không biết có phải hay không uống rượu quá nhiều duyên cớ, trừ cái đó ra, chính là có một cái mũi đỏ vô cùng dễ thấy. Tiền bối, xin hỏi ngươi phải. Lục Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Lão nhân kia quay đầu nhìn hắn một cái, đồng nhiên nết miệng cười cười, lộ ra trong miệng mấy cái răng trắng, nói, đi ngang qua, tới nơi này tùy tiện nhìn xem. Lục Trần do dự một chút, mới lên tiếng nói, tiền bối, xin thứ cho ta nói thẳng, nơi đây chính là bổn môn tu sĩ Kim Đan Tô Thanh Quân động phủ chỗ, bình thường mà nói, đều chỉ cho một mình nàng tinh tu. Dùng thân phận của ngài, có lẽ không nên tùy tiện lại tới đây. Lão nhân kia sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn sơ qua lại có một cỗ khí thế không giận mà uy, so với vừa rồi Tô Văn quả nhiên là có cách biệt một trời một vực, thế cho nên Lục Trần đều cảm thấy ngực đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, ý cảnh giác tự nhiên sinh ra. Ngươi dám cùng lão phu nói như vậy? Ngươi thật sự biết ta là ai không? Lục Trần im lặng trong khoảng khắc, nói, là đệ tử thất lễ. Bất quá gần đây Tô sư tỷ đang tu luyện cửa ải quan trọng, hoặc cần yên tĩnh tu hành, ta làm như vậy, cũng là Tô sư tỷ đằng trước giao phó xuống. Nói qua, hắn khẽ ngẩng đầu, bình tâm tĩnh khí mà nói, tất cả mọi người là một môn đồng tông, đều có tình đồng môn, lão nhân gia ngài đạo hạnh cảnh giới như thế, cũng chỉ cho là dịu dắt người ít hiểu biết rồi. Đợi ngày sau Tô sư tỷ xuất quan, đến lúc đó liền lại là một đoạn thiện duyên, chắc hẳn nàng cũng sẽ ghi nhớ ngài tốt, như thế tất cả đều vui vẻ, sao lại không làm đâu. Lục Trần khép cười một cái, trên mặt có vẻ khiêm tốn, nói, đây là đệ tử một điểm thiện kiến, còn xin tiền bối chỉ điểm. Lão nhân kia a một tiếng, ngược lại là nhìn thêm Lục Trần một cái, lập tức nở nụ cười, liền ánh mắt đều nhu hòa không ít, nói, tiểu gia hỏa ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, rất biết nói chuyện rất a. Tiền bối quá khen. Ta cũng chỉ là hết lòng vì việc người khác mà thôi. Lục Trần nói. Nhưng nếu là ta hôm nay chính là không muốn đi đâu, ngươi làm sao bây giờ? Lão nhân kia bỗng nhiên lại nở một nụ cười, có vẻ có chút khảo sát Lục Trần ý tứ, cười ha hả ôm vào rượu, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Lục Trần ngơ ngác một chút, sau đó cũng là có chút ít bất đắc dĩ cười cười, nói, ta đây không còn biện pháp nào à? Ồ, tiểu gia hỏa ngươi không phải là rất thông minh sao, vì cái gì không nghĩ biện pháp đem ta cái lão nhân này đuổi đi? Hoặc là lừa gạt đi. Lão nhân kia nở nụ cười, có vẻ một ngày này tâm tình không tệ. Lục Trần đàng hoàng nói, lão gia ngài bối phận cao hơn ta, đạo hạnh càng là mạnh hơn ta gấp trăm ngàn lần, ta làm sao có thể dùng cưỡng ép ư? Mà ở trước thực lực khác nhau một trời một vực bực này, một chút chút tài mọn thì có ích lợi gì? Nói ra nhưng mà chỉ là tăng thêm chuyện cười mà thôi, còn không bằng trung thực thừa nhận là được. Lão nhân kia cười ha ha, có vẻ rất là sướng nhanh, manh uống một ngụm rượu. Trên khuôn mặt đỏ hửng thoang cái rồi qua rồi lại trong nháy mắt biến mất, đối với Lục Trần cười nói, ta đã nói với ngươi à, kỳ thật. Lời còn chưa dứt, đông nhiên hắn nhíu mày một cái, nhưng lại ngắt quãng ở giữa, cùng lúc đó, Lục Trần cũng là đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại. Sau một lát, ánh mắt của hai người đều thấy được ở trên đường núi kia, lại xuất hiện một thân ảnh, bước chân vội vàng mà nhanh chóng hướng phi nhạn đài bên này đã đi tới. Lão nhân kia sắc mặt trầm xuống, đông nhiên mắng một tiếng, nói, đi con. Mẹ! Nó! Này Tô ra cái gì sự tình rối bời chim nhiều người như vậy, cả ngày không dứt. Lục Trần ngơ ngác một chút, có vẻ có chút không thể ngờ được rằng dùng thân phận lão nhân này rõ ràng cũng có thể như vậy không chút kiêng kỵ trách mắng lời nói thô lỗ đến, nhịn không được hướng hắn nhìn một cái. Lão nhân kia như là cảm thấy Lục Trần ánh mắt, đảo mắt, đối với Lục Trần nói, tiểu gia hỏa, ngươi hãy nghe ta nói, nếu là ngươi có thể đem người này cũng đuổi đi, mong rằng đối với chủ nhân nơi đây có trợ giúp rất lớn. Lục Trần kỳ quái nhìn hắn, nói, lão gia ngài thật sự là không thích người này, một câu trực tiếp mắng qua thì tốt rồi. Tự nhiên sợ tới mức người nọ chạy té tức té đái cũng không kịp, cần gì phiền toái như vậy. Hơn nữa, ta cũng chưa chắc có thể đuổi hắn đi. Lão đầu tóc muối Tiêu vừa trừng mắt, tức giận nói, nếu có thể ra mặt, lão phu sớm đã đem những phế vật này đánh cho cha mẹ đều không nhận ra, còn không phải quân nha đầu mềm lòng, chính là không nỡ thứ giống như những phế vật này. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, kỳ thật cho dù lão phu không đến, ngươi cũng muốn ngăn đón người đúng hay không? Lục Trần nghĩ nghĩ, nói, ngăn đón hay là muốn ngăn đón, nhưng mà ngăn đón không ngăn được chính là một chuyện khác. Ngăn lại ngăn lại. Lão nhân kia cười hắc hắc, nói, những phế vật này không có chút tác dụng, cả ngày đã biết rõ nằm sấp quân nha đầu trên người hút máu, lão phu nhìn liền đáng ghét. Ngươi đổi hắn, vì quân nha đầu đổi một điểm thanh tĩnh xuống, lão phu đối với ngươi đều có đáp tạ. Ừm, đáp tạ. Lục Trần ánh mắt sáng ngời, lập tức nghiêm mặt nói, tiền bối nói câu này, đệ tử cũng không phải loại người như vậy. Nói xong, hắn xoay người đi nhanh liền hướng đường núi bên kia đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 153, đồng nôn vô kỵ, trẻ con nói mà có biết sợ. Người đến là một thiếu niên, ước chừng 16-17 tuổi, nhìn xem cùng Dịch Hân không chênh lệch nhiều, nhưng khí chất lại cùng sáng sủa hoạt bát Dịch Hân khác biệt quá nhiều. Thiếu niên này mặt trắng không râu, dung mạo kỳ thật xem như anh tuấn, nhưng là không biết như thế nào, giữa lông mày này lại có một chút khí âm nhu, mà ngay cả tư thế đi đường rõ ràng cũng có vài phần nữ hài nhi ra có chút lắc lư bộ dáng, để Lục Trần sau khi thấy nhất thời ngạc nhiên, trước kia muốn nói lời đúng là nhất thời không nói ra miệng. Thiếu niên kia ngược lại cũng nhìn thấy đột nhiên đứng ở đường núi phía trước ngăn lại đường đi Lục Trần, nhíu lông mi dài nhỏ, dừng lại bước chân, đối với Lục Trần nói, ngươi là ai? Nay không nói lời nào còn tốt, đối thoại thế nào mới mở miệng, Lục Trần lập tức cảm giác trên người lại là một trận nổi da gà. Hóa ra, giọng nói thiếu niên này vậy mà cũng là cực kỳ âm nhu. Hồn nhiên không có người đàn ông bình thường cái loại kia to thành tuyến, nghe gần như cùng với cô gái giống nhau. Ngươi, tại hạ Lục Trần, vị công tử này, ngươi cũng là tìm đến Tô Thanh Quân Tô sư tỷ đấy sao? Lục Trần hay vẫn là rất nhanh liền khống chế xong tâm tình của mình, đàng hắng một cái, sau đó mở miệng hỏi. Đúng vậy. Thiếu niên kia bỗng nhiên chau mày, nhìn chằm chằm vào Lục Trần nói, ngươi mới vừa nói cái cũng chữ là ý gì, hẳn là ở ta trước, trải qua đã có người đến đây rồi. Đúng vậy. Đằng trước trải qua có một vị công tử nhà họ Tô, tên là Tô Văn đã tới nơi này. Lục Trần nói. Tô Văn. Thiếu niên kia hừ một tiếng, tựa hồ có chút vẻ khinh miệt, lập tức cất bước đi thẳng về phía trước, đồng thời miệng nói, ta cũng là người Tô gia, tên là Tô Đồng, là quân tỷ tỷ bát đệ. Ngươi tránh ra, ta có việc muốn gặp nàng. Tô Đồng đi về phía trước hai bước, đột nhiên lại ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện Lục Trần vẫn đang ngăn ở giữa sơn đạo, cũng không có ý định nhường đường. Tô Đồng sắc mặt trầm xuống. Trên khuôn mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ là khuôn mặt kia của hắn thật sự âm nhu tuấn tú được giống như cô gái, lần này sinh khí giống như là cô gái hận rồi, lệnh Lục Trần một trận tê cả da đầu. Ngươi làm cái gì vậy, vì sao ngăn đón ta? Lục Trần cười lớn một cái, kiên trì lại đem Tô Thanh Quân tình huống hướng hắn giải thích một lần, cuối cùng, còn kiên nhẫn khuyên, Tô công tử, ngươi cùng Tô sư tỷ cũng là tỷ đệ, chắc hẳn cũng có thể thông cảm tình huống hôm nay của nàng, cũng liền này mới bốn cần tĩnh tâm tu luyện ăn ứng quả. Ngươi về trước đi tốt chứ? Chỉ cần đã qua trong khoảng thời gian này, nàng. Không được. Tô Đồng đột nhiên mở miệng, nhưng lại gọn gàng dứt khoát thậm chí có chút ít cậy mạnh đã cắt đứt Lục Trần lời nói. Lục Trần ngạc nhiên, nói, à, này là vì sao? Tô Đồng nhìn sơ qua như là cắn răng, lại cũng không nói là duyên cớ gì, chỉ là vừa lớn tiếng nói một lần, nói, ta có việc gấp, ta hiện tại muốn thấy quân tỷ tỷ. Nàng hiện nay đang trong động phủ tu luyện, đích thực bất tiện đi ra. Lục Trần tận tình khuyên bảo mà nói, nếu không thì như vậy, ngươi có chuyện gì nói cho ta biết, một khi nàng có rảnh rỗi rồi, ta lập tức chuyển cáo nàng, tuyệt đối không làm trễ nãi ngươi. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Tô Đồng đống nhiên lớn tiếng kêu lên, đồng thời trong hai mắt mãnh liệt mà dâng lên một trận sương mù giọt nước, xem ra thậm chí có điểm dáng vẻ muốn khóc. Lục Trần chỉ nhìn trận mắt hốt mồm, nhất thời đã quên bản thân phải nói cái gì đó, nghĩ thầm này người Tô gia quả nhiên là toàn gia hiếm thấy. Chẳng lẽ là bởi vì toàn cả thế gian này vận khí tốt chỗ toàn bộ đều bị Tô Thanh Quân chiếm được, còn lại đều là người không cách nào nhìn thẳng sao. Khó trách vừa rồi lão nhân kia xem ra đối với người Tô gia vẻ mặt thần sắc căm thù đến tận xương tủy a, có vẻ trước kia cũng từng bị hung hăng đáng ghét qua. Nhưng mà coi như là như vậy toàn ra người, Tô Thanh Quân rõ ràng còn toàn bộ kiên nhẫn chiếu cố, Lục Trần đột nhiên cảm giác mình đối với Tô Thanh Quân cảm nhận trong lúc nhất thời đã đến cái biến hóa long trời lở đất. Này căn bản không phải tính tình lành lạnh cao ngạo a, đây rõ ràng chính là Bồ Tát tâm địa nha. Bởi vì cảm giác mình tăng quan, kiến thức nhận lấy kích thích tương đối lớn mà có chút ngẩn người Lục Trần, sơ ý một chút, cũng là bị Tô Đồng từ bên người chạy tới, như một làn khói liền phóng tới cửa động phủ kia rồi. Lục Trần kinh hãi không ngớt, liền vội vàng đuổi theo, vừa định đi bắt hắn, lại phát hiện Tô Đồng chạy bộ lúc dáng người thức tha, chập chân như sen, trong lúc nhất thời tay này nhưng lại vô luận như thế nào cũng chảo không đi xuống, chỉ phải cười khổ lượn quanh cái vòng tròn luẩn quẩn, ở cửa động phủ mới cản lại hắn, khuyên, Tô tiểu thư, ngươi đừng như vậy. Cái gì? Tô Đồng đống nhiên lông mày dựng ngược, nhìn chằm chằm vào Lục Trần, quắc, ngươi gọi ta cái gì? Lục Trần bị dọa hết hồn, lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức nói, Tô công tử. Tô công tử, là ta lỡ lời, ngươi không nên tức giận. Tô Đồng hận hận nhìn chằm chằm vào hắn, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Lục Trần cảm thấy khó giải quyết, nghĩ thầm này Tô Đồng chỉ sợ so với đằng trước Tô ra tất cả tới người cộng lại còn càng phiền toái một chút, sau đó cũng mất biện pháp, chỉ phải thở dài một tiếng, thần sắc tiêu điều, nói, ai. Mà thôi, dù sao ta cũng là tận lực, cho dù Tô sư tỷ vì thế bị trách phạt, nghĩ đến cũng không thể trách ta à. Nói qua lắc đầu, nhưng lại hướng bên cạnh đi được hai bước, nhường ra cửa đá của động phủ. Tô Đồng hừ một tiếng, chìa tay muốn đi phát cửa đá, chỉ là bàn tay thiếu một chút rơi trên cửa lúc, hắn bỗng nhiên lại thu hồi lại, lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lục Trần, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hồ nghi, nói, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra rồi, quân tỷ tỷ tại sao phải bị trách phạt? Lục Trần gật gật đầu, nói, Tô sư tỷ chính là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ về mặt tu luyện liền một mình một ngựa, tiến cấp cảnh giới kim đan cực nhanh, càng là chưa từng có ai, nhưng cái này ngươi có lẽ đều hiểu rõ a. Tô Đồng trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, đây là tự nhiên, chúng ta quân tỷ trời sinh đã là như thế xuất sắc. Lục Trần ánh mắt chớp động, khỏe mắt liếc qua chợt thấy xa xa khối kia bị cây rừng nham thạch che đậy trên bờ linh điển, lão đầu tóc muối tiêu kia đang khuôn mặt vui vẻ mà nhìn xem ở đây, ha ha cười không ngừng uống rượu. Sắc mặt hắn không thay đổi, lại nói, nhưng mà, Tô sư tỷ tuy rằng thiên phú siêu quần, nhưng ngày thường tu hành cũng là dị thường khắc khổ chăm chỉ, thậm chí cũng có thể cũng coi là nghiêm khắc rồi. Những thứ khác không nói, chỉ là ở tấn giai cảnh giới kim đan về sau hơi có chút ít dấu hiệu khí tức bất ổn, liền muốn nghị trăm phương ngàn kế mà tiêu trừ, trong lúc này vất vả, ai có thể biết được. Tô Đồng sắc mặt trầm xuống, có vẻ nghĩ tới điều gì, hừ lạnh một tiếng. Lục Trần thở dài, nói, kỳ thật nói đến đây, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng nên có dự tính đi à, Tô sư tỷ vì sao tu luyện như thế gian khổ khắc khổ, kỳ thật cũng là sư tôn của nàng Mộc Nguyên chân nhân nghiêm khắc dạy bảo a, cẩn thận tỉ mỉ, đã tốt muốn tốt hơn, mới vừa có nàng hôm nay. Ngươi nếu như bây giờ đi quay rời nàng, liền là trái với Mộc Nguyên chân nhân làm cho nàng tĩnh tâm tu luyện mệnh lệnh, chút nữa khó tránh liền muốn răn dạy trách phạt nàng, cái này, ngươi nỡ lòng nào? Tô Đồng sắc mặt biến đổi, bất thình lình chửi ầm lên, cả giận nói, Mộc Nguyên lao thất phu kia, ra ma không đứng đắn, sắc đảm ngập trời, cả ngày mê đắm mà vây quanh ở ta quân tỷ bên người. Xa xa, lão đầu tóc muối tiêu kia thân thể run lên, vốn là uống đến trong miệng rượu một ngụm phun tới. Mà ở ngoài cửa động phủ, Lục Trần cũng là ngạc nhiên, hai tay huy động hai cái, có vẻ muốn ngăn cản Tô Đồng nói tiếp. Ai ngờ đang lúc nổi nóng Tô Đồng không chút nào để ý, lại là lớn tiếng mắng. Toàn bộ thành Côn Ngô người cũng biết, nhà của ta quân tỷ từ nhỏ là thiên phú dị bẩm, sinh ra tiên triệu, nhất định tương lai là thành tựu người tài. Khi đó, Côn Luân phái ít nhiều chân quân chân nhân đều nhìn chúng ta quân tỷ, chính là hắn cái giả không biết xấu hổ, không biết cảm thấy thẹn ngang ngạnh, vụng trộm giả trang đáng thương, giả bộ như cơ khổ lão nhân khóc ròng ròng khẩn cầu quân tỷ tỷ, làm cho nàng nhất thời mềm lòng, lúc này mới sai tiến vào môn hạ lão nhân này, nộ nhập thiết chi. Lục Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn trước mắt này tướng mạo như cô gái nhưng tính tình so với đại đa số nam nhân càng bùng nổ cực kỳ Tô Đồng. Trong lúc nhất thời thật sự là rửa mắt mà nhìn, thật thật cảm thấy người không thể xem bề ngoài những lời này quả thực chính là lời lẽ chí lý. Hắn đồng thời vụng trộm lại hướng nhà tranh bên kia liếc một cái, chỉ thấy trên bờ ruộng, lao đầu tóc muối tiêu kia kẹp lấy vò rượu, cả người tức giận đến là toàn thân loạn run, xung quanh tia sáng mơ hồ vặn mẹo, đúng là có lôi điện cuốn lên xu thế. Lục Trần bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước, cách nước miếng văng tung tóe Tô Đồng xa một chút, sau đó dùng loại ánh mắt nhìn người chết tràn ngập kính ý nhìn hắn. Ho khan một tiếng, cười khan nói, cái này. Cũng không biết thật sự khoa trương như vậy chứ. Ta nói, nếu không thì ngươi về trước đi, chúng ta cách một ngày rồi nói sau.
Tô Đồng ngưng mắt nhìn trước mắt phiến cửa đá của động phủ kia, trên mặt hốt nhiên nhưng lướt qua một chút vẻ bi phẫn, một lát sau trong hai mắt đúng là chảy xuống hai hàng nước mắt tới.
Lục Trần ở một bên thấy lại là một trận yên lặng, đang còn muốn hỏi lúc, bỗng nhiên chỉ thấy Tô Đồng bổ nhào vào trước cửa, tay đập cửa đá, khóc thút thít nói, quân tỷ, đều là chúng ta Tô gia đàn ông vô năng a. Phàm là Tô gia đàn ông có một tiền đồ, há có thể để ngươi thụ như vậy khổ sở đau xót. Nếu là ngươi không ở đây thiết chi mà ở Côn Chi, giờ phút này thành tựu, lại há lại chỉ có từng đó là còn con kim đan. Địa vị ở trong tông môn, đâu có lại chỉ giới hạn ở này. Quân tỷ tỷ, chúng ta có lỗi với ngươi a. Chúng ta hại ngươi a.
Lục Trần ném một ánh mắt xem thường, nhìn xem kia Tô Đồng khóc một hồi lâu, giống như đã hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, cũng đã không thể để ý tới thế giới bên ngoài rồi. Mà ở bên kia, lão đầu tóc muối Tiêu kia nhìn sơ qua cũng là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, lập tức đại diêu kỳ đầu, vẻ mặt biểu cảm kỳ quặc như gặp quỷ.
Lục Trần lại đợi trong chốc lát, hay vẫn là bước về phía trước kéo Tô Đồng, nhẫn lại tính tình khuyên lơn, cuối cùng là đưa hắn khuyên động. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là quy công cho hắn theo như lời Tô Thành Quân dĩ nhiên hy sinh nhiều như vậy, ngươi hay vẫn là tuyệt đối không nên lại liên lụy tổn thương nàng, liền để nàng trong động phủ hơi chút thanh tĩnh một hồi. Coi như là vì cuộc đời thống khổ này làm sơ một điểm làm lòng người đau nghỉ ngơi đi.
Tô Đồng nghe vậy lại là khóc lớn, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi mà đi nha.
Lục Trần đem thiếu niên tính tình cổ quái tới cực điểm này tiễn đưa, sau nửa ngày mới chậm rãi đi trở về, nhìn xem này trống trải phi nhạn đài, nhịn không được thở phào một cái, cảm giác cứ như vậy ứng phó một mình hắn, ngược lại so với chính mình trước kia đi ám sát người lợi hại gấp 10 lần so với hắn đều mệt mỏi hơn.
Lục Trần lắc đầu, chậm rãi đi tới nhà tranh bên kia. Lão đầu tóc muối Tiêu kia đang đứng ở trên bờ ruộng hàng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc nhọn như đao.
Lục Trần cười khổ một cái, nói, tiền bối, chúng ta đều là người nói đạo lý, ngươi nghe ta nói một câu được không?
Không được.
Lão đầu tóc muối Tiêu một tiếng gào to, chỉ nghe ba một tiếng, kia kẹp ở dưới xương sườn của hắn vò rượu lớn trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối vụn, rầm rầm ngã ở bờ ruộng trên bùn đất.
Phi nhạn đài bên trên, trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 154, Mộ Cù Nguy Hển Chân Nhân.
Lục Trần nhìn một cái kia khí thế hung hăng lão đầu tóc muối Tiêu, lại nhìn một chút ngã xuống mặt đất vỡ thành vô số khối nhỏ vào rượu, sau đó thở dài, nói, tiền bối a, ngươi cái này là không giảng đạo lý a.
Lão đầu tóc muối Tiêu giận đùng đùng nói, có lời gì ngươi nói mau.
Lục Trần lập tức nói nhanh hơn, nói, thứ nhất, ngài đằng trước nói với ta, thế nhưng mà chỉ cần đuổi đi kia Tô Đồng, liền cho ta khen thưởng mà không phải khiển trách. Này cũng không thể trở mặt không nhận nợ à, tiếp theo, vừa rồi kia một đống lớn lời mắng người, tất cả đều là cái kia đầu không có nào Tô gia tiểu tử mắng, ta cũng không nói nửa câu, ngươi cũng không thể đem hỏa khí rơi tại trên đầu ta à.
Hắn nhìn xem lão đầu tóc muối Tiêu, cười nói, tiền bối, ngươi nói đi lời này của ta đúng hay không?
Lão đầu tóc muối Tiêu nhìn hắn sau nửa ngày, vốn là tức giận bộc phát trên mặt hốt nhiên nhưng hòa hoan xuống, ngược lại là mang thêm vài phần vẻ hân thường, cười nói, ngươi tiểu tử này, còn có chút ý tứ à.
Nghe ý tứ trong lời nói này của ngươi, giống như đã sớm đoán được thân phận của ta sao?
Lục Trần nói, ừm, đằng trước đoán được một điểm, nhưng không dám khẳng định, bất quá bây giờ có lẽ không sai biệt lắm đi.
Nói qua, hắn túi người thi lễ một cái, nghiêm mặt nói, bái kiến Mộc Nguyên Chân Nhân.
Mộc Nguyên Chân Nhân, liền là Tô Thanh Quân Sư Tôn, cũng là trong Côn Luân Phái đạo hạnh cực cao một vị Nguyên Anh cảnh chân nhân, cùng lúc đó, hắn còn có thân phận tương đối mẫn cảm khác, vậy thì chính là trong Côn Luân Phái Thiết Chi đứng đầu. Ở trong Côn Luân Phái địa vị đó là cực cao.
Lao đầu tóc muối Tiêu vô vô tay, nói, thú vị.
Ngươi nói một chút, là từ đâu mà nhìn ra thân phận của ta.
Lục Trần sắc mặt kính cẩn, nói, tiền bối ham mê rượu ngon, đệ tử trước kia cũng đã được nghe nói tin đồn.
Lao đầu tóc muối Tiêu gật gật đầu, nhưng lập tức lại nói, nhưng mà liền chỉ bằng vào cái này, chỉ sợ không thể nào nói nổi đi.
Lục Trần nói, còn có một việc khác, chính là lúc này nơi đây.
Tô Thanh Quân Tô Sư Tỷ hôm nay chính là một trong những nhân vật thiên tài xuất sắc nhất của bổn môn, toàn môn trên dưới cũng biết ngài đối với nàng coi trọng.
Lúc này tu luyện trọng yếu trước mắt, tại tình lý đi lên nói, chân nhân khác lẽ ra đều tránh hiểm nghi, không nên lúc này xuất hiện, có thể chỉ có tiền bối chính ngươi, có thể không tránh hiểm nghi.
Như thế đối chiếu hai bên, ta liền muốn tiền bối hơn phân nửa chính là một nguyên chân nhân rồi.
Lão đầu tóc muối Tiêu ngưng mắt nhìn Lục Trần khoảnh khắc, rốt cục chậm rãi gật đầu, nói hay lắm. Tâm tư nhạy bén bực này, đáng tiếc trời sinh không có một phần căn cốt tốt, chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, thật sự là đáng tiếc.
Lục Trần cười cười, nói, đây đều là trời sinh, cũng là việc không còn cách nào khác. 3. Vị này trong truyền thuyết một mình chống đỡ thiết chi tình thế nguy hiểm, tính tình cổ quái nguyên anh chân nhân, xem ra ngược lại là cũng không có cử động quá bất thường gì, trở lại vẩy vẩy tay áo bào, những cái kia trên đất mảnh vỡ vò rượu liền cũng bay phát ra nổi một bên tụ thành một đống. Hắn ở trên bờ ruộng lần nữa ngồi xuống, lại đối Lục Trần vây vây tay, nói, lại đây ngồi. Lục Trần đi qua, ngồi xuống ở bên cạnh hắn rồi. Một nguyên chân nhân nhìn hắn một cái, vẻ tán thưởng trong mắt lại nhiều hơn một phần, nhưng mà càng nhiều hơn nữa hay vẫn là vẻ tiếc hận. Đương nhiên, ánh mắt như vậy, cảm xúc cũng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Hắn mỉm cười nói, đằng trước ta căm tức tức giận lúc, nhìn ngươi thế nào không có vẻ sợ hãi gì, này là làm sao thấy được ta cũng không tức giận. Lục Trần dừng một chút, lập tức hướng đống kia mảnh vỡ chỉ một cái, nói, vỏ rượu kia nát, nhưng rượu ngon trong đó không thấy vẩy ra, ngài là uống sạch rượu về sau mới bóp nát ta. Một nguyên chân nhân cười ha ha, liên tục gật đầu. Quân nha đầu thật đúng là có ánh mắt, rõ ràng tuyển ngươi như vậy một cái người có tâm tư nhạy bén lại đây. Lục Trần mỉm cười nói, tiền bối quá khen. Ngươi về sau liền ở lâu dài ở chỗ này đi, cũng không có việc gì thì giúp một tay đỡ một chút những cái kia người Tô gia, để quân nha đầu cũng có thể nhẹ nhõm một ít, bằng không thì cả một ngày đều bị những cái chuyện tào lao này phiền lòng, quá khó cho nàng. Lục Trần chần chờ một chút, lập tức nói, đa tạ ý tốt của tiền bối. Nhưng mà việc này hơn phân nửa hay là muốn Tô sư tỷ tự mình quyết định đi. Dù sao Phi Nhạn Đài là chỗ tĩnh tu của nàng, nếu là chính nàng không thích có người ngoài ở đây, người đó cũng không có cách nào khác. Một nguyên chân nhân chậm rãi gật đầu, xem ra hắn tuy rằng thân là sư tôn, nhưng đối với Tô Thanh Quân tên đệ tử thiên tài này đích thực hay vẫn là cực kỳ cứng chiều, những việc này cũng sẽ không tùy tiện lại đây cơ tay múa chân. Lục Trần bỗng nhiên nở một nụ cười, nói, kỳ thật, dùng ngài này chân nhân chi huy. Đuổi đi Tô gia dưới đáy những cái kia hiếm thấy con cháu, cũng không uổng phí ít nhiều khí lực đi, cần gì phiền toái như vậy. Một nguyên chân nhân đôi mắt tinh quái lật một cái, hừ lạnh nói nhảm. Việc này ta có thể không biết, nhưng đây không phải lòng mang cố kỵ sao. Quân nha đầu tâm địa lương thiện, từ đầu đến cuối đều cảm thấy bản thân là Tô gia sinh ra, lại phải Tô gia toàn lực bồi dưỡng, liền tâm tâm niệm niệm mà nghĩ lấy muốn chiếu cố người cả một nhà kia, cho nên những năm gần đây, vô số việc vặt lớn lớn nhỏ nhỏ. Những tên gia hỏa không nên thân kia, liền cả đám đều quấn quýt lấy nàng. Lục Trần trầm ngâm khoảnh khắc, nói, tuy nói đây cũng là hợp tình lý, nhưng mà theo đệ tử thấy, đối với trưởng bối đáng kính trong nhà càng kính trọng hơn có mang hiếu tâm, đó là nên phải đấy, về phần dưới đấy phiền toái rất nhiều người trẻ tuổi sao, thật có khẩn cấp nguy nan, giúp một cái không sao cả, nhưng ngày thường nếu là quá phận yêu cầu lời nói, cũng là đại khái có thể chối từ mở ra. Một nguyên chân nhân vô đùi, lớn tiếng nói, có thể không phải là đạo lý kia sao? Đáng tiếc ta cùng quân nha đầu nói nhiều lần, nàng trên miệng đáp ứng, nhưng đối với lây trong nhà những phế vật kia khóc lóc cầu khẩn thời điểm, rồi lại nhiều lần mềm lòng, ta cũng là đối với nàng không có biện pháp. Lục Trần cười cười, không có nói tiếp, câu nói kế tiếp cũng đích thực không tốt tiếp, một nguyên chân nhân có thể nói như vậy, hắn lại là không được. Hơn nữa nhìn một nguyên chân nhân bộ dáng như thế, đau lòng Tô Thanh Quân có lẽ hẳn là thật lòng, nhưng là đối với Tô gia những con cháu kia sợ ném chuột vỡ bình. Chưa hẳn liền hoàn toàn là bởi vì Tô Thanh Quân rồi. Thiết chi hôm nay tình huống suy thoái khó xử như vậy, Tô gia ở trong thành Côn Ngô lại là hào phú đại tộc số 1, bởi vì Tô Thanh Quân duyên cớ một cách tự nhiên sẽ đứng ở Thiết chi ở đây, liền cũng coi là Thiết chi sau lưng đại gia nhiều tiền. Tuy nói một nguyên chân nhân đạo hạnh cao hơn những cái kia Tô gia đệ tử phế vật gấp trăm lần nghìn lần, nhưng cái mặt này, kỳ thật thật đúng là không phải là tốt như vậy trở mình. Thế nhân thường nói tu tiên, tu sĩ như thần tiên. Phảng phất tu đạo thành công qua chính là thần tiên thời gian, kỳ thật lại nào có dễ dàng như vậy tốt đẹp như vậy. Luôn luôn rất nhiều bất đắc dĩ, rất nhiều ràng buộc, thủy chung quấn quanh không đi, thiên hạ to lớn, không có ngoại lệ. 3. Có như vậy một quãng thời gian, một nguyên chân nhân cùng Lục Trần đều không nói gì, bờ linh điền an tĩnh lại. Gió núi từ từ thổi qua, từ phía sau lưng nhìn lại, bọn họ một già một trẻ sóng vai ngồi ở trên bờ ruộng, xem ra rõ ràng cực kỳ cân đối. Chút nào nhìn không ra địa vị giữa hai người nhưng thật ra là có khác biệt trời vực. Ngồi một hồi, một nguyên chân nhân bỗng nhiên lắc đầu, than nhẹ một tiếng về sau, đứng người lên phủi mông một cái, nói, được rồi, không để ý tới những cái này chuyện chả mấy vui vẻ. Người đi gọi Thanh Quân đi ra, ta thấy nàng một mặt, dặn dò nàng hai câu, cũng liền đi. Lục Trần lập tức kinh hãi không nớt, nhất thời ngạc nhiên nhìn xem một nguyên chân nhân. Một nguyên chân nhân chờ giây lát, chợt phát hiện Lục Trần lại vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không khỏi cau mày nói, ngươi tại sao không đi? Lục Trần trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, những cái kia người Tô gia đã chạy tới muốn dây dưa thấy Tô Thanh Quân, hắn còn có thể cáo mượn oai hùng mà ngăn cản, nhưng người trước mắt này là Tô Thanh Quân sư tôn thụ nghiệp, lại là tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh chân nhân, này lại như thế nào chống đỡ được à? Ngay sau đó giật mình sau nửa ngày, Lục Trần cười khổ nói, cái này, tiền bối a, Thanh Quân sư tỷ nàng, nàng đang tại tinh tu. Chuyện phiếm. Quả nhiên, một nguyên chân nhân không cần suy nghĩ mà trực tiếp liền mắng trở lại, nhìn xem một bộ dáng xỉ mũi coi thường, nói, ta là sư phụ nàng, nàng tình huống như thế nào ta còn có thể không hiểu được. Lời này cũng liền lừa gạt một chút Tô gia đám phế vật không kiến thức kia mà thôi. Ăn chút ương quả mà thôi, muốn cái gì tinh tu, mỗi ngày ăn cơm ngủ, đến lúc rồi cầm trái cây nguyên lành một ngụm nuốt vào là như thế rồi, không có nhiều chuyện như vậy, nhanh đi gọi nàng đi ra. Lục Trần xấu hổ cười cười, trong nội tâm tiêu khổ, trong nháy mắt này trong nội tâm vòng vo trăm ngàn cái suy nghĩ, lại không có một cái nào có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt này, đuổi đi một nguyên lão đầu tử này. Không có cách, hắn chỉ phải xoay người, chậm rãi hướng cửa đá của động phủ bên kia đi đến, âm thầm lắc đầu, cười khổ nghĩ, Tô Thanh Quân đây là ngươi tự mình xui xẻo a, ai biết hôm nay liền sư phụ ngươi đều đã chạy tới tìm làm phiền ngươi rồi, điều này thật sự là không ngăn được a. Phía sau một nguyên chân nhân thấy có chút nóng nảy, cau mày nói, uy, ngươi tiểu tử này, đằng trước không phải là một bộ dáng khôn khéo giỏi ra sao, đi đường nào vậy đi được chậm như vậy, có phải là có chuyện gì hay không? Lục Trần cả kinh, nghĩ thầm những cái này nguyên anh lao đầu thật sự là nguyên một đám gian xảo như quỷ, hơi có gì bất bình thường có thể cảm giác được, sau đó cũng không dám lại kéo dài, chỉ là đoạn đường này đi đến trước cửa động phủ, nhưng bây giờ hay vẫn là không nghĩ ra biện pháp gì. Ở trước cửa đã đứng lại, hắn vô ý thức chìa tay đến trong ngực sờ soạn một cái, khối thạch phù màu vàng kia còn an tĩnh nằm ở nơi đó, nhưng mà Lục Trần rất nhanh mà lại đưa tay bông, sau đó đằng hắng một cái, cũng học những cái kia Tô gia đệ tử tương tự, dùng sức bắt đầu gõ cửa đá, sau đó trong miệng cao giọng kêu lên, Tô sư tỷ, Tô sư tỷ, mở cửa a, sư phụ ngươi lại đây rồi. Không hề ngoài ý muốn đấy, cửa đá sừng sững, không phản ứng chút nào. Lục Trần quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy một nguyên chân nhân cũng là cao mày đã đi tới. Hắn đằng hắng một cái, đối với một nguyên chân nhân nở một nụ cười, sau đó ba 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 liên tục gõ cửa đá, động tĩnh không nhỏ, âm thanh rất lớn, nhưng cửa đá nhưng vẫn không mở. Một lát sau, Lục Trần có chút bất đắc dĩ quay đầu hướng một nguyên chân nhân nhìn lại, nói, tiền bối, ngươi nhìn, có lẽ Tô sư tỷ nàng giờ phút này đúng là ở tinh tu, nếu không thì chúng ta trước hết đừng quấy rầy nàng a. Tinh tu cái rắm. Một nguyên chân nhân tựa hồ tại Lục Trần đệ tử tạp dịch nho nhỏ này trước mặt nói chuyện rất là tự nhiên, thuận miệng liền mắng một câu, nhưng lập tức trên mặt hắn lộ ra vẻ hồ nghi, nhìn xem cửa đá thấp giọng tự đủ, bất quá. Nha đầu kia sẽ không phải là bệnh cũ phạm vào, lại đang ngủ nướng a? Ngủ cái gì? Lục Trần ở một bên không có nghe rõ, hỏi, ngài nói cái gì kia mà, là ai yêu ngủ sao? Không thể nào. Một nguyên chân nhân quả quyết nói ra, sau đó con ngươi đảo một vòng, khua tay nói, ngươi tránh ra, chính ta vào xem. À, tiền bối, như vậy không tốt lắm đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 155, sáng sớm luyện kiếm. Một nguyên chân nhân ném một ánh mắt xem thường, nói, cái gì không tốt lắm. Lao phu là sư phụ nàng, quan tâm nàng vào xem, có cái gì quá ngạc nhiên. Lục Trần nghiêm mặt nói, tiền bối, tuy rằng ngài bối phận cao đạo hạnh sâu, nhưng bất kể nói thế nào, đang ở đây thế nhưng mà một vị cô nương trẻ tuổi chưa thành thân nhà. Ngài đột nhiên như vậy xông vào, vạn nhất. Hắn không có tiếp tục nói hết, chỉ là dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem một nguyên chân nhân. Một nguyên chân nhân cả giận nói, vạn nhất cái gì? Ngươi cho lão phu đem lời nói rõ ràng ra rồi. Lục Trần nói, vạn nhất ngài nếu là đi vào về sau, thấy được thứ không nên thấy gì đó, lời nói không quá cung kính lời nói, Tô sư tỷ một người sống một mình trong động phủ, ngày thường sinh hoạt thường ngày lúc ăn mặc. Ách, cái kia đơn giản một ít cũng là bình thường, nhưng là bị ngài nhìn như vậy đi, chỉ sợ với ngài với nàng, đều không tốt lắm đâu. Một nguyên chân nhân giận dữ, nói, xú tiểu tử, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Lục Trần đằng hắng một cái, nói, tiền bối, hai chúng ta đều là người nói đạo lý, tuy rằng đạo hạnh của ngài cao hơn ta gấp trăm lần. Nhưng đạo lý đích thực chính là như thế à? Nói qua, hắn bỗng nhiên lại hạ thấp giọng, tới gần một nguyên chân nhân thấp giọng nói ra, ngài đừng quên, vừa rồi cái kia Tô gia tiểu tử Tô Đồng nói kia phiên lời nói vô liêm sỉ, thế nhưng mà từng từ đâm thẳng vào tim gan a. Chúng ta những người hiểu chuyện này nghe tự nhiên đều là xì mũi coi thường tuyệt không tin, nhưng là vạn nhất ngài này đi vào. Có mấy lời cũng nói không rõ ràng a. Một nguyên chân nhân sợ hãi cả kinh, vô ý thức lui về phía sau một bước, nói, đúng vậy. Lục Trần buông tay nói, còn không phải sao. Một nguyên chân nhân càng nghĩ càng có đạo lý, liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi nói quá đúng, lão phu thiếu chút nữa làm việc sai lầm lớn. Dứt lời nhìn xem Lục Trần, trong ánh mắt lộ ra một chút vui mừng đến, nói, tiểu gia hỏa không tệ à, thà rằng chống đối lão phu cũng muốn nói rõ đạo lý, quả nhiên, có khí khái. Lục Trần trong nội tâm phì một tiếng, thầm nghĩ, ai muốn khí khái vô dụng này, nếu có thể đi, lão tử sớm đi rồi. Nhưng mà biểu hiện ra hắn hay vẫn là làm nở một nụ cười, lui về phía sau một bước, nghĩ thầm đều nói đến cỡ này rồi rồi, cái lao già nhà ngươi này vô luận như thế nào cũng nên đi trước đi. Ai ngờ một nguyên chân nhân xem ra tuy rằng bỏ đi bản thân xông vào động phủ suy nghĩ, lại cũng không hề rời đi phi nhạn đài ý tứ, ngược lại là trầm tư một lát sau, đột nhiên nhướng mày, như là lại nghĩ tới điều gì. Lục Trần nhìn xem sắc mặt của hắn, trong đầu liền lại là hơi hồi hộp một chút. Đối mặt như vậy một cái trở thành tinh tựa như nguyên anh cảnh lão đầu, thật sự không phải là ứng phó Tô gia đám con cháu phế vật kia tương tự, thật sự là giống như gặp quỷ vất vả a. Quả nhiên, một nguyên chân nhân suy nghĩ một lát, lại hướng Lục Trần xem ra, nói, không đúng. Lục Trần cười khổ nói, cái gì không đúng? Một nguyên chân nhân nói, ngươi ở bên ngoài cửa đá của động phủ này gõ nửa ngày cửa đá, con nha đầu cũng không mở cửa đi ra, ngày thường như vậy coi như xong, nhưng nếu là lúc này đột nhiên ứng quả trưởng thành, ngươi muốn bảo nàng, nàng lại không nghe được lời nói, này làm sao xử lý? Lục Trần không phản bác được. Một nguyên chân nhân nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một chút vẻ hoài nghi, nói, dùng quân nha đầu thông minh, nhất định sẽ không biết xem nhẹ cái này, nàng cũng khẳng định cho ngươi đồ vật gì đó có thể tùy thời liên lạc với nàng, đúng hay không? Lục Trần nhìn xem một nguyên chân nhân, một nguyên chân nhân cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Hai người đối mặt khoảnh khắc, Lục Trần bỗng nhiên vỗ trán một cái, quát to một tiếng, thở dài nói, ai? Ngươi nhìn trí nhớ của ta, Tô sư tỷ quả nhiên cho ta một cái nhiên tâm phù đáng tiếc đạo hạnh của ta thấp kém, trước kia từ chưa bao giờ dùng qua cái này, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng làm đem quên đi. Đã quên. Một nguyên chân nhân cười như không cười nhìn hắn. Lục Trần nghiêm mặt nói, đã quên. Nói qua, hắn từ trong lòng lấy ra một khối thạch phù màu vàng, đưa cho một nguyên chân nhân. Một nguyên chân nhân tiếp nhận thạch phù màu vàng này, nhìn qua, trong lòng bàn tay ước lượng mấy lần, sau đó cũng không vội mà sử dụng. Ngược lại là ngẩng đầu lại nhìn Lục Trần hai mắt, đống nhiên cười nói, xú tiểu tử, may ngươi cái tên này trời sinh căn cốt không tốt, ngũ hành thần bản chỉ có một trụ, chỉ có thể là đệ tử tập dịch. Bằng không thì, liền ngươi phần này thông minh cơ trí gian xảo như quỷ, nếu thật là có một bốn trụ năm trụ thiên phú đỉnh cấp, lại từ nhỏ bị bồi dưỡng thật tốt một cái, lão phu thật không biết dưới gầm trời này còn có ai là đối thủ của ngươi. Lục Trần cười nói, tiền bối, ngươi nói đùa rồi. 3. Một nguyên chân nhân hừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa, hai ngón tay cầm thạch phù màu vàng kia, nhẹ nhàng sờ chút một cái, cũng không thấy hắn thi triển pháp quyết như thế nào, liền đột nhiên trông thấy trên thạch phù kia dâng lên một cỗ ngọn lửa, chập chờn bốc cháy lên. Ngọn lửa không lớn, nhìn sơ qua nhiệt độ cũng không cao lắm, nhưng mà xem ra ngược lại cực kỳ sáng ngời. Chỉ là lấp lánh một hồi, liền rất nhanh lại ảm đạm đi. Một nguyên chân nhân nhìn Lục Trần một cái, Lục Trần nói, xem ra này nhiên tâm phù không có xấu à, coi như không tệ. Một nguyên chân nhân trong miệng chật chật hai tiếng, nói, ta hiện tại cảm thấy, ngươi tiểu tử này hẳn là có chút chuyện gì đó đang gạt ta rồi. Lục Trần quả quyết lắc đầu, nói, không thể nào. Một nguyên chân nhân hừ một tiếng, cũng không nói gì, hai người cứ như vậy đứng ở trước cửa đá đợi một hồi, kết quả cửa đá này vẫn không nhúc nhích, không có nửa điểm dấu hiệu mở cửa. Một nguyên chân nhân sắc mặt dần dần khó nhìn lên, quay đầu hướng Lục Trần nhìn lại. Chỉ thấy Lục Trần đang gắt gao ngưng mắt nhìn cửa đá kia. Có vẻ trên tảng đá có cái gì đồ vật tuyệt vời nhất kỳ dị nhất trên thế gian đang hấp dẫn sự chú ý của hắn tương tự, hoàn toàn không nhìn tới chung quanh gió thổi cỏ lay. Một nguyên chân nhân lạnh mặt, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi lại không cho lão phu nói rõ ràng, cẩn thận ta. Lời còn chưa dứt, đông nhiên chỉ nghe một trận rồn dập tiếng gió từ đỉnh đầu truyền đến, xen lẫn thanh âm phá không thét đảo, nhưng lại từ phía trước vách núi chỗ cao trong mảnh rừng rậm cổ xưa rậm rạp kia phát ra. Lục Trần cùng một nguyên chân nhân đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong chốc lát, một cái bóng dáng yểu điệu từ trong rừng lướt đi, ở giữa không trung vẽ ra một cái dáng người ưu mỹ, nhẹ nhàng linh hoạt xoay tròn một cái, như chim chóc uyển chuyển rơi xuống, mỹ lệ khuynh thành, đôi mắt sáng sáng chói, đúng là Tô Thanh Quân. Làn gió thơm quất vào mặt, như áng mây chiếu xuống, mấy phần nóng ánh sáng long lanh sương sớm, như lưu luyến trong rừng chim bay tự do bay lượn đôi cánh giống như, còn triền miên ở đầu vai của nàng lông vũ màu đỏ ở giữa. Lúc ánh mặt trời rơi xuống thời điểm, chiết xạ ra giống như mộng ảo cầu vồng mỹ lệ. Làm sao vậy, thế nhưng mà ương quả thành thục sao? Mới vừa xuống đất, Tô Thanh Quân liền mở miệng hướng Lục Trần hỏi, nhanh mang ta đi, đừng chậm trễ. Nói xong câu đó, nàng giống như mới chú ý tới đứng ở một bên một nguyên chân nhân, lúc này mới hơi mang vẻ áy náy đối với Mộc Nguyên chân nhân nói, sư phụ, ngươi cũng tới à? Nhưng mà ngươi chờ một chút ta, ưng quả thành thục, ta thời gian đang gấp trước ăn về sau lại đến cùng ngài chào. Mộc Nguyên chân nhân há to miệng không nói gì, mà Lục Trần thì đứng ở một bên, bước chân đều không mang theo nâng lên một bước, có vẻ cũng không nghe thấy gì tương tự. Tô Thanh Quân đi về phía trước hai bước, lập tức hơi kinh ngạc mà quay đầu, nhìn xem Lục Trần, nói, Lục Trần, làm sao vậy à, không phải nói nhất định là ưng quả thành thục ngươi mới có thể dùng nhiên tâm phủ gọi ta trở lại sao? Vì sao còn không đi? Lục Trần giữ im lặng, chỉ là nhìn về phía Mộc Nguyên chân nhân. Mộc Nguyên chân nhân có chút xấu hổ, ho khan một tiếng về sau, mở miệng nói, Ây! Thanh Quân A, cái này ưng quả còn không thành thục sao? Tô Thanh Quân ngơ ngác một chút, lập tức trên khuôn mặt lập tức lướt qua một chút giận dữ, giận đùng đùng đối với Lục Trần nói, Uy, Lục Trần, ngươi chuyện gì xảy ra? Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi coi làm trò đùa sao? Ngươi thật to gan, lại dám đùa nghịch ta chơi. Ta đã nói với ngươi, có tin ta hay không? Lục Trần cắn chặt răng, mặt lộ vẻ phiền muộn vẻ, chỉ là trầm mặc nhìn xem Mộc Nguyên chân nhân. Mộc Nguyên chân nhân mặt già đỏ lên, liền vội vàng tiến lên ngăn cản Tô Thanh Quân, cười khổ nói, ai, ai, Thanh Quân ngươi đừng nội, chớ mắng tiểu Lục rồi, việc này không trách hắn. Tô Thanh Quân hừ một tiếng, xem ra bất mãn hết sức, trừng mắt Lục Trần một cái, tức giận nói, như thế nào không trách hắn. Ta rõ ràng chỉ đem nhiên tâm phủ giao cho một mình hắn, dặn dò như chém đinh chặt sắt, nhất định phải chờ ưng quả thành thục mới có thể sử dụng, kết quả đây, tức chết ta rồi. Mộc Nguyên chân nhân cười khan một tiếng, nói, cái này nhiên tâm phủ. A, nhưng thật ra là vi sư vừa rồi dùng. Tô Thanh Quân khẽ giật mình, hơi kinh ngạc mà quay đầu hướng Mộc Nguyên chân nhân xem ra, trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, sư phụ, ngươi tốt nhất dùng này nhiên tâm phủ làm cái gì? Hơn nữa, ưng quả còn không thành thục sao? Mộc Nguyên chân nhân tựa hồ đối với bản thân cái này mỹ mạo khuynh thành thiên tư tuyệt thế nữ đồ nhi cương triều dị thường, ngày thường nói chuyện cũng là không có gì sư đạo tôn nghiêm, lúc này chỉ cười nói, ta là lại đây muốn nhìn ngươi một chút, kết quả cửa đá của động phủ này gõ nửa ngày cũng không ra, liền dồn ép Lục Trần tìm ngươi, cho nên đem kia nhiên tâm phủ lấy tới. Sư phụ! Tô Thanh Quân giẫm chân một cái, tuy rằng không nói thêm lời nào nữa, nhưng này nhìn xem Mộc Nguyên chân nhân trong ánh mắt thần sắc giống như có lẽ đã nói được rất nhiều nhiều nữa bốn. Mộc Nguyên chân nhân ném một ánh mắt xem thường, đồng nhiên lại hỏi một câu, nói, đúng rồi, vừa sáng sớm, ngươi không ở trong động phủ của mình ở lại đó, đây là đi nơi nào? Tô Thanh Quân tức giận hừ một tiếng, nói, ta là đi đỉnh núi luyện kiếm rồi, không phải là ngài dạy bảo ta sao, tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời khí, chủ sinh sôi cơ hội, có thể bổ ta ưu nguyệt tĩnh lặng thiếu. Mộc Nguyên chân nhân liên tục gật đầu. Nói, đúng vậy, đúng là đạo lý này. Nói qua bỗng nhiên cười nói, kỳ thật chỗ ta sáng sớm lại đây à, cũng là muốn nhắc nhở ngươi, tuy rằng trong khoảng thời gian này phải đợi ưng quả trưởng thành, không quá đi được mở ra, nhưng đang phải dậy sớm luyện kiếm, không thể lười biếng à. Đứng ở một bên Lục Trần lập tức đối với này một nguyên lão đầu rửa mắt mà nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ bội phục, nghĩ thầm, quả nhiên tuổi già thành tinh ra mặt dày, lời nói này cũng có thể nói tới như vậy tự nhiên. Tô Thanh Quân nhìn sư phụ nàng một cái, trong mắt lộ ra một tia hoài nghi, tựa hồ đối với Mộc Nguyên chân nhân biết sơ lược, đối với lời mới vừa nói rất là hoài nghi. Mộc Nguyên chân nhân đằng háng một cái, trừng mắt Tô Thanh Quân một cái, nói, nha đầu thúi, nhìn cái gì vậy, vi sư là lại đây hảo tâm chỉ điểm ngươi, ở trước mặt người ngoài, không biết lớn nhỏ à. Tô Thanh Quân hừ một tiếng, xoay người đứng ở một bên, Lục Trần vội vàng nói, ách, hai vị chậm rãi trò chuyện, ta đi qua linh điển bên kia trồng cây rồi. Nói qua, vội vàng bước nhanh bỏ đi, cho tới giờ khắc này, Lục Trần trong nội tâm mới thật dài mà thở dài một hơi, nghĩ thầm, 2000 linh thạch này thật đúng là không dễ kiếm a. Chỉ là, đem làm hắn đi đến trên bờ linh điển thời điểm, đống nhiên lại là khẽ giật mình, lại là nghĩ tới một chuyện, cuối cùng, có chút căm tức lầu bầu một câu, lão già chết tiệt này, đã nói cho ta khen thưởng sao, cái này giả bộ không để cho nữa à. Chưa xong còn tiếp. Chương 156, Tâm Hữu Linh Tê. Nam ở trên giường trong nhà tranh. Lục Trần hai tay gối đầu, con mắt khép hờ, có vẻ đang nhắm mắt dưỡng thần, ngoài phòng xa xa phát sinh sự tình, giống như có lẽ đã cùng hắn không quan hệ chút nào rồi. Mắt thấy buổi trưa đã qua, bên ngoài cũng là hoàn toàn yên tĩnh, phi nhạn đài trên phảng phất lại khôi phục được bộ dáng lúc trước. Vừa lúc đó, ngoài cửa nhà tranh bỗng nhiên vang lên một tràng gõ cửa. Lục Trần đi qua đi mở cửa, chứng kiến Tô Thanh Quân đứng ở ngoài cửa, nở một nụ cười nói, tốt rồi. Tô Thanh Quân mỉm cười, nói, tốt rồi. Sư phụ của ta cũng đi nha. Lục Trần thở dài một hơi, gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn một chút gian nhà tranh đơn giản này của mình, nói, căn phòng này thấp bé đơn giản, hai người đứng đấy đều ngại lách vào, ta liền không mời ngươi vào được a. Tô Thanh Quân hướng trong nhà tranh của hắn liếc một cái, thoáng kinh ngạc một cái, nói, ồ, là không tốt lắm à. Lục Trần ném một ánh mắt xem thường, nói, căn phòng này là xây ở ngươi phi nhạn đài trên, chính ngươi không biết sao. Tô Thanh Quân nói, ta còn thật không biết, căn phòng này là các ngươi bách thảo đường người lại đây xây dựng, ngươi nhìn ta luôn không khả năng đi đặc biệt xây một gian phòng cho ngươi ở đúng không? Hơn nữa, ta cũng thật sự không biết cái này. Lục Trần gật gật đầu, nghĩ thầm nếu thật là Tô Thanh Quân, căn phòng này nói không chừng vẫn còn rộng rãi thoải mái rồi, chính là bách thảo đường đám người kia, kỳ thật căn bản xem thường đệ tử tập dịch, ương quả thụ là muốn làm tốt, nhưng là nhà tranh của hắn đương nhiên không ai để bụng, có một chỗ có thể nằm cũng không tệ rồi. Nhưng mà như vậy luôn cách một cánh cửa trong phòng ngoài phòng nói chuyện, hai người cũng thấy đến có chút khó chịu, cho nên Lục Trần dứt khoát cũng đi ra bên ngoài nhà tranh, hai người đứng ở bên cạnh linh điển trên bờ ruộng, vài cơn gió mát lành thổi qua, xa xa mây trắng lơ lửng, khiến người thoáng cái cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trở về lúc nào? Lục Trần hỏi Tô Thanh Quân nói. Tô Thanh Quân nói, liền vừa rồi. Lục Trần chật chật hai tiếng, nói, kia vừa rồi mở ra nhiên tâm phủ thời gian. Ta vừa vặn đuổi tới, lượn quanh cái vòng tròn luẩn quẩn đến đằng sau đỉnh núi, sau đó xuống. Lục Trần gật gật đầu, nói, ta trước kia có không có nói qua, ngươi bắt đầu chăm chú kỳ thật rất biết gạt người. Tô Thanh Quân đôi má trắng non hơi ửng đỏ một cái, sang giọng, nói bậy, nào có việc này. Lục Trần cười ha ha một cái, lập tức liền đối với nàng đem buổi sáng gặp phải sự tình đều sơ lược nói một lần. Tô Thanh Quân sau khi nghe lập tức trên khuôn mặt lộ ra một chút áy náy đến, nói, thật sự là vất vả ngươi rồi, nhưng mà ta đích thực không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên so với bọn hắn đều thông minh. Nói qua thoáng dừng một cái về sau, Tô Thanh Quân lại nói, linh thạch trong động phủ, trên người ta bây giờ không có, đợi tí nữa liền trở về lấy đến đưa ngươi. Lục Trần mỉm cười khoát khoát tay, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nói, khách khí, ta còn có thể không tin ngươi sao, tùy tiện lúc nào cầm cũng có thể, không đổi. Tô Thanh Quân nhìn hắn một cái, nói, thật sự không đổi. Lục Trần nghiêm mặt nói, không, rất gấp. 3. Đứng ở mép bờ ruộng, gió núi thổi nhẹ qua, chẳng biết tại sao, đại khái là việc dồn nén ở trong lòng đã không có, cho nên Tô Thanh Quân xem ra khó được mà nụ cười hiện lên trên mặt, lộ ra bộ dáng nhẹ nhõm. Nàng nhìn xem những cái kia ương quả thụ, nói, ương quả tình huống bên kia như thế nào. Lục Trần nói, vận khí của ngươi quả thật không tệ, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không trái cây chín muồi. Nhưng mà ta xem chừng bắt đầu từ ngày mai, đại khái sẽ lục tục có ương quả thành thục, ta hội chầm chầm ở chỗ này, ngươi bên kia thế nhưng. Tô Thanh Quân tự nhiên cười nói, đã biết, ngoại trừ phi nhạn đài ở đây ta cũng không đi đâu cả. Lục Trần nói, thật sự. Tô Thanh Quân nói, nhìn lời nói này của ngươi, ta đều nói như vậy rồi, ngươi như thế nào còn một bộ dáng không tin ta. Bởi vì ngươi ngày hôm qua trước kia cũng là nói như vậy, sau đó đêm qua liền trộm lén trốn đi. Ê! Tô Thanh Quân nhất thời yên lặng, một lát sau nở nụ cười, nói, đây không phải có việc gấp sao. Dù sao hiện tại việc gấp xong xuôi, thật sự không đi. Ồ, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Lục Trần ngưng mắt nhìn Tô Thanh Quân khuôn mặt xinh xắn kia, sau một chốc về sau, khẽ gật đầu, nói, trước kia ta luôn cho là ngươi thường xuyên đều là một bộ lạnh lùng như băng xương mắt cao hơn đầu bộ dáng, không thể ngờ được rằng cùng ngươi hơi chút quen thuộc một ít về sau, lại phát hiện ngươi kỳ thật ngược lại là rất hiền hòa. Tô Thanh Quân cũng là hơi hơi ngẩn ra, lập tức trong lòng cũng là hơi khác thường, trừ mình ra Tô gia gia nhân bên ngoài, kỳ thật nàng cũng là lần đầu tiên đối với một cái đệ tử tạp dịch đạo hạnh thấp kém nói nhiều lời như vậy. Nàng bên này đang cũng có chút chần chờ, lại nghe Lục Trần ở một bên mở miệng nói ra, đã là như thế này, ta có mấy câu, vốn là không quá muốn nói, lại không biết ngươi có muốn nghe hay không. Tô Thanh Quân thấy hắn nói được nghiêm túc, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc lên, sau khi trầm ngâm một lát, nhưng lại nghiêm mặt nói, xin chỉ giáo. Lục Trần lắc đầu, nói, chỉ giáo chưa nói tới, ta một tên đệ tử tạp dịch cũng không dám có cái tâm tư kia. Chỉ là theo ta nhìn, thân thích trong nhà ngươi sự tình quá nhiều, này ăn lương quả trong hơn 20 ngày, ta nghĩ ngươi cũng rất khó cam đoan không ai sẽ đi qua lại có cái gì việc vớ vẩn tào lao tìm ngươi a. Tô Thanh Quân im lặng. Nếu như bọn họ đến lúc đó lại là khóc lóc không ngớt, chỉ nói gặp việc khó tài trời, chỉ có ngươi mới có thể giúp đỡ giải quyết, ngươi làm sao bây giờ? Lục Trần nhìn xem Tô Thanh Quân khuôn mặt xinh đẹp kia, thản nhiên nói, đến lúc đó, ngươi lại là xuống núi hay không? Giữa những chọn lựa này, ngươi xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao? Tô Thanh Quân im lặng thật lâu, sau đó cười khổ, nói khẽ, ta không biết. Lục Trần nhìn nàng một hồi, đống nhiên nở một nụ cười, nói, mệt mỏi mới vừa buổi sáng rồi, quay trở lại đi ngủ đi. Nói xong câu đó, Lục Trần liền xoay người đi trở về gian nhà tranh kia. Nhìn xem tấm cửa gỗ có chút cũ nát kia ở trước mắt đóng lại, Tô Thanh Quân khẽ cúi đầu, vốn là bởi vì kịp thời gấp trở về những cái kia hưng phấn cùng vui sướng, chẳng biết tại sao giờ phút này đột nhiên lại đều biến mất. Nàng kinh ngạc nhìn một chút gian nhà tranh kia, lại nhìn một chút trong linh điền ưng quả thụ, một lát sau về sau, trầm mặc xoay người, hướng về động phủ xa xa đi đến. 3. Phi nhạn đài trên ở lúc chiều rất là yên tĩnh, đảo mắt đến lúc hoàng hôn, ánh chiều tà ban chiều vương vãi rơi xuống, Lục Trần chợt thấy cửa sổ bên cạnh bị người đẩy ra một đường nhỏ, sau đó có một cô gái đứng ở bên ngoài, nói: "Ta chỗ này có loại linh quả ăn ngon lắm, ngươi có ăn hay không?" "Ăn." Lục Trần nhảy lên một cái. Lạc Nhật ở dưới phi nhạn đài, phủ thêm một tầng áo ngoài màu đỏ, Lục Trần cùng Tô Thanh Quân sóng vai ngồi ở trên bờ ruộng, cách nhau khoảng một chút, chính giữa trên mặt đất thả cái chén đĩa, phía trên có 8-9 cái bộ dáng đỏ tươi như đào linh quả, mà trên mặt đất bên cạnh còn có 4-5 cái hột. Lục Trần trên tay cầm lấy một cái linh quả, chính đại miệng nhai lấy. Tô Thanh Quân nhìn xem bộ dáng của hắn, thần sắc trên mặt từ vừa bắt đầu hơi kinh ngạc, dần dần trở nên có chút buồn cười, sau đó liền thật sự bật cười, nói: "Ngươi thật đúng là không khách sáo như vậy à?" Lục Trần nói nhảm: "Những cái linh quả này ngày thường ta thế nhưng mà ăn không được, có cơ hội này ta tại sao phải buông tha? Ngươi tên này thật biết điều." "Ừm." "Và những người khác không giống nhau làm sao?" "Như thế nào cái không giống nhau pháp?" "Ngươi thân là một tên đệ tử tạp dịch, nhưng thật giống như đối với ta cái này tu sĩ kim đan cũng không có quá nhiều ý kính sợ à, nói chuyện với ta cũng rất tự nhiên hiền hòa, rất ít gặp." "A, ta không có ý tứ khác, ta cảm thấy được như vậy rất tốt." Lục Trần trên tay động tác ăn hơi hơi dừng một chút, ánh mắt lóe lên một cái, nói: "Thực là như thế này sao, đại khái trước kia ta giống như cũng nghe người khác đã nói như vậy đi." "Thật vậy chăng, là ai à?" Lục Trần cười cười, khoát tay một cái nói: "Một cái lao già đầu trọc, so với ngươi kém xa." "Nha." Tô Thanh Quân gật gật đầu, sau đó nhìn sơ qua như là do dự một chút, không có tiếp tục nói chuyện. Ngược lại là Lục Trần nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng bỏ qua trong tay lại một cái hột, sau đó cười nói: "Linh quả này ta ăn cũng ăn rồi, ngươi có lời gì có thể hỏi a?" Tô Thanh Quân trừng mắt liếc hắn một cái, đồng nhiên lại bật cười một tiếng hi hi, sau đó thở dài: "Cùng ngươi người thông minh như vậy nói chuyện, thật sự là quá dễ dàng rồi." Nói qua ngồi thẳng người, nói: "Được rồi, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi, ban ngày ngươi cuối cùng nói với ta mấy câu kia, ta kỳ thật trong lòng cũng hiểu rõ, đúng là cái vấn đề lớn, nhưng là ta..." "Ân, dù sao ngươi cũng biết, việc này có chút khó cả đôi đường, ta có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn ý tứ lúc trước của ngươi, có lẽ có biện pháp gì tốt." Lục Trần vô tay, nói: "Chuyện này sao, kỳ thật ngay tại ở chính ngươi thấy thế nào rồi." "Nói vậy là sao?" "Ngươi những thân thích kia đã chạy tới phiền ngươi sự tình các loại, lâu như vậy đến nay, có phải thật vậy hay không đều là mạng người quan trọng, đại sự sống còn việc gấp." Tô Thanh Quân im lặng không nói. Lục Trần lại nói: "Ngươi nói đi, người với người khác nhau, trong mắt chúng ta việc nhỏ, ở trong mắt người khác có lẽ liền là đại sự sống còn. Nhưng là ta không tin chính ngươi không nghĩ tới, những sự tình kia, thật là không thể kéo dài một cái đấy sao? Kéo dài mấy ngày, không nhất định phải ngươi lập tức đi tới xử trí, được hay không được?" Tô Thanh Quân ánh mắt đảo qua xa xa, hay vẫn là không nói một lời, nhưng là bộ dáng im lặng này, lại phảng phất đã nói rõ cái gì. Đã qua một hồi lâu về sau, Tô Thanh Quân mới khẽ gật đầu, nói khẽ: "Ngươi nói kỳ thật đều rất có đạo lý, nhưng mà có đôi khi, ta vẫn là..." "Hay vẫn là mất mặt thể diện?" Lục Trần thản nhiên nói. Tô Thanh Quân cười khổ một cái. "Nói thật, ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến ngươi thế gia đại tộc như vậy thiên chi tiểu nữ." Lục Trần nói, cũng không có việc gì cảm giác toàn bộ Tô gia đều muốn đặt ở trên vai của mình, chuyện gì đều muốn tự mình giải quyết. "Người khác tới cầu ngươi, ngươi còn ra mặt mỏng, không tiện cự tuyệt bọn họ." Tô Thanh Quân có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, sau một chốc, chợt phát hiện xung quanh yên tĩnh trở lại, nàng hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xem Lục Trần, nói: "Ngươi như thế nào không nói tiếp sao?" Lục Trần thở dài, nói: "Lời của ta đều nói được trực tiếp nặng như vậy rồi, ngươi vẫn không có tức giận à?" Tô Thanh Quân lắc đầu, nói: "Ngươi nói đều là lời nói thật, ta có gì tức giận?" Lục Trần nhìn nàng chằm chằm một hồi, sâu trong đáy mắt ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa chút ít, sau đó gật gật đầu, nói: "Được thôi. Ừm. Ta có cái biện pháp giúp ngươi." Chưa xong còn tiếp. Chương 157, sơ bất gian thân. Tô Thanh Quân hai mắt tỏa sáng, nói: "Cái biện pháp gì?" Lục Trần nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi không thấy những người kia là được rồi." "À." Tô Thanh Quân ngơ ngẩn một chút, lập tức tức giận nói: "Làm sao có thể, bọn họ..." Lại nói một nửa, nàng đỗng nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lục Trần, như là nghĩ đến cái gì, nói, ý của ngươi là nói ngươi đi. Lục Trần sảng khoái nói, ta đi ngăn bọn họ lại, chính ngươi trốn trong động phủ coi như không biết những cái chuyện tào lao này. Cái này, Tô Thanh Quân trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, nhìn lại thần sắc trên mặt có chút động tâm, nhưng có vẻ lại có chút không yên lòng. Lục Trần ở một bên nhìn, cũng là hơi xúc động, không thể ngờ được rằng bên ngoài coi trọng như vậy Tô gia cô gái thiên tài, lại là như thế này một cái xoắn suýt tính tình, thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Chẳng qua là, nàng coi trọng người nhà như thế, dạng này huyết nhục thân tình, chẳng lẽ không phải lại đúng là mình cả đời này đều chưa bao giờ có được qua. Cái loại thân tình kia, là dạng gì mùi vị? Lục Trần lắc đầu, đối với Tô Thanh Quân nói, ngươi tự suy nghĩ một chút đi, dù sao lời ta cần nói đều đã nói với ngươi rồi, cuối cùng quyết định như thế nào, đều ở chính ngươi. Tô Thanh Quân sắc mặt biến đổi, sau một chốc về sau, đống nhiên cắn răng một cái, nói, tốt, liền làm theo lời ngươi nói. Ừm. Nhìn nàng quyết định được nhanh như vậy, Lục Trần ngược lại là có vài phần giật mình, nói, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Tô Thanh Quân gật gật đầu, sắc mặt kiên quyết, nói, vâng, lần này ta nghĩ thông suốt rồi, ngươi mới vừa nói đều đúng. Trước kia đều không có người nào nói với ta được như vậy hiểu rõ, lại có lẽ đáy lòng của ta hiểu rõ nhưng luôn mất mặt mặt mũi đi, tóm lại ta cảm thấy được, lúc này đây hay là muốn dùng tự mình tu luyện làm trọng, người và việc trong nhà, tạm thời liền để một bên đi. Lục Trần ừ một tiếng, nói, đã ngươi quyết tâm chắn chắn rồi, vậy thì dễ làm rồi, nhưng mà còn có ít lời, ta muốn đối với ngươi nói trước. Tô Thanh Quân nói, ngươi nói đi. Thứ nhất, ngươi không thể mềm lòng. Trong nhà của ngươi những thân thích kia cái bộ dáng gì, ngươi trong lòng mình nắm chắc, đến lúc đó năn nỉ khóc cầu, ngươi đều giả vờ nhìn không thấy nghe không được, liền trốn trong động phủ không đi ra. Được. Tô Thanh Quân trịnh trọng gật đầu, xem ra lần này là hạ quyết tâm lớn. Lục Trần lại nói, thứ hai ừ, các ngươi Tô gia là thế gia đại tộc, trong nhà con cháu sao, nguyên một đám tâm cao khí ngạo, bị ta như vậy một cái không có danh tiếng gì đệ tử tạp dịch cản trở rồi, nói không chừng liền tức giận lên đầu muốn giáo hơn ta. Đến lúc đó nếu là ta ỷ thế hiếp người làm loạn tự nhiên đáng đời bị đánh, nhưng nếu là đạo lý ở phía ta mà nói, ngươi có thể hay không là chỗ dựa cho ta. Tô Thanh Quân ngơ ngác một chút, nói, thật đúng bọn họ vô cớ khi dễ ngươi mà nói, ta đương nhiên muốn bảo vệ ngươi. Lục Trần cười cười, đông nhiên lấy tay vỗ một cái gương mặt của mình, nói, bọn họ đánh vào mặt của ta, ta không thể cũng vô lực hoàn thủ. Vậy ngươi đi ra về sau, hội làm như thế nào? Là hơi hợt mà mắng bọn hắn hai câu, hay vẫn là vì thế đánh lại ý chăng vậy? Lục Trần nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Quân, trong miệng nói qua hời hợt chu tâm ngữ điệu. Tô Thanh Quân lại một lần trầm mặc lại, chẳng qua là lúc này đây nàng vẫn nhìn Lục Trần, ánh mắt đông nhiên có chút lạnh lẽo. Vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy, ngươi thật giống như có chút đang khích bác quan hệ giữa ta và người trong nhà ta. Tô Thanh Quân nói khẽ. Chúng ta quen biết mới bao lâu, tục ngữ nói sơ bất gian thân, người thân cận thì đáng tin hơn, ngươi cảm thấy ta có thể làm được một bước kia sao? Lục Trần hỏi lại nàng nói. Tô Thanh Quân đứng lên, nói, vậy ngươi có thể nào yêu cầu ta vì ngươi làm đến mức độ như thế? Lục Trần cũng chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt cái cô gái mỹ lệ này, nói, ta đây lại dựa vào cái gì giúp ngươi đi làm loại việc cố hết sức mà không có kết quả tốt này? Ta có bệnh sao? Tô Thanh Quân ngạc nhiên không nói gì. 3. Dưới trời chiều, bóng dáng hai người bọn họ trên mặt đất bị kéo đến rất dài rất dài. Tô Thanh Quân nhìn xem bóng dáng dài nhỏ kia, có khoảnh khắc hoảng hốt, có vẻ muốn nói cái gì lại nuốt trở vào. Ngươi nhìn, trên đời này đạo lý đều là không sai biệt lắm, ngươi làm không được cái này, ta cũng không cách nào giúp ngươi. Lục Trần bình tĩnh nói, ta biết ngươi trước kia sao, đại khái cảm giác người khác đều có lẽ trời sinh vui mừng hớn hở tới giúp ngươi, bất kể thù lao bất kể được mất, sau đó ngươi đối với người nhà của ngươi cũng là như thế chiếu cố. Nhưng là ta không giống nhau. Lục Trần nói qua khẩu khí cực kỳ bình tĩnh lại kiên định, loại sự tình này, ta nhất định muốn ngươi quyết định, rõ rõ ràng ràng đứng ở bên ta, ta mới dám giúp cho ngươi. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật, là trên núi Côn Luân yếu nhất nhỏ nhất đệ tử tập dịch, ai cũng có thể ước hiếp ta, đúng hay không? Sâu kiến cũng có cách sống của sâu kiến A. Tô Thanh Quân sắc mặt đống có chút núp đích, giống như có vài phần chấn động, nhưng đúng là vẫn còn không nói chuyện. Lục Trần cũng không có lại đối với nàng nói thêm cái gì, mà là xoay người đi về hướng nhà tranh, đồng thời miệng nói. Trời chiều rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ương quả trưởng thành lúc, ta hội bảo ngươi. 3. Trăng lên rồi trăng lặn, đầu chuyển tinh di, ban đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi qua. Một ngày mới đã bắt đầu. Đi ra nhà tranh Lục Trần, đón lấy ánh sáng mặt trời duỗi lưng một cái, sau đó ở phi nhạn đài trên tùy ý đi thôi một vòng, lúc này mới trở lại trong linh điền, bắt đầu bận rộn làm việc. Chính giữa hắn hướng động phủ bên kia nhìn một lần, chỉ thấy cửa đá đóng kín, mới vừa buổi sáng đều không có động tĩnh. Hắn đối với cái này cũng chỉ là cười cười, cũng không có tỏ vẻ gì nhiều, chỉ là vùi đầu tiếp tục làm chuyện nên làm của mình. Thời gian đi vào cách buổi trưa đại khái còn có chừng nửa canh giờ thời điểm, đang tại trong linh điền chuẩn bị rời khỏi nghỉ ngơi Lục Trần đột nhiên nghe thấy được một cỗ mùi thơm lạ lùng, lập tức thân thể khẽ chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, sau đó ở trong linh điền vòng vo hai cái, rất nhanh liền thấy ở trên thân cây lớn nào đó, một hạt tương quả thành thụ. Lục Trần trong miệng chật chật hai tiếng, giống như tán thưởng lại như là buồn cười, sau đó từ trong lòng lấy ra khối thạch phù màu vàng kia, hô một tiếng, ngọn lửa kỳ dị kia thiêu đốt mà lên. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn về vách núi cửa đá của động phủ bên kia. Ngay từ đầu, bên kia hay vẫn là an tĩnh. Nhưng rất nhanh, trong lúc đó, chỗ cửa đá kia đột nhiên truyền đến âm thanh ầm ầm đánh vỡ yên lặng, một lát sau một bóng người vèo một tiếng vọt ra, như mũi tên rời cùng thoang cái lướt đến trên bờ linh điển, đúng là Tô Thanh Quân. Là ngươi chọn nhiên tâm phủ. Có ưng quả thành thủ. Thân thể nàng vừa dừng lại, liền không ngớt lời hỏi. Lục Trần nhưng lại ngơ ngác một chút, lập tức hướng sau lưng cái viên kia trưởng thành ưng quả phương hướng chỉ. Tô Thanh Quân thân thể tung bay, dễ dàng nhảy lên trên trời tháo xuống trái cây kia, cũng liền một cái lớn hơn ngón cái đi, nàng một ngụm liền nuốt đến trong miệng, sau đó thở dài một hơi về sau, liền trực tiếp ở trên bờ ruộng khoanh chân ngồi xuống, thoạt nhìn là điều tức vận khí tiêu hóa chân quả hiếm thấy này rồi. Mà Lục Trần thì nhiều hứng thú nhìn xem bộ dáng của nàng, chỉ thấy Tô Thanh Quân giờ phút này không nói quần áo không chỉnh tề đi, nhưng cũng không phải nàng ngày thường gặp người trang phục, vốn là cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc còn xốc xếp, mấy lọn tóc rủ xuống, xiêm áo trên người rộng thùng thình chiếm đa số, tuy rằng cũng không lóa lộ thái độ, nhưng xem ra có vẻ cũng là nữ nhi ra khuê phòng ở nhà chơi rông áo ngủ các loại. Trên mặt của nàng cũng không son phấn, sắc mặt mơ hồ còn có một chút ủ rũ, Lục Trần nhìn một chút, đồng nhiên trên khuôn mặt dâng lên một chút thần sắc cổ quái. Ước chừng thời gian một chén trà về sau, đại khái là tiêu hóa này cái ưng quả, Tô Thanh Quân thở phào một cái, đứng lên, nói, quả nhiên tươi mới ưng quả không giống bình thường, đích thực đối với ta củng cố cảnh giới kim đan cực kỳ hữu dụng a. Đúng thế, sư phụ ngươi một nguyên chân nhân dù nói thế nào cũng là kiến thức rộng rãi nguyên anh chân nhân, sẽ không gạt người. Lục Trần đáp. Tô Thanh Quân khẽ gật đầu, nói, đa tạ ngươi rồi. Nói qua liền dự định trở lại đi trở về động phủ đi. Nhưng mà vừa lúc đó, nàng chợt nghe sau lưng Lục Trần đột nhiên hỏi một câu, nói. Ách, Tô sư tỷ a, ta mạo muội hỏi một câu, người này thân. An mặc, vừa rồi sẽ không phải là còn đang ngủ a? Tô Thanh Quân thân thể cứng đờ, trên khuôn mặt lướt qua một chút vẻ ngạc nhiên xấu hổ, nói bậy, nào có việc này. Sau khi nói xong, nàng liền túi đầu rất nhanh đi ra. Lục Trần ở sau lưng nhìn bóng lưng của nàng, như có điều suy nghĩ. Tu sĩ cũng là người, đương nhiên cũng sẽ ngủ nghỉ ngơi, chuyện này bản thân cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Nhưng vấn đề là Tô Thanh Quân là có tiếng say mê tu luyện chăm chỉ khắc khổ người, trong Côn Luân phái trong lời đồn, nàng thế nhưng mà cái sáng sớm tinh mơ ban đêm khổ tu chăm chỉ không ngừng điển hình đệ tử, đại ý là khuyên bảo tất cả mọi người tên thiên tài này là đặc biệt chăm chỉ hơn nữa một chút thiên phú mới có thành tựu như vậy. Sau đó Lục Trần chứng kiến này giữa ban ngày đều nhanh mặt trời lên cao rồi. Cô gái xinh xắn này lại có thể sẽ ở bản thân sống một mình trong động phủ ngủ nướng. Vấn đề này quá kinh hãi, quá ngoài ý muốn a. Không thích hợp a. Lục Trần đều có chút không quá tin tưởng mình vừa rồi con mắt rồi, nhưng là rất nhanh, hắn liền liên tưởng đến sớm hơn phát sinh những chuyện kia một điểm chi tiết địa phương. Sáng sớm lại đây kêu cửa, nửa ngày không có phản ứng, có lẽ không phải là tại tu luyện không nghe thấy, là ngủ không nghe thấy à. Cách lâu như vậy mới ra ngoài. Này rửa mặt trang điểm đem mình khiến cho như bình thường cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, đại khái cũng muốn tốn không ít thời gian a. Hết thảy mọi người, cho dù là nàng coi trọng nhất người Tô gia, đều không thể tiến vào động phủ của nàng, chỉ có thể ở bên ngoài nói chuyện. Trong động phủ của nàng, chỉ có một mình nàng mới có thể đi vào trong thạch động, đến cùng có gì đó cổ quái sao? Chẳng lẽ là vừa rời giường để mất trật tự sợ bị người nhìn đến sao? Lục Trần cũng là có chút ít sợ run, đông nhiên cười khổ một cái. Nghĩ thầm bản thân gần nhất có phải hay không nghĩ đến truy tìm gian tế ma giáo nghĩ quá nhiều rồi, đầu óc có chút không quá tỉnh táo, nhìn cái gì cũng biết liên tưởng đến một đống đồ vật bự chẳng đi. Được rồi, bất kể nàng có ngủ nướng hay không sao, cùng ta cũng không có sao. Lục Trần lắc đầu đi về hướng nhà tranh. Mà ở phía xa, Tô Thanh Quân dĩ nhiên đi tới trong động phủ, cửa đá ở sau lưng nàng ầm ầm đóng lại, lại một lần đem cái động phủ kia phong bế đóng lại. Đây là hai người bọn họ ở trong một ngày này, một lần gặp mặt duy nhất. Cũng là một lần nói chuyện với nhau duy nhất. Thời gian đảo mắt đã qua, thoáng cái liền đi tới Lục Trần ở phi nhạn đài ngày thứ tư bên trên. Buổi sáng ngày hôm nay thời điểm, không có ưng quả trưởng thành, nhưng là ở Thái Dương vừa mới bay lên bầu trời lúc, nhưng lại có ba người đột nhiên đi tới phi nhạn đài ngoài cửa động phủ, đúng là Tô Mặc, Tô Thiên cùng Tô Văn ba người. Chỉ thấy bọn họ mặt mũi bầm dập, xem ra một bộ dáng vẻ chật vật, cùng một chỗ chạy đến bên ngoài cửa đá của động phủ, bịch một tiếng liền quỳ xuống rồi, sau đó lớn tiếng kêu lên. Quân tỷ, quân tỷ, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a? Chưa xong còn tiếp. Chương 158, nửa đêm người về. Tiếng thét này truyền khắp an tĩnh phi nhạn đài, đương nhiên cũng kinh động đến nhà tranh bên này Lục Trần, bất quá hắn cũng chưa qua đi tham gia náo nhiệt ý tứ, chỉ là tựa ở trên cánh cửa, trên tay còn cầm một miếng không biết từ nơi nào ngắt lấy đến quả dại, ở trong miệng cắn một cái, sau đó trên khuôn mặt mang theo một chút mỉm cười như có như không, xa xa nhìn xem bên kia. Tô gia ba huynh đệ bên kia, đương nhiên cũng biết hôm nay này phi nhạn đài trên kỳ thật còn có một người ngoài, nhưng mà tình huống khẩn cấp, lúc này ngược lại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Để một cái bắn đại bác cũng không tới đệ tử tạp dịch nhìn cái náo nhiệt tính là gì, đang đã là ngàn vạn không thể để cho Tô Thanh Quân cảm giác mình không đủ thảm, cầu khẩn được không đủ thành khẩn mới là thật. Cửa đá vững như bàn thạch giống như mà đứng lặng lấy, sau nửa ngày không có động tĩnh. Tô gia ba huynh đệ tựa hồ đối với này cũng không kỳ quái, chỉ là luôn luôn gõ cửa hét to. Lục Trần trong miệng nhai lấy tươi mới nhiều nước thịt quả, ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, hay vẫn là buổi sáng thời gian. Hắn cười cười, tự đủ, sáng sớm quấy giấc ngộng đẹp của người, thực phiền a. Như thế đã qua nửa canh giờ, ở Tô gia ba huynh đệ tiếng kêu trong, cửa đá rốt cục cầm ầm mở ra, sau đó Tô Thanh Quân từ trong động phủ đi ra. Lục Trần xa xa nhìn thoáng qua nàng, chỉ thấy Tô Thanh Quân toàn thân trên dưới ăn mặc chỉnh tề, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, dung mạo đoan trang mỹ lệ, có vẻ mỗi một tơ mỗi một chút cũng tinh xảo mỹ lệ đến hoàn mỹ bước, để người vì đó sợ hãi thán phục. Ngoại trừ ở sâu trong đáy mắt của nàng, ở dưới ánh mắt bình tĩnh kia, có vẻ ẩn cất giấu một vòng tức giận khó có thể phát hiện, như mạch nước ngầm dưới mặt nước bình tĩnh, có chút lướt qua gợn sóng nhỏ không thể biết. A năm. Lục Trần nở một nụ cười, nhếch nhếch miệng, nói, tinh thần lúc mới ngủ dậy a. Quân tỷ. Tô gia ba huynh đệ vừa nhìn thấy Tô Thanh Quân đi ra, lập tức âm thanh lại lớn một chút, vẻ mặt ưu sầu giống như gặp chuyện thương tâm gì, còn kém lấy ba cái đại nam nhân khóc ròng ròng rồi. Tô Thanh Quân đôi mắt đẹp đảo qua ba người bọn họ một cái, sắc mặt thoáng cái cứng đờ, nhưng rất nhanh hay vẫn là khống chế được bản thân, sau đó vô ý thức hướng xa xa linh điển bên kia nhìn một cái. Lục Trần tựa ở trên khung cửa, cười tùy ý mà phất phất tay, như là cùng với nàng ở này sáng sớm tốt đẹp đánh cho cái thân thiết mời đến. Tô Thanh Quân sắc mặt trầm xuống, trừng mắt người nam nhân xa xa kia một cái, sau đó cao mày nhìn xem ba người trước người này, thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Tô Mặc đám người vội vàng tiến lên trước, vừa muốn mở miệng trần thuật tủi thân, liền nghe Tô Thanh Quân đột nhiên quát nhẹ một tiếng, nói, nhỏ giọng một chút, còn cảm thấy không mất mặt sao. Tô gia ba huynh đệ đồng thời gật đầu, hướng Lục Trần bên này nhìn một cái. Lục Trần cười một tiếng, xoay người đi về hướng linh điển chỗ sâu trong, không hề đi trông ngóng rồi, chỉ là trên khuôn mặt vẫn còn có chút vui vẻ, tự nhủ, rõ ràng muốn tránh ngại rồi, nhưng vẫn là không khiến người ta tiến động phủ của ngươi. Kia mái hiên, Tô Mặc đợi ba người thì khi nhìn đến Lục Trần bỏ đi về sau, vội vàng vây đến Tô Thanh Quân bên người, sau đó ngươi một lời ta một câu mà đang nói gì đó. Tô Thanh Quân nghe nghe, sắc mặt dần dần lộ ra khó coi, ánh mắt cũng lạnh xuống. Trong đó có như vậy hai lần, cánh tay trong tay áo của nàng cũng hơi run rẩy hai cái, có vẻ nghĩ nâng lên làm gì, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cố nén xuống dưới. Ở kia ngôn ngữ giống như thủy triều khoảng cách trong, dư quang nơi khỏe mắt của nàng ngẫu nhiên nhìn về phía phương xa, kia phi nhạn đài bên ngoài vân hải trắng loãng mênh mông. Ở dưới bầu trời trong xanh kia là mỹ lệ như vậy chói mắt. 3. Lục Trần ở trong linh điền đã làm mới vừa buổi sáng công việc, không khác biệt lắm buổi trưa đi ra, từ bên cạnh bắt lấy nước suối trong veo trong thùng gỗ múc mấy muôi uống thống thống khoái khoái, lập tức liền chứng kiến Tô Thanh Quân bóng dáng đang đứng ở trên bờ ruộng, yên lặng nhìn xem linh điền bên này, cũng quét qua khuôn mặt của hắn. Mà mặt khác ba cái Tô gia người trẻ tuổi, giờ phút này đều đã không thấy tăm hơi rồi. Lục Trần nở một nụ cười, đối với Tô Thanh Quân nói, bọn họ đi rồi. Tô Thanh Quân lừ một tiếng, nói, đi rồi. Nha. Lục Trần gật gật đầu, đi qua đặt mông ngồi ở trên bờ ruộng, ngay tại Tô Thanh Quân cách đó không xa. Tô Thanh Quân nhìn hắn một cái, hỏi, hôm nay có ứng quả trưởng thành sao? Bây giờ còn chưa có. Lục Trần chỉ một cái phía trước trên cây, nói, nhưng mà có một hai quả trái cây mắt thấy phiếm hồng rồi, vận khí tốt, buổi chiều nói không chừng sẽ trưởng thành. Tô Thanh Quân im lặng chỉ chốc lát, lập tức bình tĩnh nói một tiếng. Nói, được. Nói xong, nàng liền xoay người đi trở về động phủ, Lục Trần cũng không nói thêm gì nữa, thậm chí không quay đầu lại nhìn nhiều bóng lưng của nàng một cái. Ở trong gió sớm dễ chịu nhẹ nhàng thoải mái, ở khắp núi buồn tẻ rung động chập chờn tán cây trong, hai người cứ như vậy tách ra. Từ đầu tới đuôi, Lục Trần cũng không hỏi qua kia Tô gia ba huynh đệ là vì chuyện gì mà đến, mà Tô Thanh Quân cũng đối với cái này không nói một lời. 3. Buổi chiều khoảng tầm giờ thân một khắc, một hạt tương quả thành thủ. Một mực kiên nhẫn canh giữ ở trên bờ linh điền Lục Trần lập tức khởi động nhiên tâm phủ, cũng không lâu lắm, cửa đá ầm ầm mà ra, Tô Thanh Quân liền đến bên này. Cùng sáng sớm ngày hôm qua lần kia so sánh với, hôm nay Tô Thanh Quân sớm đã không có kia phần giấu giếm chật vật, lộ ra thong dong rất nhiều. Nhưng mà lời của nàng có vẻ cũng không nhiều, lại đây về sau ở Lục Trần chỉ dẫn dưới hái cái viên kia trưởng thành những quả, sau đó liền trực tiếp ăn, cuối cùng điều tức thúc khai dược lực. Hết thảy đều tiến hành được đâu vào đấy, xem ra thậm chí đều không cần hai người bọn họ nói nhiều một câu, này bất ngờ lãnh đạm tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng từ mặt khác góc độ nhìn, lại tựa hồ như lại là một loại ăn ý đột nhiên xuất hiện. Đã ăn xong lương quả, không có chuyện gì. Tô Thanh Quân đứng lên có vẻ muốn đi, Lục Trần cũng phủi mông một cái xem ra dự định quay trở lại nhà tranh. Chỉ là đúng lúc này, Tô Thanh Quân bỗng nhiên hỏi một câu, nói, hôm nay còn sẽ có trái cây chín mùi sao? Ừm. Lục Trần trước là ngơ ngác một chút, sau đó hướng trong linh điền nhìn một cái, sau khi trầm ngâm một lát, nói, trái cây khác đến lúc này còn không thành thủ, có lẽ không có nhiều khả năng rồi. Muốn đợi ngày mai rồi. Nha. Tô Thanh Quân khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi, nhưng là không biết tại sao, nàng nhưng vẫn là đứng ở trên bờ ruộng cũng không hề rời đi. Lục Trần cảm giác được cái gì, nhìn thoáng qua nàng, sau đó nhíu nhíu mày, nói, ngươi đây là có sự tình. Tô Thanh Quân im lặng một hồi lâu, nói khẽ, có một chút phiền toái nhỏ. Lục Trần lắc đầu, không nói gì. Tô Thanh Quân nhìn xem ánh mắt động tác của hắn, khóe miệng có chút nết lên một cái, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngốc? Đúng vậy a. Lục Trần nói. Uy. Tô Thanh Quân xem ra cũng thật không ngờ Lục Trần thật không ngờ trực tiếp, trước là ngơ ngẩn một chút, lập tức đôi má ửng đỏ, mang thêm vài phần tức giận nói, ngươi tại sao như vậy nói à? Lục Trần chuyện đương nhiên nói, là ngươi hỏi ta đó à, chẳng lẽ lại ngươi muốn nghe ta nói dối sao? Tô Thanh Quân nhìn hắn một hồi, trên khuôn mặt trước là có tức giận, nhưng thời gian dần qua thở bình thường trở lại, lập tức lại đổi thành một chút thần sắc giống như tự dễ ước, thở dài về sau, nói, đại khái là như vậy đi, lời nói dối nghe luôn dễ nghe hơn. Lục Trần nhún vai, không có nói tiếp. Tô Thanh Quân khẽ cúi đầu, xem ra trên khuôn mặt giống như có vài phần do dự, nhưng cuối cùng rốt cục vẫn phải mở miệng nói, ta khả năng hay là muốn xuống núi một lần. Lục Trần lắc đầu, nhàn nhạt nhìn xem nàng, hay vẫn là không nói gì. Tô Thanh Quân không biết vì cái gì, rõ ràng bản thân vô luận là đạo hạnh cảnh giới bên trên, hay là thân phân địa vị bên trên, cùng trước mắt cái này chỉ là đệ tử tạp dịch bình thường Lục Trần so sánh với đều xa vượt xa. Nhưng giờ này khắc này nàng nói chuyện tâm tình, lại cảm giác có một loại cảm giác vô danh giống như có tật giật mình. Cảm giác này làm cho nàng có chút tức giận, có chút xấu hổ, nhưng lại có loại ấy náy nhàn nhạt không nói ra được. Tại sao phải có loại tâm tình quỷ dị này sao, chính nàng cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lục Trần, do dự một hồi lâu, nói, ngươi, có thể hay không sẽ giúp ta một cái. Lục Trần nói, ngươi chừng nào thì trở lại. Tô Thanh Quân lập tức nói, ta hiện tại liền vụng trộm xuống núi, thuận lợi, đêm nay có thể gấp trở về. Nàng đặc biệt ở đêm nay hai chữ trên tăng thêm khẩu khí, sau đó nói khẽ, ngươi nhìn, từ giờ trở đi tính lên, nhất nhiều hơn một canh giờ trời sắp tối rồi, buổi tối sẽ không có người tới nơi này, cho nên lần này chắc có lẽ không làm phiền ngươi quá nhiều. Ừm, ta làm hết sức mà thôi. Lục Trần khẽ gật đầu. Tô Thanh Quân nhìn hắn một cái thật sâu, có vẻ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Sau đó xoay người, đi thẳng về phía trước. Uy. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Lục Trần âm thanh. Tô Thanh Quân quay đầu nhìn về phía hắn, nói, làm sao vậy? Buổi tối quá trễ trở lại, trên núi cấm đi lại ban đêm sẽ có đệ tử thủ vệ tuần tra, ngươi tự mình cẩn thận chút, đừng bị bắt được rồi. Tô Thanh Quân trong đôi mắt sáng ánh sáng nhạt lướt qua, ánh mắt trong veo, một lát sau chợt thấy nàng tự nhiên cười nói, như xuân gió thổi qua mặt hồ an bình, như cảnh liễu xanh tươi ở đung đưa trong gió. Như bông hoa xinh đẹp trong nháy mắt tách ra, mỹ lệ điểm xuyết lấy cảnh sắc nhân gian, trong lúc nhất thời xung quanh đúng là sáng một chút. Chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, ta đã biết. 3. Lúc chiều, quả nhiên chính như Lục Trần dự đoán tương tự, trong linh điển cũng không ứng quả trưởng thành, mà vận khí không tệ chính là, cũng không có mặt khác người Tô gia lần nữa đi vào phi nhạn đài bên trên. Cho nên Lục Trần xem như vượt qua một cái buổi chiều bình tĩnh, rất nhanh, trời liền đã tối xuống. gió đêm vù vù thổi qua, nghe so với trước đó vài ngày âm thanh càng lớn chút ít, đêm nay tựa hồ có chút hàn ý. Im lặng dãy núi Côn Luân ở trong màn đêm sừng sững đứng vững vàng, như nguyên một đám bóng dáng người khổng lồ to lớn. Lục Trần ngồi ở phi nhạn đài trên trong một mảnh âm u, từ hắn bên này có thể chứng kiến xa xa đường núi, nhưng chính hắn thì như một mảnh bóng mờ sâu thẳm, sáp nhập vào trong bóng tối xung quanh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lục Trần im lặng mà kiên nhẫn chờ đợi, đem làm hắn ngẩng đầu lại một lần nữa nhìn về phía bầu trời đêm lúc, nơi đó sắc trời một mảnh bóng tối thâm trầm, đã là đã qua giờ tí. Tô Thanh Quân vẫn đang không thấy tăm hơi. Lục Trần mặt không thay đổi tiếp tục ngồi trong bóng đêm, cứ như vậy lại qua một canh giờ, đem làm trước mắt hết thảy vẫn đang khoảng không hề có động tĩnh gì thời điểm, hắn khẽ nhíu mày, từ trong bóng tối đứng lên. Hắn đi tới phi nhạn đài bên cạnh trên đường núi, hướng phía dưới nhìn lướt qua, đang do dự thời điểm, bỗng nhiên trông thấy từ đằng xa kia mảnh đậm đến có vẻ tan không ra trong cảnh đêm tối tăm, đột nhiên lao ra một cái bóng dáng, hướng hắn bên này lướt đi tới, nhưng ngay tại cách hắn có hơn một trượng địa phương, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, nhưng lại ngã sấp xuống trên mặt đất. Lục Trần kinh hãi không ngớt, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, nhìn kỹ, đúng là Tô Thanh Quân. Chỉ thấy nàng giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhưng thần trí hoàn toàn thanh tỉnh lấy, hướng Lục Trần nhìn một cái về sau nở một nụ cười, há miệng có vẻ muốn nói gì, nhưng vào lúc này nàng trong lúc đó thân thể run lên, một tiếng thở nhẹ, liền là một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun tới, vẩy vào Lục Trần trên khuôn mặt, trước ngực. Chưa xong còn tiếp. Chương 159, ân tình sơ hở. Máu tươi mang theo ấm áp, ở trên da thịt gò má chảy xuôi xuống dưới lúc có loại cảm giác ngứa ngáy, mà Tô Thanh Quân ở phun ra một ngụm máu tươi về sau, thân thể liền giống như đột nhiên đã mất đi khí lực chèo chống tương tự, toàn bộ mềm xuống dưới. Lục Trần chau mày, kêu Tô Thanh Quân một tiếng, thấy nàng không có trả lời, ở trong chút ánh sáng yếu ớt này sắc mặt có vẻ cũng là tái nhợt dị thường. Hắn không do dự nữa, một tay từ Tô Thanh Quân dưới cổ xuyên qua nâng bờ vai của nàng, tay kia từ chân của nàng cong trên xuyên qua. Sau đó hai tay hơi dùng sức, trực tiếp đem Tô Thanh Quân thân thể bế lên. Hắn đi nhanh chạy về phi nhạn đài, vừa mới hướng động phủ bên kia đi được hai bước, lúc cúi đầu lại nhìn, chỉ thấy Tô Thanh Quân hai mắt nhắm nghiền có vẻ đã mất đi chi giác rồi, liền lập tức xoay người chạy hướng nhà cỏ của mình, một cước đá tung cửa, sau đó đem Tô Thanh Quân thân thể đặt lên giường. Một ánh nến quang huy, ở lúc đêm khuya này đốt sáng lên. Trong nhà tranh sáng rõ, Lục Trần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn một cái trải qua hôn mê bất tỉnh Tô Thanh Quân. Trước là nắm lên một cánh tay của nàng thay nàng giữ bắt mạch, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi một lần nữa. Dưới ngọn đèn dầu lờ mờ, ánh mắt của hắn lướt qua một tia lo lắng, nhưng trừ cái đó ra cũng không bối rối, ánh mắt của hắn lập tức đảo qua Tô Thanh Quân tứ chi cùng thân hình, nhưng hết thể nhìn sơ qua tựa hồ cũng không dị dạng. Sau một lát, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại ở Tô Thanh Quân trên vai trái, y phục nơi đó có vẻ so với địa phương khác xuống sụt một khối, màu sắc cũng có chút dị thường. Ở dưới ánh nến giống như là một mảnh bóng mờ nho nhỏ. Lục Trần gần như không có chút do dự nào, trực tiếp dùng hai tay xẹt một tiếng kéo rách quần áo, chỉ thấy một mảnh làn da mịn màng trắng non giống như trứng gà bóc lập tức hiện lộ ra, nhưng làm cho người thấy mà giật mình chính là, ở trên bờ vai kia nhưng lại có cái nửa cái dấu trưởng màu tím bầm. Trong một mảnh da thịt trắng non giống như tuyết mịn, dấu trưởng màu đen kia càng lộ ra cực kỳ quỷ dị, hơn nữa mơ hồ tỏa khắp ra một cỗ mùi vị tanh hôi. Lục Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chớp nhanh hai cái, đột nhiên tay phải khẽ đảo, một thanh đoản kiếm màu đen liền đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, lưỡi đao sắc bén vô cùng, ở dưới ngọn đèn dầu chết xạ ra quang mang lạnh lẽo. Hắn đưa tay huy kiếm, trực tiếp đâm xuống dưới. Tiếng xe gió bén nhọn ở trong nháy mắt ngắn ngủi kia đột nhiên vang lên, kia đột nhiên xuất hiện hàn phong để ánh nến cũng chập chờn, mang theo một chút hàn ý sau một khắc, lưỡi đao lạnh lẽo cũng đã trực tiếp đâm vào Tô Thanh Quân bờ vai. Tô Thanh Quân thân thể lập tức đột nhiên run lên. Lục Trần giờ phút này lại tựa hồ như càng thêm lanh huyết vô tình, đối với Tô Thanh Quân nổi lên vẻ thống khổ khuôn mặt xinh đẹp cũng không thèm nhìn lên một cái, tay cầm chuôi kiếm hướng phía dưới ép đi, lập tức chỉ thấy mũi kiếm lạnh lẽo trực tiếp cắt ra thịt bờ vai của cô gái kia, máu đen trong nháy mắt phun mạnh ra, để lại một đạo miệng vết thương sâu hoắm khiến người sởn cả gai ốc. A! Tô Thanh Quân quát to một tiếng, cả thân thể trong nháy mắt của mình, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, mặt không có chút máu. Mà luôn luôn hai mắt nhắm chặt cũng vào thời khắc này phảng phất đột nhiên đau nhức tỉnh, ở trong mặt mày biến sắc chán đầy mồ hôi lạnh, mở ra. Nhìn thấy đầu tiên, nàng nhìn thấy liền là đưa lưng về phía ánh nến quang huy, sắc mặt nghiêm trọng nghiêm nghị mà đứng ở trước mặt nàng người nam nhân kia. Đừng nói nhảm, hãy nghe ta nói. Đây là nàng sau khi tỉnh lại, nghe được câu nói đầu tiên, không có an ủi, không có đồng tình, thậm chí cũng không có bất kỳ hỏi thăm, chỉ là phảng phất không mang theo bất cứ chút cảm tình nào lạnh lùng. Miệng vết thương có độc, ta tự cấp ngươi phóng độc máu. Tô Thanh Quân cúi đầu nhìn về phía vai trái của mình, càng không ngừng thở hổn hển.
Ngươi phải có uống thuốc, ở đây không có.
Hai lựa chọn, thứ nhất, ta lập tức xuống núi tìm người tương trợ, thứ hai, ngươi mở ra động phủ, tìm ngươi tự chuẩn bị linh đan, còn có.
Lục Trần lạnh lùng nói chuyện, động tác trên tay chậm chạp lại từ đầu đến cuối không có dừng lại.
Mà theo đao phong kia tiến lên, Tô Thanh Quân thân thể càng không ngừng run rẩy, hàm răng gắt gao cắn, lại đè nén không được rên rỉ thống khổ, thậm chí mà ngay cả khỏe mắt trong đều hiện lên một vòng sương mù.
Lời vừa nói ra, Lục Trần liền lập tức thu đao dừng tay, sau đó nhìn Tô Thanh Quân một cái, trực tiếp xoay người liền muốn đi ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên giường Tô Thanh Quân cũng không biết khí lực ở đâu ra, bắt lại bàn tay của hắn, thống khổ mà thở hổn hển, giọng nói khàn khàn, cố hết sức nói, đừng xuống núi, đi, đi ta bên kia.
Lục Trần lập tức lại quay lại, giống như trước đang muốn đi ôm Tô Thanh Quân, nhưng nhìn một cái bờ vai của nàng, chỉ thấy sau khi máu đen chảy khô, bên trong huyết dịch chuyển đỏ, nhưng trên da thịt trắng bệnh bị thương nặng phảng phất trải qua như là sắp trong suốt tương tự, không có chút huyết sắc nào, ở lóa lổ trong không khí khẽ run.
Hắn thởi áo khoác của mình, đắp ở Tô Thanh Quân trên thân, sau đó lại độ đưa nàng ôm lấy, lao ra nhà tranh.
Tô Thanh Quân nằm ngang ở trong khuỷu tay của hắn, có một loại cảm giác hôn mê kỳ dị luôn càng không ngừng giống như thủy triều điên cuồng đánh thẳng vào đầu góc của nàng. Trong hoàng hốt, nàng nhìn thấy trong đêm khuya đen kịt, bầu trời mênh mông thần bí kia, có mây đen, có ánh sao, đều ở chân trời rất xa, hết thảy đều đang lắc lư lấy, lúc hắn chạy nhanh rung rung từ trên thân thể chuyển đến, từng bước một xông về phía trước.
Có gió lạnh, thổi qua khuôn mặt.
Thế nhưng mà chẳng biết tại sao, nhưng thật giống như không tính quá lạnh.
Trời xoay rồi đất chuyển, thiên địa có vẻ tổng đang không ngừng biến ảo. Một đoạn đường kia trong trí nhớ rõ ràng rất ngắn, thế nhưng mà ở vào buổi tối này, lại phảng phất là đi rồi cả đời thời gian.
Dựa sát vào ở trong lồng ngực của hắn, nương tựa bộ ngực của hắn.
3.
Một đêm này lạnh lùng và tịch mịch, là ai đang trằn trọc, đang ở trong mộng bừng tỉnh lại ngủ thật say chính là ai?
Khi sắc trời ở sáng sớm tảng sáng trước, cùng ngày ánh sáng rơi xuống ở phi nhạn đài trên thương tùng cổ mục kỳ thạch nham bích ở giữa. Đem làm phương xa một vòng mặt trời đỏ mắt thấy là phải ở phía sau tầng mây dày nặng dâng lên ra thời điểm.
Phi nhạn đài hay vẫn là an tĩnh.
Đêm yên tĩnh như trước ở tại chỗ này, như lưu lại mộng mơ mơ màng màng, gió sớm mang theo mây trôi ướt át từ bên vách núi thổi qua, một đóa hoa dại xinh đẹp ở trên vách đá đón gió đung đưa, tách ra phong độ tư thái đẹp nhất.
Lục Trần đón gió đứng đấy, nhìn xem đóa hoa dại kia.
Sau đó hắn lại nhìn ra xa hướng phương xa, ngưng mắt nhìn vòm trời cuối cùng. Một vầng thái dương kia cuối cùng từ trong biển mây mênh mang nhảy lên một cái, bay lên bầu trời.
Vì vậy có vạn đạo ánh sáng màu vàng kim, lâm không rơi xuống, vô tận vân hải tận làm màu vàng kim, sáng chói sáng lạ, thẳng làm cho người không thể nhìn gần.
Gió núi vù vù, quần áo của hắn tung bay lấy.
Cũng không biết đứng bao lâu, đã qua bao nhiêu thời gian, chợt chỉ nghe xa xa cửa đá âm thanh ầm ầm vang lên.
Có tiếng bước chân mảnh mai, hướng bên này đã đi tới.
Lục Trần xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Tô Thanh Quân bọc lấy một kiện áo khoác da cáo tuyết, đem thân thể bao nhanh rồi, đã đi tới.
Sắc mặt của nàng y nguyên tái nhợt, nhưng khí sắc cũng đã khá nhiều, ở trong ánh sáng buổi sớm này, đó có thể thấy được nàng cũng không có làm qua bất kỳ ăn mặc tân trang, cho nên tóc của nàng còn có chút mất trật tự, khỏe mắt còn mang theo vài phần đủ rũ.
Nàng đi đến Lục Trần bên người, đứng xuống, cũng nhìn xem ánh sáng mặt trời phương xa, chỉ là không có nói chuyện.
Ngươi nên trong động phủ nghỉ ngơi nhiều hơn.
Lục Trần nhìn nàng một cái, nói ra.
Tô Thanh Quân cười cười, tay từ áo khoác ngoài dưới duỗi ra, đưa cho hắn một kiện áo ngoài, đúng là tối hôm qua món kia.
Lục Trần nhận lấy, Tô Thanh Quân nói khẽ, trên quần áo có vết máu.
Lục Trần nói, không sao, chút nữa ta lấy nước rửa một cái.
Ừm, Tô Thanh Quân nhẹ nhàng lên tiếng, xem ra tựa hồ tại trên mặt có một vòng ngượng ngùng, sau khi do dự một chút, gò má hơi ửng đỏ, thấp giọng nói, ta không quá biết giặt quần áo.
Lục Trần bật cười. Khẽ gật đầu, nói, không có việc gì, ta hiểu rồi.
Tô Thanh Quân nở một nụ cười, thở phào một cái, hướng vách núi bên kia đi được hai bước, Lục Trần ở sau lưng nàng nhìn xem, nhíu nhíu mày, nói, ngươi thật sự không sao sao.
Tô Thanh Quân lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì đáng ngại rồi.
Tối hôm qua nhờ có ngươi kịp thời chữa thương cho ta, thả ra máu độc, lại ăn vào ta tự chuẩn bị linh đan về sau, thương thế không khác biệt lắm cũng cứ như vậy.
Nói qua, nàng như là nhớ ra cái gì đó. Trên khuôn mặt có vẻ đột nhiên lướt qua một nét nghịch ngợm, nói, ngươi có thể đừng xem thường tu sĩ kim đan khôi phục lực lượng à.
Lục Trần mỉm cười gật đầu, nói, vậy cũng tốt.
Một trận gió lạnh thổi qua, Tô Thanh Quân nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó đối với Lục Trần mở miệng nói ra, chuyện tối ngày hôm qua, có thể xin ngươi giữ bí mật sao?
Lục Trần nói, được a,
ta coi như cái gì cũng không thấy qua. Tô Thanh Quân nhìn hắn một cái thật sâu, nói, không chỉ là việc ta bị thương.
Lục Trần nói, ừm, không chỉ ngươi bị thương.
Tô Thanh Quân do dự một chút, có vẻ cảm giác vẫn phải nói được rõ ràng hơn chút ít, nói khẽ, còn có ta trong động phủ.
Còn có, ta căn bản chưa từng vào cái động phủ kia.
Lục Trần nói ra.
Tô Thanh Quân trước là nở một nụ cười, sau đó thở dài, nói, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình lớn nữa à.
Lục Trần nói, không cần nôn nóng, về sau có nhiều thời gian, từ từ trả.
Tô Thanh Quân bị hắn chọc cười, nhịn không được cười lên, nói, ngươi tên này thật đúng là có ý tứ.
Lục Trần cười cười, lập tức nói, tuy rằng ngươi là rất lợi hại tu sĩ kim đan, nhưng bây giờ chắc hẳn đứng ở nơi này đầu gió trên cũng sẽ không quá thoải mái thôi, nếu không thì, chúng ta hay là đi linh điền bên kia nhìn xem.
Tốt.
Tô Thanh Quân đáp ứng.
Hai người đi đến một bên khác bờ linh điền, ở trên con đường này, Tô Thanh Quân thủy chung rất lại phía sau Lục Trần nửa bước hai bên cách, có đến vài lần, nàng tựa hồ cũng muốn mở miệng nói cái gì đó, rồi lại mỗi lần đều nhịn xuống.
Đi đến trên bờ linh điền kia lúc, Lục Trần chỉ phía dưới ưng quả thụ, nói, bộ dạng như vậy của ngươi, nếu như hôm nay còn có ưng quả trưởng thành, ngươi có thể ăn sao?
Tô Thanh Quân ngơ ngác một chút, có vẻ cũng là cũng không có nghĩ qua vấn đề này, sau khi do dự một chút, không quá khẳng định nói, có lẽ,
có thể chứ.
Lục Trần có chút không nói nhìn xem nàng, Tô Thanh Quân có vẻ có chút xấu hổ, nói, ta đối với linh đan những vật này không quá tinh thông.
Lục Trần nhún vai, nói, vậy trước tiên ăn đi, dù sao cũng là linh quả, ta dự tính cho dù không có hiệu quả quá lớn, cũng sẽ không có cái chỗ xấu gì.
Ừm. Tô Thanh Quân khẽ gật đầu, sau một chốc về sau, nàng đỗng nhiên mở miệng đối với Lục Trần hỏi, Lục Trần, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi.
A, ngươi hỏi đi.
Tô Thanh Quân lẳng lặng nhìn hắn, còn chìa tay lướt một cái một đám mái tóc rủ xuống, sau đó nói, ngươi chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, thế nhưng mà tối hôm qua ngươi cứu ta thời điểm, kia phần gan dạ sáng suốt, gặp thời quyết đoán, thậm chí còn có trực tiếp cho ta phá thể lấy máu thủ đoạn, đều là rất cao siêu đó à.
Nàng nở một nụ cười, chỉ là trong ánh mắt cũng không có quá nhiều vui vẻ, nói khẽ, ngươi rốt cuộc là ai, Lục Trần.
Chưa xong còn tiếp. Chương 160, Thiếu nữ lật bàn. Phi nhạn đài trên yên tĩnh trong chốc lát, mấy phần gió núi thổi qua, bởi vì Lục Trần không nói gì, Tô Thanh Quân cũng yên tĩnh trở lại, cứ bình tĩnh như vậy nhìn hắn, có vẻ dị thường có kiên nhẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn.
Một lát sau, Lục Trần nói, vấn đề này ta không trả lời được không?
Tô Thanh Quân nghĩ nghĩ, nói, ngươi vừa giúp ta một chuyện lớn như vậy, ta khẳng định không thể bức ngươi.
Không muốn nói coi như xong, nhưng mà ta quả thật rất muốn biết rõ.
Nha!
Lục Trần nở một nụ cười, nhưng sau đó xoay người bỏ đi, nói, đà tạ ngươi thông cảm.
Uy!
Tô Thanh Quân ngơ ngẩn một chút, đối với bóng lưng của hắn hô to, ngươi thật đúng là không nói à?
Lục Trần nở nụ cười, đối với nàng khoát khoát tay, sau đó đi vào gian nhà tranh kia của mình.
Tô Thanh Quân nhất thời chán nản, trước kia tùy tiện người đàn ông trẻ tuổi nào ở trước gót chân nàng, phần lớn đều là kinh sợ, hễ hỏi là trả lời đó cũng là xứng đáng nghĩa, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là đụng phải cái đinh mềm.
Nàng trợn trừng gian nhà tranh kia, cắn răng, có chút tức giận đem áo khoác ngoài quấn chặt lấy chút ít, xoay người bước đi đi.
Nhưng mà đang đi ra một đoạn đường về sau, nàng đỗng nhiên lại ngừng lại, lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ nghĩ tới việc sơ sót gì, sau một chốc về sau, lại vòng vo trở lại, đi đến gian nhà tranh kia cửa ra vào, gõ cửa một cái.
Mời đến A.
Lục Trần âm thanh từ bên trong truyền ra.
Tô Thanh Quân đẩy cửa ra, chỉ thấy Lục Trần đang ngồi ở cạnh mép giường, nhìn xem nàng nói, làm sao vậy?
Ừm, có chuyện.
Tô Thanh Quân nói, trước ngươi từng đề cập với ta sự kiện kia, ta lại nghĩ tới vài lần, cảm thấy.
Hay vẫn là.
Chẳng biết tại sao, nàng nói đến thời điểm cuối cùng có vẻ hơi xoắn xuýt, lời nói cũng không nói quá rõ ràng.
Lục Trần có chút kỳ quái mà nhìn xem Tô Thanh Quân, nói, là chuyện nào?
Tô Thanh Quân im lặng trong khoảng khắc, xem ra là cuối cùng hạ quyết tâm, nói, chính là trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta ngăn lại Tô gia đám người khác sự tình.
Lục Trần cảm thấy kinh ngạc, nói, ngươi vậy mà nghĩ thông suốt rồi.
Tô Thanh Quân cười cười, dáng cười có chút đắng chát, nói khẽ, một là, ta hiện tại bị thương, bộ dạng như vậy không tiện gặp người, cũng không tiện khiến người khác biết được Trần Tướng, yêu cầu ngươi giúp ta ngăn đón một cái. Thứ hai, tối hôm qua đi, ta kỳ thật ít nhiều cũng có chút tâm lạnh, cũng thấy đến còn như vậy đảm nhiệm nhiều việc chiếu cố cho đi, là không được.
Lục Trần cau mày nói, ta luôn luôn không hỏi ngươi, tối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tô Thanh Quân thản nhiên nói, cũng không tính toán cái chuyện lớn hơn gì, Tô Mặc ba người kia ở trong thành Côn Ngô liều lĩnh đã quen, chọc người nổi lên xung đột,
đánh một trận lớn về sau lại hẹn người tái chiến, nói là bên kia chỉ là thực lực rất mạnh tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong, ai ngờ cuối cùng toát ra cái khác đạo pháp quỷ dị tu sĩ kim đan tới. Lục Trần im lặng, một lát sau khẽ gật đầu, nói, khó trách. Tô Thanh Quân có vẻ cũng không muốn ở trên cái đề tài này nhiều lời, dương mắt ngưng mắt nhìn Lục Trần, nói, chuyện này ngươi có thể giúp ta sao? Lục Trần cười cười, đón lấy ánh mắt của nàng, nói, ngươi chỉ là bởi vì không tiện gặp người, cho nên bất đắc dĩ mới muốn mời ta giúp ngươi ngăn đón người, chuyện này ta không muốn làm. Tô Thanh Quân nhướng mày, nói, vì cái gì? Ta giúp ngươi làm chuyện này, hội đắc tội các ngươi Tô gia bao nhiêu người, ngươi có nghĩ tới không? Lục Trần thản nhiên nói, ta với ngươi không thân chẳng quen, cùng Tô gia những người khác không oán không cừu, ta cần gì trêu chọc loại phiền toái này? Tô Thanh Quân ngơ ngác một chút, tựa hồ đối với Lục Trần trong lúc đó lãnh đạm cùng thẳng thắn có chút ngạc nhiên, nói, trước ngươi không phải là. Lục Trần nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói, kỳ thật, ngươi hay vẫn là từ trong đáy lòng cảm thấy, người khác giúp ngươi đều là thiền kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên à. Tô Thanh Quân im lặng thật lâu, sau đó nhẹ nhàng mấp máy môi, nói, là ta sai rồi. Sắc mặt của nàng bởi vì thương thế mà có vẻ hơi tái nhợt, rồi lại khắc thêm vài phần làm lòng người đau huyền chuyển hàm xúc mỹ lệ. Chỉ là Lục Trần tựa hồ đối với này làm như không thấy, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng, không nói một lời. Tô Thanh Quân ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ta nghĩ xong rồi, bộ dáng của ta bây giờ đích thực không tốt đối ngoại gặp người, đích thực yêu cầu ngươi tới giúp ta một lần. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nếu như cần ta trả giá một ít báo thù lao lời nói, chúng ta cũng có thể thương lượng. Nói đến đây, nàng có vẻ đột nhiên cũng có chút ý tứ không tốt lắm bộ dáng, mang theo vài phần ý tự dễ ước, nói, dù sao ta vừa mới thiếu ngươi một ơn huệ lớn tài trời, nhiều thiếu nợ điểm khoản nợ, chỉ đem về sau cùng một chỗ từ từ trả ngươi đi. Lục Trần nhìn xem khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp như trước kia của nàng, một lát sau về sau đống nhiên thở dài, nói, đều làm được loại trình độ này, ta đây liền giúp người giúp đến cùng a.